Chương 26, La Ma Nhân Vương cùng A Phúc. Phanh. Phanh. Sau khi tuyết rơi hết, bầu trời Tân Nguyệt Thành lại phóng lên hai luồng pháo hoa sáng như ngọc. Dưới pháo hoa, cư dân Tân Nguyệt Thành đều đi ra khỏi nhà, dán giấy đỏ, treo hình trẻ trên cửa, nhìn thấy hàng xóm thì chắp tay cười ha ha chào, không khí ngày lễ rất vui sướng, hân hoan sáu. Hôm nay là mồng 8 tháng Chạp, lễ Lạ Bạ, chú thích, lễ Lạ Bạ hay còn gọi là lễ mồng 8 tháng Chạp, vào lễ này người Trung Quốc sẽ ăn một loại cháo gọi là cháo Lạ Bạ. Cư dân Tân Nguyệt Thành ngay đây, thành chủ muốn nói cho mọi người biết một tin tức tốt sáu. Hai kỵ sĩ đội mũ hồng vui sướng vào. Tới trước đám người đang vui vẻ chúc mừng, một kỵ sĩ hô lớn nói, mọi người biết không? Trường nữ của Bắc Địa Vương Phủ, Bắc Địa Quận Chúa Triệu Lạc Trần, đã tự mình giá lâm đến Tân Nguyệt Thành rồi. Các vị hương thân, Bắc Địa Quận Chúa là cái thân phận gì, hẳn không cần ta phải nói nhiều lời. Ha ha, vỗ tay hoan hô đi, đường đường là Bắc Địa Quận Chúa, mà lại đến cùng các ngươi đón mừng năm mới kìa. Tiểu Quận Chúa là đại nhân vật số 1 số 2 ở phương Bắc, nàng sao lại tới? Quản chuyện đó làm gì? Tiểu Quận Chúa tới. Phủ thành chủ khẳng định sẽ phát nhìn thịt heo quay mừng năm mới, ha ha, năm nay lời rồi. Phải, phải, nhanh nhanh đến phủ thành chủ lấy thịt đi. Không khí tưng bừng trên mặt mọi người lập tức tăng thêm vài lần, có mấy cư dân cơ trí đã nhanh chóng chuẩn bị tốt rổ đựng thức ăn rồi sáu. Bình tĩnh, còn có một tin tức tốt khác nữa đây. Kỵ sĩ cười ha ha tiếp tục nói, các vị hương thân, vì để hoan nghênh Bắc Địa Quận Chúa Giá Lâm, tam đại gia tộc của Tân Nguyệt Thành chúng ta bảy Trầm gia, Tô gia, Công Tôn gia. Đã liên thủ chuẩn bị một buổi khánh điển long trọng hoan nghênh, sau nửa canh giờ, khánh điển sẽ bắt đầu ở trước phủ thành chủ. Hễ là ai đi tham gia khánh điển, hoan nghênh tiểu quận chúa, đều có thể nhận được một bộ quần áo mới mừng năm mới a. Hoan hô. Cư dân Tân Nguyệt Thành oanh động rồi, mấy ngàn người cùng tuân ra đường cái, nhất thời, một thiếu niên đầu trọc bị chen đẩy cho ngã trái ngã phải, cả dây cũng bị giẫm rớt mất, quần thì bị xé rách nát, té lăn ra mặt đất, trên cái đầu bóng lưỡng cũng hiện ra hai cái dấu giày thật lớn sáu. Nữa chẳng phải chỉ là một bộ quần áo mới thôi sao? Đâu cần phải cấp bách đến vậy chứ? Kẻ bị sâu ngã đúng là Trầm Côn. Hôm qua sau khi thu lưu kiếm hồn tâm tâm xong, hắn cũng hao hết thời gian một phút của pháp tướng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tân Nguyệt Thành. Lúc này, hắn mới xám xịt bò lên, hướng về đám người đang hung hăng lao tới phía trước vùng ngón giữa. Mới vừa rồi vào thành xém chút là bị đạp chết, bần tăng xíu nữa không về được nhà rồi. Được rồi. Thành chủ ở chỗ này phái người phát quần áo mới, sang năm, thị trường trang phục của Tân Nguyệt Thành khẳng định sẽ tiêu điều, bần tăng nếu nhân cơ hội này vơ vét, nhận mua mấy cửa hàng may đồ thì sáu. Thôi, lại lan man nữa rồi. Trầm Côn hung hăng vỗ mạnh một chút lên cái đầu bóng lưỡng của mình, vội vã bước nhanh về phía trước. Hắn không dám trì hoãn, đài thú tôn bị hủy, kế tiếp khẳng định là yêu thú sẽ làm loạn, nhưng mà cao tầng vương triều không ngờ lại che giấu tin tức, không để cho dân chúng biết bọn họ đang gặp đại họa lâm đầu sáu. Ai, bần tăng không quản không nổi người khác, nhưng mà dù sao cũng phải nhanh chóng cho nghĩa phụ biết ta. Làm phiền, lao huynh cho qua một chút. Trầm Côn ở trong đám người gian nan bước tới, cái trán cấp bách đến nỗi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Đang lúc này, có một người ở bên cạnh lặng lẽ túm lấy góc áo Trầm Côn quay đầu lại nhìn, là một tên mập mạp tuổi còn trẻ, vẻ mặt béo ú, xương mũi thì hơi lõm một chút. Vương mập mạp. Trầm Côn nhận ra. Người này chính là Vương Mập Mạp dẫn hắn tới Phù Đồ Tháp, ngươi còn chưa có chết sao? Sau chuyện ở Phù Đồ Tháp, Trầm phu nhân xuống tay diệt khẩu, mấy chục tư binh biết được chân tướng đều đã chết, ngươi không ngờ lại sáu. Đại thiếu gia, ta cũng mém chút bị diệt khẩu a. Vương Mập Mạp lén lén lút lút lôi kéo Trầm Côn chui vào một cái hẻm nhỏ, khóc lóc nói, sau khi đưa ngươi tiến vào trong Phù Đồ Tháp, ta đột nhiên đau bụng phải đi vệ sinh. Đến lúc ra ngoài thì, cha mẹ nó ơi, toàn bộ tư binh thấy được ngươi xông vào Phù Đồ Tháp đều đã chết. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể a, ta vừa nhìn là biết chuyện không ổn, nên lập tức trốn vào trong nhà một nha hoàn thân mật sáu. Ái chà, lão huynh vận khí không tệ a. Trầm Côn cười hì hì nói. Ai, thôi trước không nói tới cái vận ba chó của ta, đại thiếu gia, ta tìm ngươi đã mấy ngày rồi, ngươi đi đâu vậy? Hết nhìn đông tới nhìn tây xong, Vương Mập Mạp nhỏ giọng nói, đại thiếu gia, ngươi sớm không hiện, trễ không hiện, như thế nào hết lần này tới lần khác lại trở về ngay lúc này? Ta nói cho ngươi biết. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trầm Côn sửng sốt. Vương Mập Mạp đột nhiên nhăn nhó nở nụ cười, đôi mắt nhỏ giống như kẻ trộm liếc qua liếc lại, trong xảo trá lại lộ ra chút đáng yêu. Đại thiếu gia, ta sáu. Ta bây giờ còn đang bị đội chấp pháp của gia tộc truy nã. Ồ. Vậy ngươi muốn làm giao dịch à? Có chỗ tốt gì không? Trầm Côn nhất thời nổi hứng thú. Cũng không phải là giao dịch, mà là sáu. Vương Mập Mạp quỳ xuống, đại thiếu gia, ta không dám cùng ngươi có kẻ mặc cả, nhưng nếu như ngươi không giúp ta, ta thật không còn đường sống nữa rồi. Hắn ngẩng đầu lên, lộ vẻ đáng thương cầu khẩn, van xin ngươi đó, nhận ta làm nô bộc thiếp thân của ngươi được không? Chỉ có đi theo ngươi, ta mới có thể thoát được đuổi giết của đội chấp pháp gia tộc A. Dạo này sao vậy trời? Đầu tiên là một vũ hồn cà lăm muốn đầu nhập vào bần tăng, bây giờ lại tới một tên mập. Yên tâm đi, sau này cứ việc theo ta. Trầm Côn gật đầu ra vẻ không sao hết. Đại thiếu gia, ngươi quả là cha mẹ tái sinh của ta, là Bồ Tát sống A. Vương Mập Mạp khoa trương kêu to lên, nước mắt nước mũi khóc ròng nói, ta thể, La Ma Nhân Vương ta nhất định sẽ cố hết sức tận tâm hầu hạ ngươi, còn sống là nô bộc của ngươi, chết là quỷ nô của ngươi, cho dù không chết không sống, cũng muốn làm bản chân trung tâm nhất của ngươi sáu. Đừng nói nữa nổi hết da gà rồi sáu. Được rồi, ngươi vừa nói ngươi tên gì? Nghe Vương Mập Mạp báo tên xong, tâm lý Trầm Côn chợt lộ bột một chút. La Ma Nhân Vương. Vương Mập Mạp vội vàng nói, đại thiếu gia, ta có một nửa là huyết thống của người Man, nên tên hơi khó đọc chút, hắc hắc, sau này ngươi gọi ta là Vương Mập Mạp cũng được, nếu không thì gọi là tên người Hán do quản gia đặt cho ta, Vương Đại Phúc, hoặc A Phúc, đều được hết. Người Man, dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa. La Ma Nhân Vương. A Phúc. Rõ ràng là hai cái tên cực kỳ trái ngược, Trầm Côn âm thầm dựng ngón giữa, bây giờ có thể nói rồi chứ, xảy ra chuyện gì? Đại thiếu gia, ngươi không phải đã nói, ngươi quên mất rất nhiều chuyện trước kia sao, vậy ngươi còn nhớ rõ tam đại thế gia của Tân Nguyệt Thành không? Vương Mập Mạp ngượng ngùng túi đầu. Tam đại thế gia của Tân Nguyệt Thành, chính là chỉ Trầm gia, Tô gia, và Công Tôn gia. Ba nhà này đều là cự đầu một phương của Tân Nguyệt Thành, Trầm gia khống chế khoáng sản bạc ngoài thành, Tô gia khống chế toàn bộ trang bị binh mã trong thành. Công Tôn gia dường như khá đặc thù, nghe nói là một chi quý tộc nghèo túng, vài chục năm trước mới đến Tân Nguyệt Thành. Rất ít người biết được chi tiết của họ. Tam đại thế gia thì sao? Trầm Côn hỏi ngược lại, chả nhẽ họ không liên thủ hoan nghênh Bắc Địa quận chúa à? Chính là bởi vì hoan nghênh Bắc Địa quận chúa nên mới xảy ra chuyện. Vương Mập Mạp cẩn thận quan sát sắc mặt Trầm Côn một chút, nghe nói đến Công Tôn gia, sắc mặt của ngươi cũng không đổi sáu. Ngươi thật sự đã quên rồi sao? Sau đó hắn vội vã cúi đầu, đại thiếu gia, ngươi nghĩ không ra, ta cũng không dám nói lung tung, vậy tốt lắm, ngươi theo ta đi tham gia buổi khánh điển hoan nghênh đi. Tận mắt nhìn thử. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho A Phúc sợ đến nỗi ngay cả nói cũng không dám nói. Mang theo nghi hoặc, Trầm Côn cùng A Phúc đi tới trước cổng phủ thành chủ. Vì để hoan nghênh Triệu Lạc Trần, nơi này đã tụ tập tới 7-8 ngàn người, dân chúng trong ngoài thành đều vô cùng cao hứng nhận lấy quần áo, một số ít các đại nhân vật thì đứng ở trước cửa, cười tủm tỉm bố trí hiện trường điện lễ. Ngay lúc này, trong đám người hỗn loạn, Trầm Côn đột nhiên thấy được một thân ảnh mặc bộ váy lãnh đạm màu vàng. Là một thiếu nữ tuyệt mỹ khoảng 16-17 tuổi sáu. Thứ bảy. Thấy bộ dáng của thiếu nữ đó, trái tim của Trầm Côn thiếu chút nổ tung ra. Đại thiếu gia, ngươi nghĩ được gì không? Vương Mập Mạp cúi đầu, lặng lẽ đưa ngón tay chỉ về phía thiếu nữ, nàng chính là đại tiểu thư của Công Tôn Thế Gia, vị hôn thê của ngươi, Công Tôn Y Lìa Năm. Chương 27, đêm tại Phù Đồ Tháp. Vị hôn thê. Trầm Côn chợt nhớ tới, trong trí nhớ của Trầm Côn Cửu Châu quả thực là có một đoạn như vậy. Đó là vào 16 năm trước, khi Công Tôn gia vừa mới đến Tân Nguyệt Thành, vì để đặt chân tại Tân Nguyệt Thành, bọn họ chủ động đưa ra yêu cầu thông gia cùng với Trầm gia, thỉnh cầu Trầm gia chọn một người giữa Trầm Côn và Trầm Trọng, cùng với Công Tôn Ý để làm chỉ phúc vi hôn. Nói thật, sau khi Công Tôn gia đưa ra yêu cầu này, căn bản không nghĩ tới Trầm gia lại có thể chọn chúng Trầm Côn sáu. Trầm Côn là trưởng tử danh chính ngôn thuận, chỗ nào mà lại có khả năng cùng nữ nhi của một gia đình nghèo túng kết thân a? Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Trầm phu nhân lại dụng lực đem áp lực đè lên đầu tất cả trưởng lão lựa chọn Trầm Côn. Sau này mọi người mới từ trong lời đồn biết được, tâm tính của Trầm phu nhân là, ta muốn để cho Trầm Côn lấy nữ nhi của một gia đình nghèo túng, ta chính là muốn lúc nó mới sinh, liền mất thể diện sáu. Nữa, thì ra Trầm phu nhân đã bắt đầu cửu thị bần tăng từ 16 năm trước. Lão huynh, ta nhớ ra rồi, nàng là Công Tôn Ý Lìa Năm. Ánh mắt của Trầm Côn tràn ngập nghi hoặc, chuyện lớn ngươi nói. Là cùng với Công Tôn Ý có liên quan sao? Quan hệ lớn chứ sao không? A Phúc lặng lẽ chỉ tay lên hiện trường khánh điện, đại thiếu gia, ngươi nhìn cổng phủ thành chủ xem sáu. Trầm Côn theo ngón tay của A Phúc nhìn lại, chỉ thấy ở sân thượng trên cao có treo một tấm vải đỏ thật dài, trên đó viết cung nghênh Bắc Địa quận chúa đến Tân Nguyệt Thành, ngoài ra còn có một tấm thông báo vũ kịch. Vũ kịch là một trong những hoạt động tiêu khiển của Cửu Châu Đại Lục, lấy những sự kiện chân thật biên soạn chỉnh sửa thành hài kịch ca hát. Do các diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn, rất giống với dạng kịch nói ở địa cầu. mà diễn viên vũ kịch ưu tú nhất ở trên đại lục luôn có được địa vị xã hội rất cao. Mượn đương kim Vân Thiên Tuyết đang nóng nhất hiện nay mà nói, nàng chẳng những có được mấy tước vị hoàng thất ở các quốc gia, mà còn có được cả vũ trang tư nhân, lãnh thổ mấy ngàn dặm. Ngươi xem thử coi vũ kịch đó thông báo cái gì? A Phúc nhỏ giọng nói, biểu diễn vũ kịch tại Khánh Điển là chủ ý của Tô Gia, ngay cả kịch bản cũng là do gia chủ của Tô Gia 11 Tô An Chi tự tay viết. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, nhưng mà Tô An Chi cái con rùa này, ngươi biết hắn viết kịch bản về cái gì không? Ta nói cho ngươi biết, hắn viết chính là đêm tại Phù Đồ Tháp A. Đêm tại Phù Đồ Tháp? Hử, hắn không phải là muốn biểu diễn sáu. Nói được một nửa, Trầm Côn đột nhiên cảm giác ngực khó chịu, phụt một tiếng, tức giận phun máu tươi ra ngoài. Đại thiếu gia. A Phúc vội vã đỡ Trầm Côn. Hắc hắc, ta không có việc gì. Trầm Côn cười hì hì đứng vững lại, ngươi tiếp tục nói, xem ta đoán có đúng hay không, nội dung của đêm tại Phù Đồ Tháp này là cái gì? Đại thiếu gia, ngươi cũng đoán ra rồi, không cần ta phải nói nữa sáu. A Phúc không dám nhìn vào hai tròng mắt Trầm Côn, Trầm Côn cười hì hì vô vô bờ vai hắn, khiến A Phúc sợ tới nỗi vội vã thấp giọng nói, được. Ta nói. Đại thiếu gia, kịch bản Tô An Chi viết, chính là muốn biểu diễn lại đêm mồng ba hôm đó, diễn lại toàn bộ quá trình ngươi chịu nhục và lưu lại chữ trên phù đồ tháp. Hơn nữa sau khi Trầm Phu Nhân hạt đạt lệnh cấm miệng, Tô An Chi cũng không biết rõ được chi tiết của quá trình, nhất là những biểu hiện cường ngạnh ngươi từng đánh trưởng lão, khiển trách phu nhân. Cho nên toàn bộ hắn đều viết bằng tưởng tượng, trong kịch bản đều là muốn vũ nhục ngươi, quả thực đem ngươi viết thành một kẻ bất lực không còn mặt mũi gặp người a. Còn có gì nữa? Trầm Côn cười hì hì hỏi. Đại thiếu gia, Tô An Chi muốn ở trước mấy chục vạn người biểu diễn lại toàn bộ quá trình ngươi chịu nhục, còn chưa đủ nữa sao? Ngươi mau nghĩ biện pháp ngăn cản đi, nếu không ngươi sẽ không còn thể diện để đặt chân tại Tân Nguyệt Thành nữa rồi. A Phúc lo lắng nói. Gấp cái gì? Trầm Côn vẫn là bộ dáng cười hì hì như cũ. Trước tiên nói rõ cho ta biết, ta cùng với Tô Gia không oán không cừu, tại sao bọn họ lại muốn chỉnh ta? Cái này còn không phải là vì công tôn ý gì hay sao? A Phúc chỉ vào một thanh niên trong đám người, đại thiếu gia, ngươi thấy tiểu tử đó không? Hắn gọi là Tô Nhất Minh, là người thừa kế của Tô Gia 6. Từ trước đến giờ, Tô Nhất Minh nhìn chúng công tôn ý gì, ngay cả nằm mơ cũng đều muốn phá hỏng hôn ước của ngươi cùng công tôn ý gì đó. Ta nghe người ta nói, vũ kịch này cũng chính là biện pháp Tô Nhất Minh nghĩ ra để phá hỏng hôn ước sáu. Hắn chính là muốn để cho cả Tân Nguyệt Thành chứng kiến bộ dáng chịu nhục của ngươi. Như vậy thứ nhất, công tôn gia vì thể diện của mình, sẽ phải hủy bỏ hôn ước giữa ngài cùng công tôn y đi. Đường đường là công tôn gia, sao có khả năng đem nữ nhi mình gả cho một kẻ bất lực thân bại danh liệt được a? Nữa, hiểu rõ được chân tướng, Trầm Côn tức giận đến nỗi một câu cũng không nói ra được. Trước mặt mọi người biểu diễn toàn bộ quá trình chịu nhục, đây rõ ràng là muốn bẩn tăng thân bại danh liệt. Mất hết mặt mũi làm người a. Được rồi, Tô gia làm như vậy, Trầm gia không có phản ứng gì sao? Trầm Côn hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Thôi, đừng nhắc tới Trầm gia nữa. A Phúc cười khổ nói, đại thiếu gia, sau khi ngươi đi, Thiết đại sư, Hắc bá, còn có phụ thân ngươi tất cả đều bế quan. Ngươi ủng hộ ngài đều không có ở đây, Trầm phu nhân đương nhiên trở thành người mưu sự trong Trầm gia rồi, nói tới phản ánh của Trầm phu nhân thì sáu. Bùm. Bùm. Trên bầu trời bắn ra hai luồng pháo hoa, A Phúc cũng ngậm miệng lại, xám xịt nói, Khánh Điển bắt đầu rồi, đại thiếu gia, ngươi tự xem đi, phản ứng của Trầm gia cũng ở trên sân khấu đó. Trong khi nói chuyện, sân khấu Khánh Điển cũng đã bố trí ổn thỏa xong, dưới sự bảo vệ của mấy trăm binh lính, Triệu Lạc Trần xuất hiện ở trước cổng phủ thành chủ, đi theo bên người nàng là hai trung niên võ tướng, một người là Triệu tướng quân Trầm Côn đã gặp qua, người kia béo ú mập mạp, mặt mũi sáng sủa bóng loáng, là thành chủ của Tân Nguyệt Thành, Hà Sơn. Chư vị, tiểu quận chúa Gia Lâm, là niềm vinh hạnh cho Tân Nguyệt Thành, trước lúc bắt đầu lễ khánh điển, xin quý vị cho phép ta đại biểu Tân Nguyệt Thành, chính thức hoan nghênh tiểu quận chúa. Hà Sơn cười tủm tỉm nói một loạt từ ngữ hoan nghênh, lúc nói chuyện, hắn đôi khi thỉnh thoảng lại ngắm lên trời, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là đã biết tin tức đài thú tôn bị hủy, chỉ là cố tình giả bộ làm ra bộ dáng không có việc gì thôi. Lễ tiết rườm rà trôi qua, Hà Sơn cười nói, tiểu quận chúa yêu thích thanh tĩnh. Ta đây cũng không nói nhiều lời, khánh điển chính thức bắt đầu, trước hết mời tiểu quận chúa thưởng thức màn vũ kịch đã được chuẩn bị tỉ mỉ vì người bốn đêm tại Phù Đồ Tháp. Lời vừa nói ra, cả đám người nhất thời cao giọng hoan hô. Ha ha, thông báo quả không sai, thật là đêm tại Phù Đồ Tháp, cái này thú vị nha. Đường đường là đại thiếu gia Trầm gia, không ngờ lại bị người ta lôi ra sân khấu biểu diễn, đây đúng là màn kịch lớn trăm năm khó gặp được a. Đừng nói nữa, mau xem, diễn viên lên rồi kìa. Màn biểu diễn của cái tên bất lực Trầm Côn sắp bắt đầu rồi. Hà Thanh Chủ, đêm tại phù đồ tháp này là cái gì, hình như dân chúng có vẻ rất thích. Triệu Lạc Trần ngồi ở trung ương bàn tiệc nao nao, nàng thật vẫn còn chưa biết Tân Nguyệt Thành chuẩn bị cho gì nữa. Tiểu con chúa, ngài chờ một chút, tiểu nhân cũng nên giới thiệu cho ngài cùng dân chúng rồi sáu. Hà Sơn mỉm cười một cách thần bí, bước tới sân khấu giới thiệu nói, tiểu con chúa, còn có các vị hương thân ở đây, đêm tại phù đồ tháp do Tô An Chi tiên sinh tự tay viết, chính là nói về chuyện đã phát sinh tại phù đồ tháp trong ngồng 3 tháng chạp vừa rồi sáu. Đơn giản giới thiệu qua nội dung kịch, sau đó cười to nói, mặt khác, trước khi buổi kịch bắt đầu, ta muốn đặc biệt cảm tạ Trầm tự thế gia. Vì để cho buổi biểu diễn càng tăng thêm chân thật, nhị thiếu gia của Trầm gia Trầm Trọng, sẽ tự mình bước ra biểu diễn, để cho mọi người thấy, hắn chết nhục cái tên bất lực Trầm Côn như thế nào. Đây là phản ánh của Trầm gia ư. Trầm Trọng, ngươi sỉ nhục bần tăng một lần còn chưa đủ, không ngờ còn muốn ở trước mấy vạn người biểu diễn lại lần nữa. Chương 28, bản sắc biểu diễn. Trong mắt nhỏ của Trầm Côn híp lại, hắn cười hì hì ngồi sau đám người, như một người xem náo nhiệt bình thường. Đại thiếu gia, ngươi còn cười được. A Phúc ngây ngốc hỏi. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu Vương A Phúc ta bị người hạ nhục như vậy, cho dù chỉ là kẻ hầu cũng nhịn không được, nhưng mà đại thiếu gia không ngờ còn cười được. Hắn bị tức làm cho hồ đồ hay là đầu có bệnh. Vì sao ta không thể cười? Lao huynh, ngồi xuống, đừng để người khác nhận ra chúng ta. Trầm Côn cười hì hì vẫy tay, muốn kiếm tiền, muốn phát đại tài, đều phải nhìn rõ cục diễn đã, giao huấn người khác hay rửa nhục cũng là đạo lý như vậy. Nga. Vương mập mạp cái hiểu cái không ngồi chồm hổm xuống. Buổi tối ở phù đồ tháp, màn thứ nhất dạ thẩm. Theo tiếng giới thiệu chương trình, mấy chục tên tạp công bố trí vũ đài thành đại sảnh phù đồ tháp, sau đó màn chậm rãi được kéo lên, 7 tên diễn viên ngồi vây quanh bàn bắt tiên, đóng vai 7 đại trưởng lão Trầm gia, mà Trầm Trọng ngồi ở nơi sâu nhất trong đại sảnh. Khuôn mặt lãnh tuấn cười lạnh. Biểu diễn bắt đầu. Vì vinh diệu của Trầm gia, chúng ta tất phải trục xuất Trầm Côn. Một tên trưởng lão Vô An đứng lên, túi người hướng về Trầm Trọng nói, nhị thiếu gia, ngài thực quá mềm lòng, Trầm Côn hại chúng ta còn chưa đủ sao. Câu ngài, trục xuất hắn đi. Nhị thiếu gia, chúng ta biết ngài còn nhớ tới tình huynh đệ, nhưng mà hãy lấy đại cục làm trọng, vì Trầm gia, xin ngài gật đầu a. Một tên trưởng lão khác dứt khoát quỳ xuống. Có người dẫn đầu. Bảy đại trưởng lão dồn dập thỉnh cầu trục xuất Trầm Côn, nhưng Trầm Trọng vẫn nhàn nhạt ngồi ở chỗ cũ, tựa hồ không đành lòng trục xuất đại ca thân sinh với hắn. Được. Nhìn thấy màn thứ nhất này, những người xem vô tay hoan hô rầm trời, diễn viên trên đài diễn rất có thần, đóng đến xuất thần nhập hóa, hoàn toàn trùng với trường cảnh ngày đó a. Khô cứng bỏ bà. A Phúc ở một bên thầm thì, đại thiếu gia, ngày đó không phải như thế này a, rõ ràng thiết trưởng lao trống. Ngón trỏ Trầm Côn đặt lên mồm, nhẹ nhẹ hư một tiếng. Chầm chầm xem, đừng nóng. Biểu diễn tiếp tục. Đối mặt với sự cầu khẩn của đám trưởng lão, Trầm Trọng phẫn nộ đứng lên, đau lòng nói, các trưởng lão, ta hiểu tâm tình của các ngươi, chính là các ngươi không nên ép ta, Trầm Côn. Dù sao cũng là đại ca thân sinh với ta a. Nhị thiếu gia, ngài phải hiểu rõ đạo lý đại nghĩa di thân. Trầm Côn tuy là đại ca ngài, nhưng hắn lại là tội nhân Trầm gia. Không muốn nói, cũng không muốn nói, ta không thể trục xuất đại ca thân sinh. Các trưởng lão từng bước ép sát. Trầm Trọng thống khổ ngồi xổm xuống, bước đầu tóc, thật lâu mới miễn cưỡng nói, các trưởng lão, ta xin các người, cho Trầm Côn thêm một cơ hội được không? Nhị thiếu gia. Các trưởng lão tề thanh hét lớn. Các ngươi ngay cả một cơ hội cũng không chịu cấp sao. Trầm Trọng bi phẫn nhìn các trưởng lão, cay đắng nói, vậy ta van cầu các người, để cho Trầm Côn tự mình nói, để hắn vì chính mình biện giải mấy câu được không? Đây. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một lát, gật đầu nói, nể mặt mũi nhị thiếu gia, người đâu? Đem Trầm Côn đến đây. Rất nhanh, Trầm Côn liền bị hai tên tráng hán xách lên vũ đài. Vì phải nhận vai nhân vật phản diện nên Trầm Côn này phải mặc y dị phục loẹ loẹt nhìn rất tởm, trên mặt đầy thuốc màu hóa trang, vừa đi đường vừa rụt hai vai lại, cổ co rút, bị giống như con cóc bà. Hắn vừa lên đài, vừa xô đẩy tên tráng hán dẫn đường, hô to, làm cái gì, làm cái gì. Ta chính là đại thiếu gia Trầm gia, các ngươi đều là cẩu nô tài của ta, không thể đối xử với ta như thế. Trầm Côn. Ngươi câm miệng cho ta, không nên vũ nhục dũng sĩ Trầm gia dẫn đường cho ngươi. Một vị trưởng lão giận dữ gầm lên. Trầm Côn lập tức hoảng sợ quỳ xuống, run run rẩy rẩy gật đầu, ta sai rồi. Hừ, đồ bỏ đi. Trưởng lão hung hăng chửi một tiếng, sảng giọng nói, Trầm Côn, gọi ngươi tới, là muốn khảo vấn tội của ngươi, ngươi trả lời thực cho ta, mấy năm nay, ngươi làm qua những chuyện nào có lỗi với Trầm gia. Xin lỗi Trầm gia. Ta không có a. Con ngươi Trầm Côn đảo loạn. Thật không có. Đám trưởng lão vây chặt Trầm Côn, từng tên chính nghĩa lâm nhiên, ngẩng đầu đỡ ngực. Dưới sự căm giận của đám trưởng lão, Trầm Côn cúi đầu, "Vâng, vâng, là ta đã làm một ít chuyện có lỗi với Trầm gia."
"Những chuyện nào, thành thật nói xem."
Trưởng lão giận dữ hỏi. Trầm Côn quỳ xuống đất, hoảng sợ nhận tội nói, "Tháng trước, ta thấy nha đầu Vương gia xinh đẹp ở thành Đông, nên phái người bắt về. Các trưởng lão, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta được không?"
"Có chuyện này sao?"
Tiếp tục nói.
Còn có.
"Đúng rồi, là mùa đông năm ngoái, lúc ta tấn cấp Bạch Nguyên Vũ Tông, phụ thân thưởng cho ta một thanh bảo kiếm tổ truyền, nhưng mà lúc đó ta túng quá, thiếu thật nhiều tiền, nên đem bảo kiếm tổ truyền bán đi trả nợ."
"Bảo vật tổ truyền ngươi cũng dám bán?"
Một tên trưởng lão tức giận vung tay lên, ba một tiếng tát xuống mặt Trầm Côn.
Đừng đánh, ta đều chiêu còn không thành mạng."
Trầm Côn cả lăn lẫn bỏ trốn vào trong góc, khóc lóc nói, "Còn có năm trước, ta lẩn vào phù đồ tháp, trộm hai bản võ công bí tịch gia truyền, bán cho hai tên lạ mặt."
"Các trưởng lão, ta không dám không bán, hai tên lạ mặt kia quá hung hăng, nói muốn ám sát ta."
"Ham sống sợ chết, ngươi liền bán ra cơ mật của Trầm gia."
"Trầm Côn, ngươi.
Các trưởng lão tức giận lộn ruột, ngực phập phồng, một tên trưởng lão nói, "Đối với ngươi mà nói, những điều này đều là việc nhỏ, ngươi nói vào chuyện trọng yếu đi, như năm ngoái, lúc hoàng đế bệ hạ phái ngươi lên chiến trường, ngươi phạm phải sai lầm gì?"
Ta xin lỗi phụ thân a."
Trầm Côn đột nhiên bỏ dạp trên đất, kêu gào khóc lớn, "Khi chiến đấu bắt đầu, ta và phụ thân binh phân hai đường, tập kích một trận doanh của địch nhân. Lúc đó ta quá sợ hãi, không dám giết người, cũng không dám đi tập kích trận doanh, cho nên ta mang theo binh sĩ chạy trốn, kết quả phụ thân cô quân không viện, bị mấy vạn quân địch vây chặt, suýt nữa mất mạng."
"Ba."
Trưởng lão tức giận tát Trầm Côn một cái, "Ngươi sợ hãi, bỏ lại thân sinh phụ thân lâm trận bỏ chạy. Trầm Côn, chỉ với tội danh này ta giết ngươi 100 lần đều không đủ."
Hắn quay người căm tức nhìn Trầm Trọng, "Nhị thiếu gia, ngươi đều nghe được, loại người như Trầm Côn, ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao?"
"Ai?" Trầm Trọng thở dài một hơi thật sâu, chán nản ngồi xuống, "Ta sai rồi, ta thật sai rồi, các trưởng lão.
Tùy các ngươi xử trí a."
Tấm màn chậm rãi khép lại, đệ nhất mạc kết thúc. Tiếng hoan hô vang dội của những người xem lập tức chìm ngập toàn bộ Tân Nguyệt Thành. "Quá xuất sắc, không hổ là diễn viên minh tinh mời từ Vương Đô mời, nhị thiếu gia nhân tử, các trưởng lão môn chính nghĩa, đều được bọn họ biểu hiện thật tinh tế sâu sắc, nhập vai như thật a."
Đặc sắc nhất chính là diễn viên diễn vai Trầm Côn, ngươi xem, hắn đem sự ti tiện, vô sỉ, gan bé, yếu hèn của Trầm Côn biểu hiện thật chân thực a, cùng chân nhân không khác nhau là bao.
Trầm Côn ngoài đời thật sự có bộ dáng vậy sao?
Còn có thể giả?
Ngươi cho rằng thanh danh khiếp nhược của Trầm Côn từ đâu mà có?
Ha ha, Trầm Côn không ngờ lại là người như vậy, hôm nay ta cuối cùng cũng được nhìn thấy.
Nghe những người xem nghị luận, A Phúc vô thức quay ra sau. Bị người nói xấu đến mức này, chỉ sợ đại thiếu gia giận đến tím gan.
Khô cứng quá, đại thiếu gia tức giận, vạn nhất lực lượng vũ tông của hắn thất khống, bạo phát ra thì làm thế nào?
Lao huynh, ngươi tránh cái gì vậy?
Tiếng nói Trầm Côn truyền đến.
A Phúc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc mở to trong mắt. Sau khi bị người làm nhục như thế, không ngờ Trầm Côn còn có thể cười.
Đại thiếu gia, ngươi không tức giận?
Bộ dáng ta có vẻ giống đang tức giận lắm sao?
Trầm Côn sờ sờ khuôn mặt chính mình, tốt rồi, lão huynh, tiếp theo là nội dung gì?
Từ giới thiệu thì màn thứ hai gọi là ngút trời anh tài, nói chính là ngươi không cam tâm bị trục xuất, đột nhiên ra tay tập kích các trưởng lão, thời khắc then chốt nhị thiếu gia đại phát thần uy, chẳng những thể hiện lực lượng Hoàng Nguyên Vũ Tông, còn triệt để đánh bại ngươi.
Thế màn thứ ba thì sao?
Màn thứ ba gọi là huyết thư, nói sau khi chiến bại, ngươi khổ cầu khẩn nhị thiếu gia tha ngươi một mạng, vì mạng sống, ngươi thậm chí chủ động lưu lại huyết thư trên phủ đồ tháp.
Quả nhiên đều là kịch hay, vì nói xấu ta, thật cũng khổ tâm a.
Trầm Côn đứng lên, nếu quả thực tiết mục không thay đổi, vậy màn thứ hai sẽ có một trận ta đả đấu với Trầm Trọng đúng không?
A Phúc gật đầu, Trầm Côn bật cười, hắc hắc, trận đả đấu chơi này, thực là cơ hội thật lớn mà.
Đại thiếu gia, ngài không phải là muốn?
Sắc mặt A Phúc đại biến.
Ngươi đã đoán đúng.
Trầm Côn cười híp mắt đi ra sau vũ đài, lão huynh, tiếp theo chắc sẽ có một trận vũ tông đại chiến, ngươi tránh xa, không lại bị thương.
Hắn đi tới nhà xí phía sau vũ đài, thừa dịp diễn viên diễn vai Trầm Côn đi vào nhà xí, đông một cái tát đánh ngất diễn viên. Sau đó hóa trang chính mình thành bộ dáng tên diễn viên kia, mặc vào y phục hoa lá cảnh, cơ hồ không khác tên diễn viên vừa rồi là bao. Nhìn vào gương mặt mình trong gương đồng ở nhà xí, Trầm Côn đắc ý bật cười.
Trầm Trọng, ngươi không phải muốn ở màn thứ hai đánh bại Trầm Côn sao?
Hảo, bần tăng hóa trang thành diễn viên lên trường, cùng ngươi chân chính đánh một trận.
Hắc hắc, ngươi nằm mộng cũng không nghĩ ra, tên diễn viên này chính là Trầm Côn chân chính A. Chương 29, đệ nhị màn huyết tinh. Thu thập xong, Trầm Côn ra khỏi nhà xí. Lao Tam, sao giờ ngươi mới xuất hiện, nhanh lên, màn thứ hai sắp bắt đầu rồi. Một diễn viên đóng vai trưởng lão đang chờ bên ngoài vội vàng lôi kéo Trầm Côn lên sân đấu. Màn thứ hai có lời thoại và điệu bộ rất khó, ngươi nên cẩn thận một chút, nhất là đoạn đánh nhau, ngươi nhất định phải phối hợp với Trầm Thiếu Gia cho tốt, Trầm Thiếu Gia chính là Vũ Tông cường giả chân chính, nếu động tác đánh võ của ngươi không tốt, khán giả sẽ nhận ra ngay. Yên tâm, ta nhất định làm cho khán giả vừa lòng mà. Trầm Côn cười hì hì tiến lên sân khấu. Đây không phải giọng của Lão Tam A, đổi diễn viên khi nào thế nhỉ? Tên kia có chút kỳ quái, nhưng lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng hoan hô của khán giả nên hắn không thể gọi Trầm Côn lại mà hỏi được. Màn thứ hai, anh tài ngút trời. Người giới thiệu thông báo màn thứ hai đã bắt đầu, khán giả hoan hô vang dội, Trầm Phu Nhân đang ngồi sau tiểu quận chúa cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Trầm Côn, tên tạp chủng ngươi có nhìn thấy không? Thể diện của Trầm gia bổn phu nhân cũng không cần, ta phối hợp với Tô gia hoàn thành màn kịch này thì ngươi sẽ mất hết danh dự, không bao giờ có thể không ngẩng đầu lên tại Tân Nguyệt Thành này. Xem đi, nghe đi, ngươi xem coi có bao nhiêu người hoan hô tại đây, mấy chục vạn người của Tân Nguyệt sẽ không ai không biết Trầm Côn ngươi là mộ tên tạp chủng hèn mọn, vô sỉ, yếu đuối, nhắc như chuột hạ 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 là mấy chục vạn người đó. Hả? Đây là chuyện gì? Khoe miệng tươi cười của Trầm phu nhân đột nhiên cứng lại. Dựa theo kịch bản, màn thứ hai có 3 phân đoạn tất cả, đoạn thứ nhất, diễn viên sắm vai Trầm Côn sẽ phải quỳ xuống nhận hắn sai lầm, cầu xin các trưởng lao tha tội cho hắn, nhưng các trưởng lão không ai đồng ý đoạn thứ hai, Trầm Trọng đưa cho Trầm Côn một tí ngân lượng, tỏ vẻ đệ đệ nhân tử, nhưng Trầm Côn lại không biết điều, ra tay đánh lén Trầm Trọng. Đoạn thứ ba, Trầm Trọng thể hiện võ đạo thiên phú hơn người, đánh bại Trầm Côn. Màn thứ hai đã xong phân đoạn thứ nhất, hiện tại sắp diễn đoạn thứ hai, đấu võ. Nhị thiếu gia, các trưởng lão, mọi người thật sự không thể buông tha ta sao? Diễn viên sắm vai Trầm Côn ngồi trên mặt đất. Ta van các ngươi tha cho ta đi, cho ta thêm một cơ hội nữa thôi. Trầm Côn, chúng ta tha cho ngươi thì quá có lỗi với liệt tổ liệt tông của Trầm gia. Các trưởng lão ai cũng luôn mồm mắng chửi, Trầm Trọng cũng đứng lên, bi thương rút ra một túi vàng bạc lớn. Đại ca, chuyện tới nước này, đệ cũng không thể giúp gì cho huynh, đây là 500 lượng bạc của ta, huynh cầm lấy rồi rời khỏi Trầm gia đi. Không, ta không đi. Những tên hỗn đản các ngươi đều đáng chết ta. Diễn viên đóng vai Trầm Côn đột nhiên hét to, hắn dùng tay đẩy túi vàng ra, song trưởng mở ra tấn công Trầm Trọng. Trong kịch bản, một trưởng này Trầm Trọng không cần né tránh. Vì thế, Trầm Côn nở nụ cười, hắn đột nhiên ra tốc, song trưởng đột nhiên hiện ra một đoàn bạch sắc quang mang đậm màu. Diễn viên này không ngờ là Bạch Nguyên Vũ Tông. Hắn lấy lực lượng của Bạch Nguyên Vũ Tông tấn công Trọng Nhi. Nhìn đến đây, Trầm Phu Nhân chỉ cảm thấy cột sống lạnh ngắt, thất thanh hét lớn. Trọng Nhi, cẩn thận. Quá muộn. Trầm Trọng cứ theo kịch bản mà diễn, lại không ngờ diễn viên bị cháo, mà người này lại có thể dùng lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông đánh lén hắn. Hắn cơ hồ chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào thì ngực đã bị song trưởng đánh trúng, hộc máu bay ra xa, đập cả người vào cọc gỗ dựng sân khấu. Rắc. Cậy cọc to bằng miệng chén bị Trầm Trọng đụng phải gãy lịa. Chuyện gì thế này? Trầm Trọng dãy rủa cố đứng lên, trợn mắt ngạc nhiên mà nhìn tên diễn viên. Kịch bản rõ ràng không phải như vậy à, mà tên diễn viên này theo kịch bản không làm Trầm Trọng ta bị thương à. Đáng chết. Nhất định là có người giả mạo diễn viên, muốn nhân cơ hội giết mình à. Đê tiện. Trầm Trọng tức giận mắng một tiếng, trong lòng biết đây không phải là lúc nên suy nghĩ, lập tức chuẩn bị nên chiến. Hắn quát lên một tiếng, trên người cũng phát ra đạm bạch sắc của Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, sau đó gọi yêu Nguyệt Phi Thăng xuất hiện, hắn liên tục tăng lên 3 cấp, toàn thân bao phủ lực lượng của Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Lúc này, diễn viên Trầm Côn sau một kích đắc thủ cũng đã áp sát Trầm Trọng. Chỉ bằng lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông của ngươi mà muốn giết ta. Trầm Trọng không phải là một tên dễ chơi, hai tay hắn vung thành hình một vòng tròn. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, từ đó xuất hiện một quang cầu màu vàng nhạt, rồi oanh một tiếng bay tới tấn công Trầm Côn, đây đúng là chiêu sóng xung kích Hoàng Nguyên lần trước hắn đã bại Trầm Côn. Hả? Lại vẫn là chiêu cũ sao? Trầm Côn nở nụ cười. Mấy ngày hôm trước ngươi còn có thể dùng chiêu này đả bại Bần Tăng, nhưng hôm nay Bần Tăng đã có vũ hồn mới rồi. Trầm Côn tin tưởng vô cùng, hai tóc móc ra giấy la sát, ngay thời điểm sóng xung kích Hoàng Nguyên tiến vào ngực hắn, hắn liền lật cổ tay, dưới tác dụng của linh phù nghịch thiên. Màu sắc võ đạo của hắn đã biến thành Hoàng Nguyên trung đoạn, cao hơn Trầm Trọng một bậc. Siêu, siêu. Hai đạo linh phù bay ra, một cái chặn sóng xung kích Hoàng Nguyên, cái còn lại hung hăng đập vào ngực của Trầm Trọng. Oeng. Hai cỗ Hoàng Nguyên lực lượng đụng nhau, cả sân khấu to lớn bị đánh tan nát, vụn gỗ bay tán loạn, ầm ầm sụp xuống. trầm trọng không ngờ rằng đối thủ đột nhiên đề cao lực lượng, bị đánh bay vào đám gỗ vụn của sân khấu, chật vật ói ra hai ngụm máu tươi. Nhưng Trầm Côn không có ý định buông tha, lập tức đuổi theo, cưỡi trên người của Trầm Trọng. Bốp, bốp bốp liên tục 17-18 đạo linh phủ, điên cuồng đập thẳng vào đầu của Trầm Trọng. Mẹ nó! Trầm Trọng, ngươi không phải muốn diễn trò làm nhục Bần Tăng sao? Ngươi không phải có thể phát ra lực lượng Hoàng Nguyên Trung Đoạn sao? Nhưng Bần Tăng lại có vũ hồn mới, có thể phát ra lực lượng Hoàng Nguyên Trung Đoạn A. Ngày hôm nay, Bần Tăng ngay trước mặt mấy vạn người, tự ý sửa kịch bản, đánh cho ngươi hộp máu, không còn mặt mũi gặp người khác luôn. Sự sỉ nhục tại Phù Đồ Tháp như được dịp phát tiết, hơn nữa còn được phát tiết trước mặt mấy vạn người, Trầm Côn cảm thấy hưng phấn. Bút, bút, bút bốn. Lại thêm hai mươi mấy đạo linh phù liên tục quanh tạc vào ngực của Trầm Trọng. Phanh, phanh. Ngay lúc Trầm Côn định phát ra đợt linh phù thứ ba, trái tim hắn đột nhiên co rụt lại thật nhanh. Hình như là Vương Tiêu trong cơ thể mình ra tay. Vương lão huynh, có chuyện gì thế? Trầm Côn thầm vận khởi linh tự chân ngôn, phát ra câu hỏi trong thế giới linh hồn. Ta muốn nhắc nhở ngươi, đến lúc thu tay rồi. Vương Tiêu tại đỉnh đầu của Trầm Côn lạnh lùng nói. Điều cần thiết đầu tiên trong chiến đấu chính là phải hiểu được hai chữ tiến thoái. Ngươi đã đem chủ nhân của Yêu Nguyệt Phi Thăng đánh đến mức gần chết, nếu còn không thu tay, ngươi sẽ bức Yêu Nguyệt Phi Thăng nổi giận, xuất ra thuộc tính ẩn dấu của nó để đối phó ngươi đó. Thuộc tính ẩn dấu. Trong lòng Trầm Côn khẽ rung. Vương lão huynh, ý của huynh là Yêu Nguyệt Phi Thăng có thể phát ra lực lượng mạnh hơn nữa. Hắn lơ đãng liếc nhìn Trầm Trọng đang nằm trên mặt đất. Hắn dùng Minh Vương chi nhãn mà nhìn, Trầm Trọng té trên mặt đất, xương sọ cơ hồ đều bị đánh nát, máu tươi chảy đầy toàn thân, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên, bên trong cơ thể của Trầm Trọng có thêm một hồn phách của nữ nhân vô cùng lạnh lùng đang chậm rãi đứng lên, nàng ta khoảng 20 tuổi, đôi mắt âm lãnh cực độ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm cho lòng người phát run. Yêu Nguyệt Phi Thăng đã bắt đầu tụ tập lực lượng, chuẩn bị phát động thuộc tính ẩn dấu, Trầm Côn, ta không sợ Yêu Nguyệt Phi Thăng này, nhưng thực lực của ngươi hiện nay thì không được, tốt lui nhanh lên. Vương Tiêu thúc giục nói. Chương 30, tính toán nhỏ nhặt của Triệu Lạc Trần. Ta rời đi ngay. Trầm Côn thoát khỏi pháp tướng, trở về thế giới hiện thực. Chuyện này phát sinh chỉ trong nháy mắt, Trầm Côn giao thủ với Trầm Trọng chừng 1-2 giây, nói chuyện trong thế giới linh hồn cũng chỉ mất thêm 2-3 giây nữa, trong thời gian ngắn như thế chỉ có vài người kịp làm ra phản ứng. Các trưởng lão, tất cả bảo vệ Trọng Nhi, ai dám cản trở, giết không cần nói. Người đầu tiên có phản ứng không ngờ lại là Trầm Phu Nhân, người được coi là không hề có võ công. Nàng bước nhanh về phía sân khấu, các trưởng lão Trầm gia cũng theo sát phía sau. Bảo hộ của chúa. Triệu tướng quân là người thứ hai có phản ứng, hắn bảo hộ bên người Triệu Lạc Trần, nổi giận mắng to. Hà Thanh Chủ, đây là lễ mừng ngươi chuẩn bị hoan nghênh quận chúa sao? Chỉ cần làm tiểu quận chúa kinh động thôi cũng đủ cho vương gia Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Quận chúa tha mạng a. Hà Sơn quỳ xuống. Ông trời ạ, đây không phải là kịch a, đây là đại chiến cấp vũ tông thật sự a. Chạy mau, chạy mau. Ngàn vạn lần không nên bị bọn hắn làm văng miệng a. Mấy vạn khán giả bắt đầu kịp phản ứng, người thì chạy ra ngoài, người thì chạy vào phủ thành chủ, người thì chạy trên đường, người thì chạy vào khu dân cư, nói chung là trước cửa phủ thành chủ hỗn loạn thành một đoàn. Trong sự hỗn loạn tuyệt đối này, lại có một thân ảnh dáng vẻ thước tha mềm mại cực kỳ bình tĩnh. Công Tôn Y. Từ lúc bắt đầu, Công Tôn Y luôn luôn thờ ơ, nhìn cảnh Trầm Côn chịu nhục trên sân khấu, sự xun xoe của Tô Nhất Minh, rồi đến khi bùng nổ hỗn loạn, nàng chỉ làm ra một động tác duy nhất là nhẹ nhàng cầm ly rượu lên hớp một ngụm. Công Tôn tiểu thư, người mau tránh xa một chút. Bọn người hầu của nàng ta sợ tới mức bắp chân đều mềm nhũn. Tại sao ta phải tránh? Đây là cuộc chiến thú vị mà. Công Tôn Y Dị cười khẽ lắc đầu. Thú vị. Bọn người hầu đều ngây ngẩn cả người, sau đó có người vỗ chán nói. Ai nha, người quả thật không cần rời đi. Tiểu thư, là do chúng ta hồ đồ, quên mất vũ hồn của người là gì? Nếu đã nhớ ra thì ngồi xem trò vui đi. Trong ánh mắt Công Tôn Ý Nghĩa đã tràn ngập sự hứng thú khác thường. Con bà nói. Nha đầu kia đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế? Trầm Côn chứng kiến bộ dạng từ xa của Công Tôn Ý Nghĩa, hắn đột nhiên cảm giác được vị hôn thê này của hắn vô cùng xa lạ. Mà thôi, hiện tại cũng không phải thời gian để ngắm nữ nhân, mau mau rời khỏi nơi này mới quan trọng. Còn cách rời khỏi nơi này? Ha ha ha, Bần Tăng đã sớm nghĩ kỹ. A ba. Ngay lúc mấy chục trưởng lão phi thân tới chuẩn bị bắt hung thủ, Trầm Côn đột nhiên kêu thảm một tiếng, làm bộ như bị thương rất nặng, thân thể bay lên không trung. Trầm Trọng, thực lực của ngươi thật mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bịch. Trầm Côn nặng nề ngã vào đám đông, sau đó hắn đứng lên, lúc này mới giả bộ chú ý tới sự hỗn loạn của lễ chào mừng. Các vị hương thân, tại sao các ngươi chạy loạn thế này? Trầm Côn kinh ngạc hô to. Ai nha, không phải các ngươi hiểu lầm chuyện gì chứ? Hồi nãy là biểu diễn quá tốt thôi, không phải đánh nhau thực đâu, không phải đâu. Biểu diễn? Nghe như thế, mọi người mới từ từ ngừng lại. Các vị hương thân, vừa rồi thật sự chỉ là diễn kịch a. Trầm Côn ngượng ngùng thở dài liên tục. Xin lỗi, xin lỗi, ta và nhị thiếu gia diễn quá thành công, làm cho các vị hoảng sợ, ta đây túi đầu với các ngươi nhận tội. Nói xong, Trầm Côn vọt vào đám đông, lần lượt thở dài giải thích. Hung thủ chịu tội, vậy hồi nãy thật sự là diễn kịch a. Vị tiểu ca này, ngươi diễn thật sự quá tốt, ta cứ nghĩ ngươi giết chết người rồi. Không hổ là diễn viên ngôi sao của Vương Đô à, tiểu ca, ngươi có thể diễn ra cảnh chiến đấu của cấp vũ tông giống y lìa như thật, quả là làm bọn ta mở rộng tầm mắt ta. Dân chúng đang chạy chối chết đều ngừng lại mà hưng phấn bắt tay Trầm Côn, có người còn nhiệt tình cởi cả áo, đưa cho Trầm Côn nhờ hắn ký tên vào. Không khí khẩn trương lập tức liền tiêu thất. Chứng kiến chuyện này, bọn người Trầm phu nhân nhíu mày. Lấy ánh mắt của bọn hắn đương nhiên nhìn ra người này không phải đang diễn kịch, mà thực sự hắn muốn giết Trầm Trọng. Nhưng lúc này Trầm Côn đang cùng dân chúng đứng loạn thành một đoàn, nếu có người nào tiến lên bắt hắn thì sẽ làm ra cảnh hỗn loạn lần thứ hai a. Bắt, hay không bắt? Hà Thanh Chủ, vừa rồi thật sự là do diễn quá tốt hay sao? Tại thời điểm này, tiểu quận chúa Triệu Lạc Trần hưng phấn mà vỗ tay. Thật phấn khích, rất phấn khích, cho dù ngay tại Vương Đô, quận chúa ta cũng chưa từng gặp buổi biểu diễn nào phấn khích như thế này. Đúng vậy a, đây là do diễn tốt ta. Hà Sơn giống như thấy được đùa cứu mạng, vội vàng nhận ngay. Tiểu quận chúa, thật ra tiểu nhân muốn làm cho ngài một chút kinh hỉ, nên mới an bài một hồi đại chiến vũ tông chân chính, nhưng không may dân chúng Tân Nguyệt Thành chưa từng thấy qua cảnh này nên bị dọa cho sợ hãi, tiểu nhân có tội, thỉnh tiểu quận chúa thứ tội a. Vô tội, ngươi vô tội. Triệu Lạc Trần thoạt nhìn rất vui vẻ, liên tục phất tay. Diễn viên vừa rồi kia là ai? Nhớ trọng thưởng cho quận chúa. Ai ra? Đa tạ tiểu quận chúa. Trầm Côn từ xa nghe được những lời này liền lớn tiếng nói. Tiểu quận chúa, xin người lát nữa ban thưởng thêm cho tiểu nhân, đoạn thứ ba còn chưa diễn xong, chờ tiểu nhân thay quần áo, sau đó biểu diễn tiếp cho ngài xem đoạn thứ ba a. Hắn nói xong liền vội vàng chạy hướng về phía hậu trường, những người khác chỉ đứng mà nhìn theo chứ không ai đuổi theo. Há há, vậy xem như là thoát. Trầm Côn tiến vào nhà xí, tìm tên diễn viên đang hôn mê, sau đó tạt một chậu nước lạnh cho hắn tỉnh lại. Sau đó theo một cái hẻm nhỏ chạy mất dạng. Chuyện kế tiếp đều trong dự liệu, vì không dám quấy rầy hứng thú của tiểu quận chúa, tên diễn viên kia sau khi tỉnh lại liền xông lên sân khấu, kêu một người khác thay thế cho Trầm Trọng đang bị thương, thành thành thật thật mà đem vở kịch diễn cho hết. Đương nhiên, vì để cho nội dung vở kịch thêm hợp lý, bọn hắn liền thay đổi nội dung kịch bản, diễn ra cảnh vì Trầm Côn bất ức, nên sau khi nổi điên liền bùng nổ vô cùng dũng mãnh. Trầm Trọng và mấy đại trưởng lao phải liên thủ khổ chiến cả một đêm mới có thể đả bại đại ma đầu Trầm Côn. Tất cả đều vui vẻ. Người duy nhất không vui chính là Triệu tướng quân. Tiểu quận chúa, mặt tướng nhìn ra chuyện vừa rồi chắc chắn không phải là ngoài ý muốn, xương sọ Trầm Trọng đã bị vỡ vụn, suýt nữa tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Sau khi kết thúc vở kịch, Triệu tướng quân lặng lẽ tiến gần tới Triệu Lạc Trần mà nói. Buồn quận chúa không phải người ngốc, đã sớm nhìn ra rồi. Miệng Triệu Lạc Trần vẫn tươi cười tiếp đón những người khác, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời Triệu tướng quân. Ngài đã nhìn ra. Vậy sao ngài còn? Triệu tướng quân sửng sốt. Là ta cố ý muốn giúp người kia chạy trốn. Tiểu quận chúa khẽ cười nói. Triệu tướng quân, ngươi không thấy vũ khí trên tay tên kia sao? Hắn dùng chính là giấy la sát của ta, ha ha ha, người này và thánh tăng chúng ta gặp mấy ngày trước có lẽ có quan hệ không tệ à? Nói như vậy, vị thánh tăng kia có lẽ đang có mặt tại đây. Không sai, khẳng định hắn đang ở Tân Nguyệt Thành này. Triệu Lạc Trần nói thêm. Triệu tướng quân, ngươi lập tức lưu ý mọi nơi trong Tân Nguyệt Thành, cần phải tìm được Thánh Tăng. Sau khi tìm được, nếu Thánh Tăng vẫn không muốn gặp ta, ngươi hãy nói với người hãy ngươi liền nói giúp ta, Lạc Trần ta biết sai rồi, mong Thánh Tăng từ bi, nhận Lạc Trần không nên thân này làm đồ đệ đi. Nói xong, trong lòng chợt nảy Triệu Lạc Trần chợt nhảy mạnh một cái. Nàng lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy cách đó không xa có một đôi mắt như hồ nước mùa thu đang nhìn mình, có ý cười nhưng không cười. Quận chúa liền cau mày nói. Triệu tướng quân, vị tiểu thư kia là ai? Là đại tiểu thư của công tôn gia, công tôn y đi hề. Triệu tướng quân ngạc nhiên nói. Quận chúa, công tôn y có vấn đề gì sao? Không có gì, không cần để ý tới nàng. Triệu Lạc Trần lắc đầu, nhưng nàng vẫn cảm thấy là lạ trong lòng. Vị công tôn y đi hề này tựa hồ có một loại vị đạo khác thường, tựa như hoa hồng trên băng sơn, tuy làm cho người ta thần hồn điên đảo, nhưng cũng làm cho người ta kinh tâm động phách, cả người lạnh toát. Triệu Lạc Trần đã phát hiện ra sự không tầm thường của công tôn y Lìa. Cùng thời gian này, Trầm gia cũng xảy ra một chuyện không tầm thường. Mau, gọi Hắc Bá tới, nhị thiếu gia sắp chịu không nổi rồi.
Hắc Bá đã bế quan, không tìm ra a.
Vậy mau tìm đại phu khác, mau tìm hết các danh y của khắp Tân Nguyệt Thành này.
Hậu viện của Trầm gia, mấy vị trưởng lão khiêng Trầm Trọng vào một gian phòng, sau đó lưu lại vài người lo cho hắn, những người khác phân công nhau đi tìm đại phu.
Không cần nội.
Trầm phu nhân đi sau cùng phất phất tay.
Những người khác đều đi ra ngoài, để một mình ta lưu lại là được rồi.
Phu nhân, ta muốn truyền cho nhị thiếu gia thật nhiều linh khí, cố gắng níu kéo tính mạng của hắn a.
Tất cả ra ngoài.
Các ngươi còn sợ ta thương tổn chính con trai của mình sao?
Trầm phu nhân lạnh lùng chỉ ra ngoài cửa phòng, các trưởng lão nhìn nhau một chút rồi đều cúi đầu đi ra ngoài.
Ai ra?
Trong phòng chỉ còn lại có một mình Trầm phu nhân, nàng đau lòng thở dài, ngồi vào cạnh giường.
Trọng nhi, con làm tốt lắm. Bị thương nặng như thế mà con vẫn cố gắng khống chế thực lực bên ngoài của mình ở Hoàng Nguyên Hạ Đoạn, không uổng công dạy dỗ của Vi Nương mấy năm nay.
Thật sự là ủy khuất cho con quá.
Mẫu thân, vì kế hoạch to lớn của mẫu thân, con chịu đau khổ nhiều đây thì đã sao?
Trầm Trọng xương sọ bị đánh nát, xương sườn bị gãy mấy cái, cả người toàn là máu đột nhiên ngồi dậy.
Hắn tự cười dễ ức.
Nhưng quả thật rất nguy hiểm, lúc con bị tên đó đánh gãy xương sườn, con xém chút nữa là đã sử dụng thuộc tính ẩn giấu của Yêu Nguyệt Phi Thăng. Ha ha ha, may sao con đột nhiên nhớ lại kế hoạch lớn của mẫu thân, lúc này mới bằng mọi giá nhịn lại, chấp nhận bản thân chịu trọng thương.
Chương 31, thực lực chân chính của Trầm Trọng.
Trọng nhi, ngươi làm không tồi.
Nói xong, thần phu nhân vô về vết thương trên trán Trầm Trọng, thanh âm chợt lênh khốc, thủ đoạn thật ngoan lạn, hung thủ kia rõ ràng là muốn giết ngươi, nhìn ra thân phận hắn không?
Hung thủ giọng nói thô ráp, rõ ràng đã cải biến thanh âm, hẳn là người chúng ta quen.
Trầm Trọng suy nghĩ một chút, còn có thân hình hắn, thực lực Bạch Nguyên Vũ tông thượng đoạn.
Quái lạ, người này hình như là Trầm Côn.
Trầm Côn?
Lông mày thẩm phu nhân hơi nhíu, không có khả năng, hung thủ sử dụng vũ hồn linh phù hệ, Trầm Côn là một phế nhân, làm sao có thể có lại được vũ hồn mới?
Không có khả năng là hắn.
Nói cũng đúng, Trầm Trọng nhíu mày, vậy có thể là ai?
Hài nhi luôn ẩn tàng thực lực, không kết toán với ai a?
Mẫu tử hai người thương nghị thật lâu xong cũng không nghĩ ra thân phận hung thủ.
Không nghĩ ra được thì thôi, chậm chậm truy xét là được. Trọng nhi, ngươi sớm nghỉ ngơi.
Ai, những này thương, thật khiến mẹ đau lòng a.
Thẩm phu nhân dịu đỡ Trầm Trọng, ưu tâm lo lắng đi ra ngoài.
Mẹ, người chờ đã.
Trầm Trọng đột nhiên gọi thẩm phu nhân lại, nói đến Trầm Côn, hài nhi đột nhiên nhớ tới, tạp chủng Trầm Côn kia tuy là phế nhân, song rốt cuộc hắn đã từng là ký chủ của một ngày ngàn dặm, có khả năng bảo lưu lại một bộ phận đặc tính của một ngày ngàn dặm. Tương lai một năm, nếu hắn quả thật lại tấn cấp, cuộc chiến phù đồ tháp một năm sau. Hài nhi nên lấy lực lượng gì đối phó hắn?
Nếu quả thật tạp chủng kia có thể tấn cấp lần nữa.
Trong mắt thẩm phu nhân chớp qua một mạt hàn quang, mẹ cho phép ngươi bóc mở đệ tứ, hoặc giả đệ ngũ trọng thuộc tính của vũ hồn.
Nếu như thế vẫn không thể khắc chế Trầm Côn.
Trầm Trọng rất là cẩn thận.
Nếu như thế vẫn không thể, hừ.
Thẩm phu nhân cười lạnh, Trọng nhi, ngươi bóc mở đệ lục trọng thuộc tính vũ hồn, dùng lực lượng lục nguyên vũ tông hạ đoạn giết hắn.
Có điều ngươi phải nhớ kỹ. Người nào nhìn được ngươi dùng lực lượng của Lục Nguyên Vũ Tông đều tất phải giết diệt khẩu, hiểu không?
Hài nhi đã rõ, vì đại kế của mẹ, hài nhi quyết không để người ngoài nhìn được lực lượng lớn hơn đệ lục trọng.
Ân, đây mới là con ngoan của mẹ.
Trầm gia lại hậu viện quay về vẻ an tĩnh.
Vương lão huynh, ngươi nói thực lực chân chính của Trầm Trọng có thể là Lục Nguyên, thậm chí là Hồng Nguyên cường giả.
Một mảnh rừng cây nhỏ ngoài thành, Trầm Côn đang nghiên cứu thực lực chân chính của Trầm Trọng.
Này đã là ngày thứ 2 sau khánh điển.
Sau khi trốn ra thăng thiên, Trầm Côn quả thật cực kỳ hưng phấn, tính tính toán toán, bần tăng lần này chẳng những phá hoại khánh điện, xoay chuyển hình tượng nhu nhược của chính mình trong lòng bách tính, hơn nữa còn đánh cho Trầm Trọng một trận đau điếng, báo được một phần thủ, hắc hắc, kiếm lớn.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi hắn lần nữa dùng linh tự chân ngôn, từ trong miệng Vương Tiêu hiểu rõ thực lực chân chính của Trầm Trọng, muốn nặn ra mặt cười cũng khó.
Không sai, Trầm Trọng cực có khả năng là Lục Nguyên, thậm chí Hồng Nguyên cường giả.
Vương Tiêu ngồi đối diện Trầm Côn, hai người mỗi ngày chỉ có thể giao lưu một phút, cho nên hắn tiếc lời như kim, chỉ dùng lời đơn giản nhất để trả lời vấn đề.
Ngươi muốn hiểu rõ thực lực chân chính của Trầm Trọng thì trước hết phải hiểu rõ Yêu Nguyệt Phi Thăng.
Vương Tiêu nói, ngươi nhớ kỹ, chiến hồn vũ tôn cấp đều tuyệt không đơn giản, Yêu Nguyệt Phi Thăng đứng hàng thứ 2 trong thập đại vũ tôn cấp chiến hồn, càng là có được thuộc tính ẩn tàng khủng bố.
Còn khủng bố hơn.
Trầm Côn vội vàng truy hỏi.
Yên Nguyệt Phi Thăng, toàn danh, Yêu Nguyệt Cửu Trọng Thiên, Phi Thăng nhập tiên môn.
Hắn tổng cộng có cửu trọng tác dụng gia trì, mỗi lần bóc mở một trọng thuộc tính vũ hồn có thể đem đẳng cấp võ đạo của chủ nhân để thăng lên một cấp, vậy ngươi tự mình tính toán xem, hiện giờ trầm trọng là Bạch Nguyên hạ đoạn, nếu hắn để thăng cửu cấp sau, là đẳng cấp gì? Vương Kiêu Sâm nhiên cười lạnh. 9 đẳng cấp. Trầm Côn lẩm nhẩm tính, chấn kinh nói, Hồng Nguyên hạ đoạn. Không sai, chính là Hồng Nguyên hạ đoạn. Đã có được đặc tính võ đạo Thánh Nguyên Bảo, Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn xem thiên quân vạn mã như không. Ánh mắt Vương Kiêu vụt thâm trầm, đương nhiên, tuổi trầm trọng còn quá trẻ, hắn không nhất định có thể vung ra toàn bộ uy lực của Yêu Nguyệt Phi Thăng. Có điều cho dù có tính hắn có thể mở ra đệ lục trọng thuộc tính vũ hồn cũng đã là thực lực lục nguyên vũ tông, một chiêu đã có thể đánh bại ngươi. Tiên Nguyệt Phi Thăng không ngờ khủng bố như vậy. Thực lực chân chính của trầm trọng quá cao thâm mặt chắc, một năm sau, bần tăng sao có khả năng đánh bại hắn đây? Ngươi nản chí. Vương Kiêu nhìn ra ưu tư trong lòng Trầm Côn. Trầm Côn đang thương khẽ gật đầu. Ngươi ngẩng đầu lên xem nào, ngươi chính là chủ nhân của Vương Kiêu ta. Yêu Nguyệt Phi Thăng tuy mạnh, nhưng linh phủ nghịch thiên ta cũng không kém hắn. Vương Tiêu cười thần bí. Nga! Lao huynh ngươi cũng có thuộc tính ẩn tàng sao? Mắt Trầm Côn sáng rực lên. Ta đương nhiên là có. Vương Tiêu ngạo nghễ nói, ta có thể nói với ngươi, ở thực lực đẳng cấp như ngươi, vũ hồn dám nói so với Vương Tiêu mạnh hơn chỉ có thập đại vũ tôn cấp chiến hồn chi, bá giả vô song. Thực lực đẳng cấp của ta. Trầm Côn kinh ngạc nhìn Vương Tiêu. Không hiểu là sao? Vương Tiêu cười lạnh, lấy thực lực hiện tại của ngươi, không hiểu chính là không hiểu, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Trầm Côn, ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, đem năng lực của ta vung ra tám thành, thế là đủ để đánh bại Yêu Nguyệt Phi Thăng. Vậy ngươi mau nói, ta nên tu luyện thế nào? Mắt Trầm Côn sáng rực như đèn. Một. Vương Tiêu còn chưa kịp nói chuyện, bên người đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở. Hai tử này ngồi tại bên cạnh Trầm Côn và Vương Tiêu, tên là Tiểu Tâm Tâm, là một cái đồng hồ, mỗi khi sổ ra một chữ số, chính là một giây. Từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện, đã qua đi 50 giây. Chính là, Tâm Tâm. Tâm Tâm vội muốn chết, lại nhảy cái gì, đã đi qua 50 giây. Một. Tâm Tâm, không cần lại nhảy, ta biết sắp hết một phút. Ngữ khí Trầm Côn gấp gáp dục, Vương Láo Huynh, mau nói trọng điểm. Ta phải đề cao thực lực như thế nào? Công dục thiện kỳ sự, thất tiên lợi kỳ khí. Vương Kiêu đứng đi lên, nếu muốn học tập bí thuật linh phủ, giấy, bút, mực, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Ngươi đã có La Sát giấy và Thiên Vũ bút, trước ngày mai phải kiếm được một loại mực, mực, thật tốt, chí ít cũng phải là loại mực ngang với Bạch Nguyên cấp. Mặc thủy. Trầm Côn xá dị nói, ta thấy lúc Triệu Lạc Trần động thủ cũng không cần mặc thủy a, hắc hắc, dùng máu là được rồi. Hôm qua ta đánh nhau với Trầm Trọng cũng dùng máu mà. Ngươi có thể dùng máu. Vương Kiêu cười lạnh, có điều ta cảnh cáo ngươi, lúc ta bắt đầu tiến hành huấn luyện ngươi, giai đoạn đầu tiên, chí ít ngươi phải dùng hết 3 vại mặc thủy, nếu ngươi có máu như vậy thì cũng được a. Trầm Côn ảo náo cúi thấp đầu. Lúc này, một phút thời hạn đã đến, Minh Vương Pháp Tướng tán đi, Vương Kiêu và Tiểu Tâm Tâm cũng biến mất. A Phúc. Trầm Côn lớn tiếng gọi A Phúc đang gác ở ngoài bìa rừng, hỏi, ta cần mặc thủy. Mặc thủy có thể dung làm binh khí, ngươi biết nơi nào có thể kiếm được không? Chương 32, vẫn may cướp chó. Chỉ sợ ngươi không nghĩ đến, chứ không hề thiếu thứ ngươi cần. Đó chính là ấn tượng của mọi người về Bách Bảo Trai, đây cũng chính là gia sản của Hoàng Thất Vương Triều Đại Triệu, có lịch sử hơn 1.500 năm, trải qua hơn ngàn năm phát triển, các cửa hiệu của nó tuy không trải rộng khắp đại lục, nhưng chí ít chỉ cần là thành thị có hơn 50 vạn dân cư thì chắc chắn sẽ có một chi nhánh Bách Bảo Trai. Hơn nữa vì đây là sản nghiệp của Hoàng thất Đại Triệu, nên danh tiếng của Bách Bảo Trai cũng xếp loại nhất nhì trên đại lục. Tại đây, chỉ cần ngươi có tiền cùng thân phận phù hợp thì có thể mua được tất cả những hàng hóa do Vương Triều Đại Triệu sản xuất ra, kể cả vũ khí đạn dược, thuốc phiện, đến ngay cả nô lệ cũng đều được. Đây là Bách Bảo Trai sao? Đi đến một con đường lớn, hai mắt Trầm Côn mở trừng trừng, miệng há hốc, hai chân dường như nhũn ra. Nhìn những cửa hàng ở nơi này xem ra chẳng khác gì một thương phố cực kỳ sầm uất. Tính ra cũng chẳng khác mấy so với một đại đô thị ở địa cầu là mấy. Đại thiếu gia, đã mãn nhãn chưa? A Phúc vừa vỗ vỗ cái bụng mỡ vừa đắc ý nói như học thuộc lòng. Bách Bảo Trai chiếm cả một con đường ở thành Nam của Tân Nguyệt Thành, trong đó cửa hiệu có hơn 128 cái, người làm hơn 3.500. Ngài có thấy các biển hiệu trên mỗi cửa hàng có gì khác không? Cửa hàng treo biển hiệu màu đỏ là bán vật dụng hàng ngày. Biển hiệu màu xanh là bán dụng cụ võ giả, còn biển hiệu màu trắng là bán thư tịch cùng đồ cổ. Theo hướng chỉ của A Phúc, Trầm Côn quả nhiên nhìn thấy các biển hiệu với đầy đủ loại màu. Ai? Rốt cục thì bên trong cửa hiệu có biển hiệu màu đen bán những gì? Trầm Côn nhìn thấy nơi xa nhất của con đường có vài cửa hàng mang biển hiệu màu đen không có mở cửa. He he, đại thiếu gia, ngài hỏi đã đúng người rồi. A Phúc đuốt cái bụng béo phệ, cười cười làm cho mỡ toàn thân đều rung lên, nhắm mắt trầm tư dường như đang hồi tưởng đến thời gian tươi đẹp trước đây. Biển hiệu màu đen, là chợ đen ngầm, giữ độc quyền về nô lệ cùng thuốc phiện. Ngài có biết ta vì sao lại quen thuộc Bách Bảo Trai không?
Không giấu gì, ta chính là xuất thân từ nô lệ, được bán đến trầm ra từ cửa hàng của lão Lý.
Ai ra, lão huynh ngươi trước kia xuất thân từ nô lệ sao?
Trầm Côn ngạc nhiên trừng mắt nhìn A Phúc.
Ta đã làm nô lệ được 8 năm rồi.
A Phúc tủm tỉm nói.
Bất quá người khác làm nô lệ thì bị ngược đãi, còn A Phúc ta ngược lại chính là đi hưởng phúc.
Đại thiếu gia, không phải ta thổi phồng với ngươi, từ lúc nhỏ ta dường như đặc biệt có được vận ba chó thì phải, tính từ lúc ta bắt đầu làm nô lệ tới giờ.
Năm 12 tuổi ta đã bị người ta bắt làm nô lệ, nhưng ngày trước vừa bị bắt thì ngày hôm sau cái thôn nơi ta ngủ liền bạo phát ôn dịch, một làng mấy trăm nhân khẩu đều chết sạch, xem ra, chính người buôn nô lệ đã cứu ta một mạng. Còn lúc ta 16 tuổi, những người bị bán cùng ta hoặc là đuối sức chết hoặc bệnh chết, còn ta Vương Đại Phúc lại được mãi mãi nhị thiếu của Bách Bảo Trai nhìn chúng, được làm nhân tình của ả.
Kha kha, những ngày tháng ấy đúng là thoải mái, đồ ta ăn toàn là sơn hào hải vị, uống thì toàn là quỳnh tương ngọc dịch, làm nô lệ như thế cũng chẳng khác gì làm lao ra.
Nghe đến đó, Trầm Côn mắt trợn ngược lên.
Cái tên bị thịt chết bầm này, lại có thể được bà nội nhị thiếu nhìn chúng sao? Không phải tầm mắt của mãi mãi tên nhị thiếu kia kém đến thế chứ?
Nhị thiếu gia, ngươi không tin ta sao?
Các lớp mỡ trên cơ thể A Phúc đều nhanh chóng rung lên.
Ta có người làm chứng đó, mấy lao gia hỏa ở Bách Bảo Trai, cơ hồ tất cả đều biết quan hệ của ta cùng mãi mãi tên nhị thiếu.
Trầm Côn bĩu môi.
Ta hỏi ngươi, ngươi cùng mãi mãi của nhị thiếu Bách Bảo Trai thông dâm, vậy nhị thiếu gia kia có biết không?
Biết chứ.
Vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống tới ngày nay sao?
Hừ. Nếu ta là nhị thiếu gia của Bách Bảo Trai thì sớm đã băm ngươi ra thành thịt vụn rồi.
Trầm Côn cố ý làm ra bộ mặt ngươi đang nói xạo.
Hóa ra ngài nói đến chuyện này, he he.
A Phúc đắc ý cười.
Lúc này vận ba chó của ta lại linh nghiệm, sau khi chuyện tình của ta cùng mãi mãi của nhị thiếu bị nhị thiếu gia biết được, hắn cũng thật sự muốn giết ta, ngài đoán thử kết quả như thế nào.
Nhị thiếu gia còn chưa kịp động thủ thì cả nhà của hắn đã bị mang trọng tội, ngay trong đêm bị hoàng đế bệ hạ tịch thu hết gia sản rồi đem trảm toàn bộ.
Khi đó mãi mãi của nhị thiếu cũng chết, ta mới bị coi là nô lệ rồi đem bán vào Trầm gia.
Trong khi nói chuyện, hai người cũng đi tới một cửa hàng có biển hiệu màu xanh.
Lúc nãy A Phúc quả nhiên không hề nói xạo, chỉ cần tìm hai tiểu nhị quen biết nói chuyện một lát thì Trầm Côn liền được lao trưởng quầy dẫn vào phòng VIP của cửa hàng ngay.
Ha ha, nguyên lai là Trầm gia đại thiếu gia yên tâm, có A Phúc ở đây, ta cam đoan sẽ không ăn lời ngài một đồng.
Lao trưởng quầy pha cho Trầm Côn một tách trà ngon rồi cười nói.
Đại thiếu gia muốn mua mặc thủy chuyên dùng cho linh phủ bí thuật sao?
Không thành vấn đề, ngài muốn mua bao nhiêu?
10 vạn, ít nhất là bạch nguyên cấp.
Trầm Côn nghĩ đến yêu cầu của Vương Tiêu rồi nói ra một vài con số.
Nhiều như vợ ý dạ ồ.
Lao trưởng quầy giật mình, do hỏi.
Đại thiếu gia, có thể người vẫn chưa biết giá cả của vật dụng liên quan đến linh phủ.
Mặc thủy bạch nguyên cấp, chỉ có thể do bạch nguyên vũ tông hao phí linh khí của chính mình mới có thể chế tạo ra. Một vị bạch nguyên vũ tông mỗi một ngày cũng chỉ có thể tạo ra được một vạc lớn mà thôi, cho nên giá tiền.
Im lặng vậy, sao cứ câm miệng mãi vậy, cho cái giá đi.
Trầm Côn cười hì hì nói.
Lao trưởng quầy liếc mắt nhìn A Phúc.
Có A Phúc ở đây ta sẽ cho ngươi một cái giá thấp nhất, một vạn lượng.
Sặc.
Trầm Côn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Theo Trầm Côn biết tỷ giá ở Cửu Châu Đại Lục thì một lượng bạc tương đương 200 đồng tiền, một vạn lượng cũng có nghĩa là 200 vạn đồng.
Toàn bộ tài sản của Bần Tăng, còn có tiền của A Phúc cùng cả tiền của Nghĩa Phụ vơ vét được ở chùa miếu cộng lại cũng chỉ được 7-8 chục thôi đó.
Đại thiếu gia cảm thấy giá này cao sao?
Lao trưởng quay thấy Trầm Côn không có tiền, thái độ cũng trầm xuống lạnh nhạt nói.
Đại thiếu gia, khi A Phúc còn quan hệ tốt với mãi mãi của nhị thiếu kia cũng đã giúp ta vài lần, nể mặt A Phúc ta thật sự đã cho ngươi giá thấp nhất, ngươi nếu trả giá thêm nữa thì ta lô vốn mất.
Ai ra, lời của lão huynh nói, ta hiểu, ta hiểu.
Trầm Côn cũng từng buôn bán qua, biết được những lời lao trưởng quậy nói đều là sự thực.
Hắn nghiêng nghiêng đầu cười hì hì nói.
Đổi sao?
Sắc mặt lao trưởng quậy càng thêm âm trầm, hiển nhiên là nghĩ Trầm Côn nói xạo.
Đại thiếu gia, linh phủ giá trị một vạn lượng, chắc hẳn ngươi không thể xuất ra, mặc dù có mặt A Phúc ở đây, nhưng nếu ngươi dám dở trò dối trá với Bách Bảo Trai.
Lão huynh, người làm ăn như ta chính là lấy uy tín làm đầu, ra giá đi, ngươi muốn linh phủ cấp bậc gì?
Trầm Côn ra vẻ thản nhiên bĩu môi nói.
Lao trưởng quay nghĩ nghĩ.
Xuất ra linh phủ tính công kích, cấp bậc hoàng nguyên hạ đoạn.
Ta cho ngươi hai linh phủ công kích, hoàng nguyên trung đoạn, phụ ra thêm thuộc tính liên tỏa.
đổi lấy 20 vạc mạc thủy. Trầm Côn giơ lên hai ngón tay. Đại thiếu gia, ngươi đừng đùa với ta. Lao trưởng quầy vỗ bàn đứng lên. Phóng nhãn khắp Tân Nguyệt Thành, có thể xuất ra Hoàng Nguyên Trung đoạn chỉ có Tô Tự Thế gia, mà còn là Tô gia gia chủ tự mình ra tay mới được. Chỉ bằng ngươi. Hừ, nói một câu thật lòng, ngươi nếu có thể xuất ra linh phù Hoàng Nguyên Trung đoạn, há có thể mang danh thiếu gia nghèo túng tại thành này sao? Trưởng quầy, chuyện gì vậy? Vai hảo hán đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn lao trưởng quầy vỗ cái bàn, lập tức vây quanh Trầm Côn. Các lao huynh, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Trầm Côn túi đầu khom lưng cười cười. Lao trưởng quầy, đừng nói chắc ăn như vậy chứ, nếu trong vòng 10 phút ta có thể xuất ra 2 linh phủ thì sao nào? Chương 33, lão huynh, ánh mắt của huynh có vấn đề. Hắn thật sự có linh phủ. Lao trưởng quầy chậm rãi vuốt tròm râu bạc, hắn quản lý bách bảo trai tại Tân Nguyệt Thành đã 20 năm, ít ra cũng có chút nhãn lực, nghe Trầm Côn nói chắc chắn như vậy, sợ là hắn thật sự có thể xuất ra linh phủ. Ai ra, nếu hắn thật sự có thể xuất ra linh phủ Hoàng Nguyên Trung đoạn, chẳng phải chính mình lại là người nói bậy sao? Linh phù Hoàng Nguyên Trung đoạn chính là vũ khí cực phẩm có thể giúp một người bình thường phát huy ra thực lực Hoàng Nguyên Vũ Tông. Người có thể chế tạo ra linh phù Hoàng Nguyên Trung đoạn, tất cả đều là thiên tài mà các thế lực lớn đều muốn tranh đoạt. Người như thế không thể đắc tội a. Đại thiếu gia, nếu thật có thể xuất ra linh phù, ta lập tức xin hướng ngài cáo lỗi về việc vừa rồi, đồng thời còn tặng ngài 5 vạc lớn mạc thủy, một xu cũng không lấy, xem như dùng để ra mắt. Lao trưởng quay cười cười. Tốt, cứ quyết định như vậy. A Phúc, chúng ta đi. Trầm Côn vuốt vuốt mũi rời đi. Lão dưa già này dám xem thường Bần Tăng sao? Khắc khắc, Bần Tăng chính là vừa mới học trộm được một chiêu từ chỗ Triệu Lạc Trần, vừa may có thể tạo ra linh phủ Hoàng Nguyên. Đi tới một góc hẻo lánh, Trầm Côn để A Phúc đứng ngoài canh chừng, còn hắn lấy từ trong ngực ra bút thiên vũ và giấy la sát. Vừa định chế tác linh phủ, nhưng nhìn nhìn lại số lượng giấy la sát, Trầm Côn liền ngừng lại. Không ổn. Bần Tăng lửa trong tay Triệu Lạc Trần được 100 tờ giấy la sát. Chiến đấu cùng quỷ ảnh phi chi và đánh nhau với Trầm Trọng đã tiêu hao hơn 10 tờ, tính ra Bần Tăng chỉ còn lại hơn 80 tờ giờ y lạ sát. Ngày mai còn cần phải học tập linh phù với Vương Tiêu, chỉ sợ với hơn 80 tờ giấy la sát này còn chưa đủ để Bần Tăng sử dụng. Được rồi, không thể lãng phí. Hay là dùng giấy trắng bình thường cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Trầm Côn liền bảo A Phúc đi mua một xấp giấy trắng, hắn cắn chót lưỡi phun một búng máu lên đầu bút thiên vũ, viết liền hai lá phù bạo viêm phát trận. Hai người về tới cửa hàng. Đây là linh phù của ngươi sao? Lao trưởng quay nửa nằm nửa ngồi trên ghế thái sư, cầm lấy hai tờ linh phù bằng giấy trắng, nhìn nhìn rồi bỗng nhiên trầm mặc. Hắc hắc, linh phù này thế nào? Trầm Côn cầm tách trà uống một ngụm rồi cười giảo hoạt. Hai đạo linh phù này tuy dùng giấy trắng, nhưng lại do linh phù nghịch thiên viết ra, hiệu quả tuyệt đối không thể nào tệ được. Đại thiếu gia, bản thân ta chỉ là ngũ phẩm võ linh mà thôi, cũng chẳng phải là cao thủ gì. Nhưng ta buôn bán mặt hàng vũ khí này cũng được vài chục năm, nên trong lĩnh vực thẩm định cũng có chút bản lãnh. Lao trưởng quay cũng không vội vàng bình phán, mà ngược lại lại nói vài lời mập mờ dường như chẳng liên quan gì đến việc này. Uy lực của một tấm linh phù được quyết định bởi ba yếu tố, thứ nhất là dựa vào cấp bậc của người chế tác. Ha ha ha, ta đây không thể không hỏi một câu, tờ linh phù này là do ngươi chế tác sao? Với thực lực Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn có khả năng chế tác ra linh phù cấp bậc Hoàng Nguyên sao? Đương nhiên không phải ta làm, đây là do bằng hữu đưa cho, hắc hắc, là do bằng hữu đưa cho. Trầm Côn sờ sờ cái đầu bóng lưỡng. Tốt, cho dù là do bằng hữu của ngươi cấp, thì vẫn còn yếu tố thứ hai. Lao trưởng quay ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Uy lực của linh phù còn được quyết định bởi tri thức của người chế tác, chủ yếu nhất vẫn là thủ pháp vận dụng ngồi bút như thế nào. Hắn đột nhiên bật dậy, chỉ vào linh phù cả giận nói. Ngươi xem thử hai linh phù của mình thì thế nào. Trầm Côn. Ta buôn linh phù 20 năm, gặp qua linh phù không tới 10000 cũng 8000, cũng chưa từng nhìn thấy loại bút pháp hỗn loạn kiểu này lần nào. Dám khẳng định nói với ngươi hai linh phù này vốn chẳng có chút uy lực gì cả. Bút pháp? Trầm Côn sửng sốt, không đúng, bút pháp của Bần Tăng là do học trộm từ Triệu Lạc Trần, lại trải qua thực tiễn chiến đấu nghiệm chứng, sao lại có thể không chút uy lực nào được chứ? Trầm Côn không khỏi có chút tò mò, vận dụng thời gian pháp tướng của ngày hôm nay trộm hỏi Vương Tiêu. Vương lão huynh, bút pháp của hai linh phù này có vấn đề gì sao? Vương Tiêu bút pháp há có thể giả tạo sao? Vương Tiêu trong thế giới linh hồn đã thấy tất cả mọi chuyện, bèn lạnh lùng nói. Bút pháp ngươi dùng để viết linh phù, chính là bút tẩu thái hư, càn khôn thần phù do linh phù nghịch thiên dẫn đạo. Loại bút pháp này, nếu ở ngàn năm trước cũng là loại bút pháp đỉnh cấp rồi, ngàn năm sau này, nó càng là loại đệ nhất linh phù bí thuật. Ân, bút pháp không thành vấn đề. Sao lão trưởng quay lại nói là nó không có chút uy lực nào đây? Trầm Côn nghĩ nghĩ, đống nhiên minh bạch.
Khắc.
Nhất định là bút pháp của Bần Tăng quá cao cấp, đồ cổ khó nhận, lao trưởng quầy này chắc không nhận biết được thứ hàng cao cấp ngàn năm trước, nên xem bừa nó là đồ rác rưởi đây. Mắt ngươi bị mù nên xem hàng của Bần Tăng là đồ rác rưởi sao?
Lao huynh.
Trầm Côn cũng đứng lên. Ngươi khẳng định linh phù của ta không hề có uy lực.
Ai, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài.
Nể mặt ta phúc ngươi tìm một giám định sư cao cấp hơn đến giám định được không?
Không cần phải xem lại, thứ linh phù này chẳng khác nào thứ rác rưởi vô giá trị.
Lao trưởng quay lạnh lùng nói.
Nếu ngươi còn muốn hồ lộng với ta, thì ta đây vẫn còn yếu tố thứ ba, uy lực linh phù còn được quyết định bởi chất lượng của khí cụ, cũng chính là giấy, bút cùng mặt thủy.
Loại bút viết tờ linh phù này cũng không tệ, hẳn là khí cụ cấp bậc Bạch Nguyên Vũ Tông, còn mặc thủy ngươi dùng cái loại gì đây?
Khốn kiếp, đây chẳng phải là nước bọt cùng máu loãng sao?
Còn tờ giấy này?
Lao trưởng quay đem linh phù dán lên mặt Trầm Côn.
Đây rõ ràng là giấy, trên đó còn in rõ hình đồng tiền, dùng cho kẻ có tiền đi đại tiện đây mà.
Trầm Côn, ngươi dùng để đi đại tiện xong vẽ lên lung tung rồi lại giả mạo là linh phù Hoàng Nguyên sao?
Lao huynh đừng tức giận nha, vẫn là câu nói kia. Ngươi đi tìm giám định sư cao cấp hơn tới đi.
Không cần phải tìm, Trầm Côn, nể mặt ta phúc, ngươi cút ra ngoài cho ta không làm khó dễ ngươi.
Lao trưởng quay hung hăng chỉ ra cửa phòng.
Trầm Côn tức giận lắc đầu liên tục, vì để có tài liệu học tập linh phủ, hắn cố gắng nuốt giận, hạ thấp ngựa khi nói.
Lao huynh, xem như ta xin ngươi được không?
Ngươi đi tìm một giám định sư cao cấp hơn đi.
Ta chính là giám định sư tốt nhất tại Tân Nguyệt Thành này.
Ánh mắt Lao trưởng quay thoáng hiện chút hàn quang. Sau đó hắn nhìn lại quần áo rách nát trên người Trầm Côn, thò tay vào ngực ném ra mấy khối bạc vụn.
Trầm đại thiếu gia, ta thấy ngươi nghèo đến hóa điên rồi, dám cầm hai tờ giấy lộn đến bách bảo trai của ta lừa tiền.
Hừ, nể mặt ta phúc ta cho ngươi mấy lượng bạc, cầm lấy, đi nhanh lên, nơi này không tiếp đón kẻ lừa đảo, lại càng không đón tiếp kẻ khuất cái.
Tên khuất cái.
Trầm Côn nộ khí sung thiên.
Lão huynh, Bần Tăng không mắng chửi ngươi, nhưng hôm nay cũng phải nói một câu, bà nội ngươi.
Đúng là mù mà, thứ mà Bần Tăng đưa cho ngươi đúng là đệ nhất linh phủ chân chính a.
Quên đi, không nên so đo với loại có mắt không tròng này.
Trầm Côn quan sát một chút tình hình trong cửa hàng, bèn nảy ra một chủ ý.
Lão huynh, nơi này của ngươi có thể gửi bán vật phẩm chứ?
Trầm Côn đi tới một cái tủ VIP ở bên ngoài rồi vô vô vào một cái lớn nhất.
Đương nhiên có gửi bán.
Lao trưởng quay không kiên nhẫn đáp.
Được rồi, hai linh phủ này ta thu lại một, còn một cái gửi tại chỗ này bày bán.
Trầm Côn đem một tờ linh phù đặt trên quầy.
Ngươi không biết nhìn hàng không có nghĩa người ở Tân Nguyệt Thành không biết nhìn, đợi đến lúc có người chịu ra giá mua tờ linh phù của ta,
hắc hắc, Lao huynh, đến lúc đó ngươi cũng đừng nên hối hận đó.
Chương 34, A La.
Ta nhất định sẽ không hối hận.
Lao trưởng quầy thản nhiên nhìn Trầm Côn cùng A Phúc với thái độ cực kỳ khinh miệt rồi chắp tay trở vào trong phòng khách quý.
Mắt cho không biết nhìn người.
A Phúc tức khí mắng một câu. Chủ tử bị người ta xem là tên khuất cái cùng kẻ lừa gạt đuổi ra ngoài, hắn là người trung gian cũng không tránh khỏi mất mặt.
Cha nó nữa, đúng là người đi thì cha lệnh, nếu A Phúc ta mà vẫn còn là tình nhân của nãi nãi nhị thiếu gia, thử hỏi làm sao ngươi dám đối xử với ta như vậy.
Ôi, đáng tiếc A Phúc ta đã trở về thân phận một tên nô tài rồi, mặt mũi cũng chẳng còn đáng giá nữa.
Ra khỏi cửa, A Phúc làm ra bộ dáng tức giận nói.
Đại thiếu gia, lão gia hỏa này đúng là không có mắt, không bằng.
Ta dẫn người đến một quán khác.
Ở Tân Nguyệt Thành còn có giám định sư tốt hơn hắn à?
Trầm Côn hỏi ngược lại.
Không có.
A Phúc trầm mặc.
Vậy không phải rõ rồi sao? Giám định sư của Bách Bảo Trai còn không nhận định được linh phù của ta, thì qua nơi khác càng không có khả năng.
Trầm Côn tuy ủ rủ nói nhưng trên mặt lại cười hì hì.
Bất quá không cần phải lo, ta cam đoan trước buổi tối hôm nay, lão gia hỏa này sẽ tìm ta quay lại và ra giá cao để mua tấm linh phù này.
Đại thiếu gia. Ngài có biện pháp giáo huấn lao ra hỏa kia sao?
Hai mắt A Phúc sáng lên.
Biết tại sao ta chỉ để lại một tấm linh phù không?
Trầm Côn cơ cơ tấm linh phù còn lại.
Đây chính là biện pháp,
hắc hắc, ta muốn lưu lại tấm linh phù này để quảng cáo, chờ khi linh phù của ta tạo được danh tiếng, chẳng phải lao ra hỏa này sẽ đon đả mời ta quay lại sao?
Quảng cáo?
A Phúc trước giờ vẫn chưa nghe tới loại từ mới mẽ như vậy.
Trầm Côn cũng không giải thích nhiều, hắn lôi A Phúc tới một quán ven đường. Vừa cắn hạt dưa vừa nhìn ngó người qua lại.
Muốn quảng cáo linh phủ, cũng cần phải có một người mẫu thích hợp mới được chứ.
Đúng, nhân tiện Bần Tăng cũng phải tìm thử xem tiểu tử nào thích hợp làm người mẫu đây.
Trên con đường Bách Bảo Trai dài chừng 4-500 thước, dòng người nhộn nhịp, Trầm Côn quan sát tỉ mỉ từng người qua lại, sau hai canh giờ bông mắt hắn sáng lên.
Kia!
Chính là hắn! ánh mắt Trầm Côn dừng trên người một ngoại hương nhân, người ngoài thành, nghèo túng đang đi từ đầu đường tới. Người này mặc một bộ giáp màu đỏ bị phá thảm hại, phần hộ giáp bên vai trái bị lợi nhận, vũ khí sắc bén, cắt đứt, trên ngực lỗ chỗ vài lỗ thủng, hẳn là bị trường cung bắn trúng. Còn phần dưới tệ đến mức không thể nào gọi là quần được nữa, 7-8 chỗ nước toát ra rồi lại dùng dây để buộc chặt lại, lộ ra cả một khối da thịt trắng như tuyết. Áo giáp này tuy rách nát nhưng lại được tẩy rửa rất sạch sẽ, nếu nói nó bụi bặm bất nhiễm cũng không hoa. Ngoại hương nhân này hẳn là rất yêu sạch sẽ. Trầm Côn âm thầm gật đầu, tiếp tục quan sát dung mạo của người này. Diện mạo của người này khá nghèo túng, một đầu tóc đen tùy tiện xõa ra, vài nơi vẫn còn dấu vết bị cháy xém, một phần buông thõng ra sau lưng, một phần buông rủ trước mắt, che khuất hơn phần nửa khuôn mặt. Thông qua khe tóc, Trầm Côn mới thấy người này trên mặt còn đeo nửa khối mặt nạ bằng thiết ba từ dấu răng cưa trên mặt nạ. Hắn có thể đoán được mặt nạ này trước đây vốn che cả khuôn mặt, nhưng lại bị người khác cắt đi một nửa, chỉ còn đủ để che một bộ phận bên mặt trái. Lão bản, ta muốn đến nhận việc. Ngoại hương nhân đến trước một cửa hàng, nơi này đang tuyển bảo tiêu. Nàng vừa nói xong liền cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng như một người chưa bao giờ đi xin việc. Người sao? Lão bản đang sửa sang sổ sách ở trước nghe thấy liền ngẩng đầu lên cười khì khì. Vị lão huynh này, ố hát, ra là tiểu thư, vị tiểu thư này, chúng ta nơi này mặc dù thiếu người, nhưng cũng không phải ai cũng nhận được, ngươi xem lại bộ dáng của mình kìa, có giấy chứng nhận sao? Có người đảm bảo sao? Ta. Ngoại hương nhân hai má ửng đỏ, đầu cúi càng thấp hơn. Không có sao. Lão bản cầm quyển sổ lật qua trang kế. Chúng ta đàm phán không có kết quả rồi, kế tiếp. Lão bản, ngươi hết yêu cầu này lại tới yêu cầu khác. Ngoại hương nhân gấp rút đè quyển sổ xuống. Ta thực sự cần công việc này, nếu không ta sẽ chết đói mất. Tiểu thư, nơi này của chúng ta không phải nhà từ thiện. Lão bản không ngừng phất phất tay. Đi mau, đi mau. Lão bản, cho ta một cơ hội được không? Ngoại hương nhân đau khổ cầu khẩn. Ngươi còn không chịu đi sao? Lão bản nhíu mày, hô. Ngươi đâu, đuổi tên điên này đi cho ta. Hừ, dám gây rối ở Bách Bảo Trai à? Đúng là mắt chó mà. Xú nha đầu, không nghe lão bản chúng ta nói gì sao? Biến ngay. Mười mấy tên đại hán cường tráng vọt từ trong cửa hàng ra. Vài người nắm vai ngoại hương nhân đẩy hắn ra khỏi cửa hàng. Càng quá đáng là, có một tên bỉ ổi thấy ra tay của ngoại hương nhân khá nhắn nhủi, bèn thừa dịp loạn sờ soạng tới cái eo thon của nàng. Đồ vô sỉ. Chỉ nghe soát một tiếng liền thấy ngoại hương nhân rút ra một thanh bội kiếm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, ngoại hương nhân bỗng nhiên do dự, nàng trong lòng cảnh báo chính mình. A-la, ngươi không thể xuất thủ, ngươi đã không phải là A-la trước đây rồi, ngươi chỉ là một người đã mất đi võ hồn. Không có nhà để về, một nữ nhân lưu lãng sắp chết đói mà thôi. Nếu ngươi dám động thủ, không chỉ phải chết ở nơi này, mà còn làm bại lộ thân phận của chính mình, đồng thời còn đem đến vô số phiền toái cho ngươi cũng như quốc gia của ngươi. Nơi này chính là Bách Bảo Trai của Vương Triều Đại Triệu đó. Nghĩ tới đây, ngoại hương nhân thu lại bảo kiếm, gượng cười cúi đầu xin lỗi. Lão bản, là ta lô mãng, thật xin lỗi, bây giờ ta có thể đi được chứ? Lão bản nhíu môi. Đa tạ. Ngoại hương nhân một lần nữa cúi đầu, trong chiều gió lạnh thổi từng cơn, tiếng bước chân của nàng càng thêm đơn độc. A-di-đà Phật. Chứng kiến tràng cảnh vừa rồi, trong lòng Trầm Côn không khỏi bồi hồi. Khắc, đối với Bách Bảo Trai, con người cũng không khác gì đồ vật A. Đâu chỉ không phải là đồ vật. A Phúc vô vô cái bụng. Đại thiếu gia, ta dám dùng cái bụng béo này đánh cược với người, việc này vẫn chưa kết thúc, tiếp theo mới càng hấp dẫn. Bọn hắn vẫn không chịu buông tha cho ngoại lai nhân đó sao? Trầm Côn liếc hắn một cái. Quả là như vậy. Đứng lại, lão bản cho ngươi đi, nhưng huynh đệ chúng ta còn chưa đồng ý. Ngay khi ngoại hương nhân đi đến đầu phố, mười mấy tên tráng hán cầm thiết bổng xuống tới, cả bọn cười rêu đánh giá chiến giáp trên người ngoại hương nhân, nhất là nơi quần rách lộ ra làn da trắng nõn. Các ngươi muốn gì nữa? Ngoại hương nhân nhíu mày. Quy củ của Bách Bảo Trai, dám ở nơi này động tay thì lưu tay lại, còn dám xuất cước thì lưu chân lại. Tên tráng hán cầm thiết bổng chỉ vào bảo kiếm của ngoại hương nhân. Ngươi dám tại nơi này xuất kiếm thì lưu kiếm lại đây. Không được, thanh kiếm này là vật tổ truyền của ta, không thể đưa cho các ngươi. Ngoại hương nhân lui về phía sau vài bước, nhưng ngón tay nắm chặt chuôi kiếm bởi vì dùng sức quá lớn mà đã đổi thành một màu xanh trắng. Không chịu để lại. Hắc hắc, vậy thì không thể để lại mặt mũi cho ngươi rồi. Tên đầu lĩnh cười ha ha. Các huynh đệ, theo quy củ cũ, lột quần áo của nàng, mọi người cùng nhau vui vẻ, sau đó bảo kiếm thì đưa cho trường quầy. Nha đầu này thì phế bỏ võ công bán vào Túy Phong Lâu, bạc thì mọi người chia đều. Túy Phong Lâu. Ngoại hương nhân lần đầu nghe đến địa danh này, trong lòng cũng nao nao. lúc này một tên trong bọn dơ thiết đổng nhắm trán của nàng đánh xuống.
Nhẹ tay thôi.
Một tên tráng hán khác nói. Nha đầu kia chúng phải một gậy không chừng sẽ hủy nhan mất, Túy Phong Lâu cũng không nhận kỵ nữ bị hủy nhan đâu.
Túy Phong Lâu nguyên lai là kỹ viện.
Đám vô sĩ này, dĩ nhiên muốn đem bản nương bán vào kỹ viện. Trong mắt ngoại hương nhân hiện lên một đạo hàn quang, nhìn ánh mắt ấy không khỏi làm tim người lạnh giá, chỉ có những người thường xuyên vào sinh ra tử mới có được ánh mắt này.
Muốn chết.
Thiết đồng sắp đánh xuống đỉnh đầu, ngoại hương nhân đột nhiên rút ra bội kiếm, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ lập tức hiện ra một đoàn hồng quang, khiến mọi người xung quanh khó có thể mở mắt ra được.
Phúc.
Một lúc sau, mọi người đột nhiên nghe được một tiếng đồ xuống nặng nề, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn.
Thiết đồng của tên tráng hán đã bị chém thành hai đoạn, mà bội kiếm của ngoại hương nhân đã cắm trong cổ của tên tráng hán đó.
Chương 35, A-la, 2.
Ôi!
Tay bảo vệ kinh hãi nhìn trường kiếm đang kề trên cổ họng mình, lại nhìn bằng hữu bên cạnh, đầu đột nhiên gục xuống, thở ra một hơi cuối cùng.
Z4.
Giết người rồi.
Có người giết bảo tiêu của Bách Bảo Trai, là bảo tiêu của Bách Bảo Trai, hoàng thất bảo tiêu đó.
Đi nhanh lên, Bách Bảo Trai muốn trả thù, đừng để bị ngộ thương.
Đường lớn lập tức bị náo động, người đi đường trên phố xông ào ào vào những ngõ nhỏ, người bán hàng thì vứt bỏ hàng hóa, ngay cả Trầm Côn đang ở quán trà Hạp Qua Tử, chỉ trong nháy mắt đã thấy hoàn toàn vắng vẻ.
Đại thiếu gia, chạy mau.
A Phúc vẻ mặt lo lắng nhắc nhở.
Nha đầu kia quả thực là kẻ điên, nàng lại dám giết người ở Bách Bảo Trai.
Không nổi.
Trầm Côn cực kỳ hứng thú nhìn ngoại hương nhân, không hề di chuyển.
Trời ơi đại thiếu gia, ngài không lo lắng sao?
A Phúc xoay người bỏ chạy.
Đại thiếu gia, ngươi không đi.
Nhưng ta phải đi, đừng trách ta không nói cho ngươi biết, Bách Bảo Trai lập tức sẽ phái cao thủ ra trả thù nha đầu kia, đến lúc cục diện xảy ra sẽ là Vũ Tông đại chiến, ngài sẽ bị ngộ thương mất.
Vũ Tông đại chiến?
Hắc, vậy càng không thể đi rồi.
Bần tăng tới nơi này chính là để quảng cáo.
Vũ Tông đại chiến?
Không phải là cơ hội quảng cáo tốt nhất sao?
Trầm Côn làm ra bộ dạng sợ hãi, túi đầu quên cả chạy trốn.
Ba.
Khung cảnh đang yên tĩnh một cách tuyệt đối, Đông Dương lão bản tiểu điếm bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng vỗ tay.
Một kiếm rất gọn gàng, xuống tay tàn nhẫn, tiểu thư, ngươi cũng là cao thủ sử dụng kiếm nhiều năm đó.
Lão bản chậm rãi lui về phía sau.
Nhưng mà ngươi dám giết người ở Bách Bảo Trai, vậy cũng đừng trách bọn ta không khách khí.
Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, tự sát tạ tội, chúng ta sẽ làm cho ngươi một lễ tang mở mày mở mặt, thứ hai, chờ ở chỗ này, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cao thủ Bách Bảo Trai sẽ lập tức tới.
Ngoại hương nhân lạnh lùng nhìn lão bản, nàng không hề để ý đến hai lựa chọn mà lão bản nhắc đến, lập tức đi về phía lầu phố.
Đứng lại, ta chỉ có thể cấp cho ngươi hai lựa chọn.
Lão bản cười lạnh nói.
Ngươi thử bước thêm bước nữa xem.
Nhìn cho rõ, phía trước ngươi là cái gì đi.
Đứng lại, ta bảo đứng lại.
Theo lời uy hiếp của lão bản, từ mỗi ngã rẽ đều xuất hiện một ít quân đội chính quy, trong tay bọn hắn cầm cương nỏ, lạnh lùng nhắm trên người ngoại hương nhân.
Nguyên lai toàn bộ cửa ra vào đều bị thành vệ đội ngăn chặn, chẳng qua để tránh cho thương vong quá lớn, những quân nhân bình thường cũng không chạy tới.
Ở Cửu Châu Đại Lục, cao thủ thường thường do cao thủ đối phó. Điều này có thể tránh gây ra thương vong thật lớn cho những quân nhân bình thường.
Không hổ là Bách Bảo Trai, trong chớp mắt có thể xuất động nhiều quân đội như vậy.
A-la, xem ra đây chính là nơi táng thân của ngươi.
Tụ cục.
Ngoại hương nhân chua xót nghĩ, trong bụng chợt truyền đến vài tiếng vang.
A-la đã 3 ngày chưa được ăn cơm.
Thôi, cho dù chết, cũng phải ăn cơm cho no, giết thêm được vài người trong bọn hắn nữa.
Ngoại hương nhân tự rêu lắc đầu. Lúc này người đi đường trên đường lớn đều đã chạy hết sạch, chỉ có một thiếu niên có đôi mắt nhỏ bắt chặt xiên, cái đầu bóng lưỡng còn đang đứng ở quán trà, hình như là sợ hãi đến choáng váng.
Ta không giết được ra ngoài, vậy trước khi chết, người ta ăn chút trà bánh được chứ?
Ngoại hương nhân đi đến bên cạnh Trầm Côn, thản nhiên ngồi xuống.
Được.
Trầm Côn biểu tình như là thật sự sợ hãi, tay chân run run nói.
Ngươi muốn
nước trà, hồng trà, hay là trà xanh?
Trầm Côn. Lập tức rời khỏi nơi này, bằng không chúng sẽ xem ngươi là đồng bọn của hung thủ.
Người kia vẫn không nói gì, lão bản ở phía xa lạnh lùng hô to.
Ta.
Lão huynh, ta không dám đi, ngươi để cho ta giúp nàng pha trà đi được không?
Trầm Côn làm bộ như sợ hãi, chậm chạp chuẩn bị sử dụng trà cụ.
Nhưng là ngay tại lúc những người khác không chú ý, hắn đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống, nói với ngoại hương nhân.
Mỹ nữ, nhìn lực đạo lúc ngươi xuất kiếm, tối thiểu cũng là võ linh cao thủ. Hơn nữa không có võ hồn, vậy ngươi nhất định là trốn không thoát đâu.
Người này ngẩn ra, nhìn thiếu niên Trầm Côn quái dị này, thoạt nhìn nhát như chuột, rõ ràng là bị dọa cho sợ hãi, tại sao còn dám nói như vậy? Đừng nhìn ta như vậy, mỹ nữ, ta đây cố ý tiếp cận ngươi, muốn hợp tác làm sinh ý với ngươi à? Trầm Côn chậm chạp bày trà cụ. Ngươi biết linh phủ bí thuật không? Hiện tại ta đang có trương linh phủ, hoàng nguyên trung đoạn, mang vào sẽ tăng thuộc tính công kích, có thể bảo vệ bình an cho ngươi rời đi lúc này. Vừa nói, Trầm Côn vừa trộm đem linh phủ đặt ở trên đĩa trà, đưa đến trước mặt người đó. Đúng như trong dự liệu của Trầm Côn, người này có thể khinh thường loại linh phù có thể dùng để chui đít này, hắn còn phải tiếp tục giải thích giải, nhưng là khi người này thấy rõ bút pháp trên linh phù, mắt phượng lập tức trợn tròn. Bút tẩu thái hư, càn khôn thần phù. Người này thấp giọng cả kinh gọi ra bút pháp của Trầm Côn, nhẹ giọng nói. Ai vẽ ra vậy? Sau khi phù ma vương mất tích, thái hư thần bút đã thất truyền tại nhân gian. Ngươi nhận ra nó. Trầm Côn nhãn tình sáng lên. Ngươi đừng quản lai lịch của thứ này, chỉ có một câu. Ngươi có hứng thú làm giao dịch này hay không? Với thái hư thần bút này, ta chắc chắn có thể phá vây mà ra. Người này suy nghĩ rất nhanh, chỉ nghĩ một chút liền chỉ bội kiếm của mình. Ta không có tiền, dùng thanh kiếm này để đổi linh phủ. Sau khi ta thoát được ra ngoài, sẽ ở rừng cây ngoài thành chờ ngươi. Thành giao. Trầm Côn thầm nghĩ chỉ cần quảng cáo, cũng không quản người này có thực sự thực hiện ước định hay không. Hắn thu hồi linh phủ, cười tủm tỉm nói. Bất quá trương linh phủ này không thể cho ngươi. Bằng không bị người chứng kiến, còn tưởng là ta và ngươi là cùng một bọn. Sang trái 50 bước, trong cửa hàng cũng có một kiểu linh phù như vậy, cứ vậy mà làm. Sau đó ngươi có thể bảo toàn được mạng sống. Nói xong, Trầm Côn bước bỏ bình trà, vẻ mặt sợ hãi chạy tới bên người lão bản. Ai u, lão huynh, xin lỗi, ta vừa rồi bị sợ hãi, quên cả chạy trốn, nàng để cho ta châm trà, ta lại càng không dám chạy. Ta biết ngươi là kẻ bất lực, mau tránh ra. Lão bản không kiên nhẫn gạt Trầm Côn sang một bên, kỳ thật cũng không cần Trầm Côn giải thích, sẽ không có ai hoài nghi hắn và người lạ kia có quan hệ với nhau. Lão huynh, cảm ơn. Trầm Côn cúi đầu trốn ở một bên, trộm bật cười. Quảng cáo đã chuẩn bị xong, đến đây đi, để cho các ngươi kiến thức uy lực của việc bẩn tăng quảng cáo. Sau khi Trầm Côn đi xa, người lạ kia nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó nàng dựa theo dặn dò của Trầm Côn, làm bộ như phát hiện được cái gì, kinh ngạc ga lên một tiếng. Kỳ quái, kỳ quái. Người lạ đứng lên, nhắm mắt lại đi tới một chỗ ở gần đó. Ở Tân Nguyệt Thành nho nhỏ này, lại có thể có thần binh lợi khí như vậy. Cô ta nói gì đó? Thần binh lợi khí cái gì đó, ngươi có hiểu ý tứ của cô ta không? Những quân nhân vây quanh đường đều ngây ngẩn cả người nhìn nhau, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt, đành phải không hẹn mà cùng dán mắt vào người này. Người này nhắm mắt lại cảm ứng một lúc, giống như đã phát hiện gì đó, vẻ mặt mừng rỡ, bước nhanh xông ào vào trong một cửa hàng. Người bốn. Ngươi muốn làm gì? Lao trưởng quầy vừa rồi nhục mạ Trầm Côn trốn ở phía sau quầy, ôm đầu run lẩy bẩy. Người này nhìn lão bản với vẻ khinh miệt. Ta cảm ứng được, nơi này linh khí tận trời, tại phía xa 50 bước có vật uy áp làm ta thở không nổi. Ừ, chắc là ngươi nơi này cất giấu một món thần binh lợi khí phải không? Mau lấy ra, đúng lúc ta đang muốn tìm binh khí. Thần binh lợi khí? Lao trưởng quầy lơ mơ, nơi này của hắn chính là một tiểu điếm bình thường bên đường, cho dù có một ít binh khí không tệ lắm. Nhưng cũng không tính là thần binh được. Không nghe ta nói gì sao? Ngữ khí người này đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nghe được. Nghe được. Lao trưởng quầy vội vàng chỉ vào một cái quầy, nói với giọng cầu khẩn. Tiểu thư, binh khí tốt nhất của ta là một thanh trường kiếm cấp bạch nguyên, tên là phi tuyết kiếm, có thể tăng thêm thương tổn do băng thêm 3 thành. Ngươi lấy nó đi, đừng giết ta. Ẩm. Người lạ kia đá cái quầy, nhặt phi tuyết kiếm lên nhìn, sau đó lại cắm ở trước mặt lao trưởng quầy. Cái này cũng xứng gọi là thần binh lợi khí. Không phải cái này. Đúng vậy, đúng vậy. Lao trưởng quầy vội vàng nghĩ nghĩ. Đúng rồi, mặt phải trong tủ treo quần áo còn có một chôi đại đao, tên là tàn sắt thần đao, là bảo bối lưu truyền từ trong hoàng cung tới. Cũng không cái đó. Người này cầm lấy đại đao nhìn nhìn, tùy tay vứt bỏ. Ta muốn thần binh lợi khí, có linh khí tận trời, ở phía xa 50 bước vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ngươi không cần phải giả vờ với ta, bằng không. Trường kiếm của ta sẽ không khách khí đối với ngươi. Sao? Cái này cũng không phải. Lao trưởng quay hoảng sợ nhìn trường kiếm của người này, cắn răng nói. Được, ta sẽ trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi không làm hại ta, ta cho ngươi biết, trong mật thất dưới quầy, bên trong có một con cơ quan thú do Mặc Gia chế tạo, đây chính là trấn điếm chi bảo của ta. Cơ quan thú? Người này nhìn vào trong mật thất, trong nhất thời ngữ khí trở nên lạnh như băng. Ngươi còn đang gạt ta. Cơ quan thú này mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là bạch nguyên binh khí bình thường, ta muốn chính là thần binh linh khí tận trời, ít nhất cũng là hoàng nguyên trung đoạn uy lực. Không, hẳn là so với Hoàng Nguyên Trung đoạn phải mạnh hơn.
Tiểu thư, ta thật sự không có mà.
Lao trưởng quầy bị hù đến mức đái cả ra quần.
Không biết điều, vậy tự ta tìm.
Người lạ kia đi một vòng trong tiểu điếm, rồi bỗng nhiên lật đổ một cái quầy, trịnh trọng nhặt lên một tờ linh phủ ở trong một góc tối.
Nguyên lai ở trong này, buồn cười, ngươi lại đem thần binh lợi khí cấp này đặt ở một góc rách nát nhất trong quầy.
Ngươi bốn.
Ngươi nói đây là thần binh lợi khí.
Lao trưởng quầy nhận ra, thứ người lạ kia lấy đi đúng là tấm linh phủ của Trầm Côn, hắn thất thanh nói.
Tiểu thư, đây là giấy chùi đít mà, trên mặt chỉ tùy tiện vẽ ra vài nét.
Chương 36, uy lực của linh phủ.
Tùy tiện vẽ vài nét.
Ngoại hương nhân vung hai tay.
Con mắt chó của ngươi mù ạ, đây là tuyệt tích ngàn năm thái hư thần bút đó.
Thần binh như thế, rơi vào tay kẻ bình thường như ngươi nhìn cũng không ra được, uổng, quá uổng, không bằng đưa cho ta.
Tuyệt tích ngàn năm sáu.
Thái hư thần bút.
Ông trời, chẳng lẽ Trầm Côn không phải kẻ lừa gạt, tấm linh phủ này của hắn, thật sự là tuyệt thế thần binh vạn kim không đổi được.
Ngoại hương nhân bước ra ngoài, lao trưởng quỹ cũng mang theo một bụng đầy nghi hoặc đi theo, trốn đằng sau mép cửa lặng lẽ nhìn lên sáu.
12.
Vị tiểu thư này, ngươi dám ở trong Bách Bảo Trai giết người, lá gan thật không nhỏ, trước hết lưu lại tên đi.
Cao thủ của Bách Bảo Trai đã tới, chặn ngoại hương nhân lại ở trước cửa điếm, kẻ đến là hai lão nhân khô gầy, trên người bọn họ tản ra ánh sáng màu trắng thể hiện thực lực Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, thần sắc rất kiêu ngạo.
Ánh mắt ngoại hương nhân đột nhiên trở thành tự rêu sáu.
A la, ngươi thấy không?
Bọn chúng chỉ là hai tên Bạch Nguyên Vũ Tông, mà đã dám dương nanh múa vướt với ngươi rồi, chẳng bao lâu sau, cho dù là Hồng Nguyên, thậm chí là Lam Nguyên Vũ Tông, cũng sẽ dám ở trước mặt ngươi động võ.
Thôi,
thôi.
Ai bảo ngươi đã mất đi vũ hồn, trở thành gái lưu lãng chỉ có thể phát huy ra thực lực vũ linh đây chứ.
Muốn đánh thì đánh, cần gì lưu lại tên.
Ngoại hương nhân lạnh lùng quát.
Hừ, ngay cả tên cũng không dám nói, ta xem ngươi cũng chẳng phải nhân vật đầu mục gì, nhị đệ, ngươi lược trận, rồi ta lên, lược trận, ý bảo canh me ấy mà, biên, là canh gác bên ngoài, giờ gờ hình như là người miền Nam.
Lão giả lớn tuổi quát một tiếng, tay rút lấy một cột cờ dài hơn 20 mét, ném về phía ngoại hương nhân, còn hắn thì theo sát phía sau cột cờ, giống như là một con diều hâu mạnh mẽ. Hai tay chụp tới cổ họng ngoại hương nhân.
Chiêu thức này là do thú tôn Lý Mục sáng chế, quyền pháp tiêu chuẩn của quân đội Đại Triệu, một trong lục thức thú tôn, ương chảo.
Ánh mắt của ngoại hương nhân càng thêm tự rêu sáu.
Ương chảo, chiêu thức này đã tồn tại hơn 500 năm rồi, bằng vào lực quan sát của nàng, ít nhất có thể tìm ra 13 chỗ sơ hở.
Nhưng mà tìm ra thì sao cơ chứ?
Nàng có năng lực bắt được những sơ hở đó sao?
A la nàng, chỉ là một phế nhân không có vũ hồn thôi.
Ai? Sớm chấm dứt trận chiến thương tâm này vậy sáu.
Ngoại hương nhân mất hứng thú cắn đầu ngón tay, một giọt máu tươi dính lên trên linh phủ của Trầm Côn sáu.
Xem linh phủ của ta đây, phá.
Ngoại hương nhân hất linh phủ bay ra khỏi tay.
Linh phủ xuất khỏi tay, mọi người vây xem quanh Bách Bảo Trai đột nhiên cười lên điên cuồng.
Ta không có hoa mắt chứ, không ngờ cô ta dùng linh phủ bằng giấy trắng.
Điên rồi, đã sớm biết cô ta là người điên mà, chỉ cần huynh đệ chúng ta thu thập cô ta là đủ. Cần gì phải kinh động hai vị trưởng lão cơ chứ?
Ta còn tưởng ngươi có thể xuất ra chiêu thức gì?
Chỉ là tờ giấy trắng.
Hạ 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 sáu.
Chịu chết đi.
Lão giả Bạch Nguyên thần sắc khinh miệt buông lỏng cảnh giác, lão giả áp trận thì càng khinh thường xoay người đi, thì ra chỉ là một nha đầu ngốc ra tay lung tung, nếu vậy mình không nhất định phải lược trận rồi, một mình đại ca là đã có thể thu thập nó.
Ngay lúc này trong tiếng chào phúng khinh miệt sáu,
Trầm Côn ôm đầu, tìm một cống nước chui vào trong.
Thôi rồi.
Các ngươi không biết uy lực linh phủ của Bần Tăng, thì cứ việc ở đó mà cười cho đã, Bần Tăng không rảnh cùng các ngươi tìm chết.
Nhớ lại cảnh tượng trận đánh trên Lan Vân Sơn, quỷ ảnh phi chi to lớn như vậy còn bị linh phủ này đánh nát, thử hỏi con phố của Bách Bảo Trai này còn có thể chịu được sao?
Con đường này, cũng không có kiên cố như cơ thể của quỷ ảnh phi chi.
A-di-đà Phật, nguyện Phật tổ phù hộ cho đám đuôi mù ngu si dại dột này sáu.
Vào lúc này, tiếng chào phúng trên đường cái chợt đình chỉ.
Bầu trời đột nhiên trở nên tối lại sáu.
Mây đen ầm ầm từ bốn phương tám hướng tụ lại, vây quanh linh phủ đang nổi giữa bầu trời. Linh phủ cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, chia làm tám tấm, mây đen cũng chia ra thành tám đạo cuồng lôi, phân biệt rót vào tám đạo linh phủ.
Ầm.
Tích lực hoàn tất, linh phủ mạnh mẽ bùng nổ, trong nháy mắt, tám đạo sét cắn nuốt mọi thứ trong phạm vi 50 bước.
Nhưng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.
Cái Trầm Côn vẽ là linh phủ liên tỏa.
Liên tỏa, dây chuyền mắc xích,
xèo,
xèo.
Chỉ thấy mỗi một ánh sét tiếp xúc với một vật, liền lập tức chiết xạ dây chuyển ra tia sét thứ hai.
Vì thế sấm sét ngày càng nhiều, phạm vi bị sấm sét công kích cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sáu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những tiếng nổ thật lớn, các cửa hàng trên đường phố cũng bắt đầu lần lượt sụp đổ, mọi người bắt đầu hoảng hốt chạy trốn, động vật nào không kịp chạy trốn đều biến thành tro bụi, ngay cả đường phố chỗ Bách Bảo Trai cũng bị vụ nổ đánh thành một đống đổ nát. Quân lính vây xem choáng váng. Trong mắt lão bản cửa hàng bất động. Khoảng cách của hai lão giả ở gần trung tâm vụ nổ, nên chết chỉ còn trở lại cho tàn mà thôi. Thiên nột. Đây là linh phụ gì vậy? Ta có thể đi rồi chứ? Ngoại hương nhân dường như đã sớm biết được uy lực của linh phụ, lãnh đạm lắc đầu, bên ngoài mặc dù vẫn còn rất nhiều quân lính may mắn sống sót, nhưng bọn họ nhìn hai tay của ngoại hương nhân một chút, sợ hai trực tiếp tránh ra tạo thành một đại lộ. Thiên nột, người này nếu còn có thể xuất ra tấm linh phụ thứ hai, chỉ sợ chúng ta chỉ còn lại cho mà thôi. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, ngoại hương nhân thản nhiên đi mất. 12. Lão trưởng quỹ trốn ở phía sau mép cửa, cũng bị lôi quang trùng kích làm chấn động. May mắn hắn ở nơi này có không ít đồ tốt, vội vàng tìm nhanh một bộ áo giáp mặc lên người, cuối cùng mới không bị mất cái mạng già. Linh phủ của Trầm Côn, tại sao lại có loại uy lực như vậy? Sau khi mọi thứ được dọn dẹp, lão trưởng quỹ ngồi trong đống đổ nát, ngây ngốc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Sáu. Đáng chết. Thật là đáng chết mà. Ta thật sự đúng là mắt chó bị mù mà, không ngờ ta lại hoài nghi Trầm Côn là kẻ lừa gạt. Thiên nột, Trầm Côn lừa gạt chỗ nào cơ chứ? Hắn sáu. Hắn chính là đại bảo khố có thể cung cấp siêu cấp linh phủ, là đại tài thần. Phải rồi, trong tay tài thần ra còn có linh phủ. Người của Bách Bảo khố nghe đây, không quản hết thể mọi cách, lập tức đem Trầm Côn tìm về cho ta, ngay lập tức. Lao trưởng quỹ đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về đám tiểu nhị còn đang ngẩn người giống lên. Tìm Trầm Côn. Bọn tiểu nhị há hốc mồm, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của lão trưởng quỹ, còn tưởng rằng Trầm Côn đắc tội với hắn, lập tức phái người xuống ống cống bắt Trầm Côn lên. Lão trưởng quỹ đã mang Trầm Côn đến rồi. Hai tiểu nhị đi tới trước mặt lão trưởng quỹ, Trầm Côn bị bọn họ trói chéo tay sau lưng, đặt một cây gỗ ở trong, vẻ mặt ngây ngốc. Lão trưởng quỹ, ngươi sáu, ngươi bắt ta làm cái gì? Ta đắc tội với ngươi sao? Trầm Côn giả bộ làm bộ dạng không biết, rụt rè nói. Ai ra? Ai cho phép các ngươi đem tài thần ra trói lại hả? Lão trưởng quỹ vung tay tát hai tên tiểu nhị hai cái tát, rồi hắn tự tay cởi trói cho Trầm Côn, vẻ mặt tươi cười đầy chân thành. Ai ra, Trầm đại thiếu gia, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ra lệnh không rõ ràng, ngài đừng để ý, đừng để ý sáu. Hiểu lầm à? Phụ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trầm Côn vỗ vỗ bộ ngực. Ta có thể đi được chưa? Đừng đi mà. Lão trưởng quỹ mời Trầm Côn vào một trong túp lều tạm thời. Cười cười nói. Đại thiếu gia, ta mới vừa rồi mắt bị mù, để ngài chịu thiệt rồi, hạ hạ, linh phủ của ngài, quả nhiên là uy lực tuyệt luân. Linh phủ của ta. Trầm Côn vẻ mặt ngây ngốc. Đại thiếu gia, ngài cũng đừng giả đò hồ đồ với ta nữa. Lao trưởng quỹ chỉ đống đổ nát bên ngoài nói. Bách Bảo Trai biến thành như vậy, còn không phải là kiệt tác do linh phủ của ngài sao? Hả? Trầm Côn nhảy dựng lên. Vụ nổ mới vừa rồi, là linh phủ của ta gây nên sao? Đạo diễn hết thể mọi thứ, gần như phá hủy hết Bách Bảo Trai, rồi lại giả làm bộ dạng hoàn toàn không quan hệ gì tới mình, bần tăng cũng thật là xấu. Chương 37, chuyện cũ về lão hòa thượng. Hắc hắc, bần tăng chính là đang giả ngu đó. Linh phù liên tỏa mới vừa rồi phá hủy nguyên con phố Bách Bảo Trai, nếu bây giờ thừa nhận linh phù này là do bần tăng chế tạo, Bách Bảo Trai còn không nổi điên đem bần tăng chia làm 8 mảnh nữa thì thôi luôn rồi. Đúng thế, tuyệt đối không thể thừa nhận. Bất quá, linh phù không phải bần tăng chế tạo. Vậy bảo ai chế tạo đây? Trầm Côn trước mắt, lập tức có chủ ý sáu. Lao trưởng quỹ, ngươi cứ thong thả, chậm rãi một chút, ta thật sự không hiểu ý tứ của ngươi a. Trầm Côn vẻ mặt mờ mịt bắt đầu chém do sáu. Ngươi thật sự không biết. Lao trưởng quỹ rõ ràng không tin. Đại thiếu gia của ta, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ nữa, mới vừa nãy ngươi lưu lại một tấm linh phù ở chỗ ta ký bán, ngoại hương nhân kia chính là cầm linh phù của ngươi, phá hủy đường phố của Bách Bảo Trai đó, viên, ký bán là gửi bán. Linh phủ của ta thật sự có loại uy lực này ư? Trầm Côn há hốc miệng, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hồn nhiên vô tội, sau đó hắn vỗ mạnh cái trán. Ai ra ra, ta hiểu rồi, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Trầm Côn làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Lao trưởng quỹ, nếu nói quan hệ giữa ta cùng linh phủ này, kỳ thật là sáu. Ai, ngươi có thời gian không? Ta nói từ đầu với ngươi. Nói đi. Lao trưởng quỹ gật đầu. Trầm Côn thở dài. Để ta kể câu chuyện giữa ta cùng tấm linh phù này, đó là vào khoảng 5 ngày trước. Vào buổi tối 5 ngày trước, ta ở phù đồ tháp bị nhị thiếu gia sỉ nhục sáu. Chuyện phù đồ tháp ngươi biết chứ? À, ngươi hẳn có xem vũ kịch ngày hôm qua, nên cũng biết sáu.
Ai, sau khi bị nhị thiếu gia sỉ nhục, ta đây tâm tàn ý lạnh, định mang theo 500 lượng bạc tư tàng mấy năm này rời khỏi Trầm gia, muốn tìm một địa phương không người ẩn cư. Thế nhưng lúc ta đi tới cửa thành, thì gặp phải một lão hòa thượng hóa duyên. Hình dung lại một chút bộ dáng mình hóa trang, Trầm Côn tiếp tục nói. Lão trưởng quỹ ngươi cũng biết, cha nuôi ta là hòa thượng, cho nên ta từ nhỏ đã đối với hòa thượng có hảo cảm, nhìn thấy lão hòa thượng nọ quá đáng thương, nên ta liền cho hắn 100 lượng bạc sáu. Nhưng ngươi biết kết quả thế nào không? Lão hòa thượng nhìn ta xuất 1/5 tài sản cho hắn, lúc ấy liền hô to Phật hiệu, khen ta là người thiện tâm, còn muốn làm pháp sự phù hộ ta đấy.
Ai, lúc ấy ta cũng đang chán, liền đi theo lão hòa thượng trò chuyện một phen sáu. Ta nhìn ra được, lão hòa thượng đó cũng là một người thiện tâm, hắn nghe xong tao ngộ của ta, nhất là sau khi biết ta mất đi vũ hồn, liền hỏi ta, Trầm Côn, ngươi mặc dù không còn vũ hồn nữa, nhưng mà vẫn còn có một thân lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông. Vậy ngươi có nguyện ý làm đệ tử ký danh của Bần Tăng, học mấy chiêu linh phù bí thuật để phòng thân không?
Nói đến cái này, lão trưởng quỹ ngươi cũng đừng chê cười ta, ý nghĩ của ta lúc đó cũng không nhiều. Ta nghĩ, lão hòa thượng nghèo túng này, hắn nếu là một cao thủ linh phù, thì còn có thể suy bại đến mức phải hóa duyên xin cơm sao.
Mặc dù ta rất xem thường lão, nhưng mà ta thấy bộ dáng lão hòa thượng đó rất nghiêm chỉnh, cho nên cũng không thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt hắn, vậy là bái sư rồi sáu.
Thanh âm của Trầm Côn dần dần nhỏ lại.
Sau khi bái sư, sư phụ lão nhân ra nói, học tập linh phù thì phải dùng tới mặc thủy, cho nên hắn cho ta 2 tấm linh phù, để cho ta tới chỗ ngươi đổi lại 20 chậu mặc thủy sáu.
Chuyện tình kế tiếp ngươi cũng biết rồi đó, nói thật, ta nhìn cái linh phù vẽ bằng giấy chùi đó, cũng không tin là nó có uy lực gì, nhưng sư phụ đã lên tiếng, ta nào dám không nghe.
Vì vậy ta đành ôm thử hy vọng một lần, đến đây lừa gạt ngài, dùng giấy chùi đít, gạt lấy mặc thủy của ngài sáu.
Trầm Côn ảo não cúi đầu.
Lão trưởng quỹ, ta xin lỗi ngài, mới vừa rồi ngài thấy ta ngưu khí hò hét, kỳ thật, ta thật sự là gạt ngài đó.
Không sao, không sao.
Nghe cố sự của Trầm Côn xong, lão trưởng quỹ cười ha ha cuống quýt phất tay.
Ta nói Trầm Côn làm sao đột nhiên lại xuất ra 2 tấm tuyệt thế linh phù đây, thì ra là tìm được một sư phụ tốt.
Ân, chân tướng đã rõ ràng rồi, Trầm Côn này mặc dù bất ức, nhưng tâm địa không tệ, kết giao được một cao nhân thế ngoại. Mà cao nhân thế ngoại này thấy hắn đáng thương, nhận hắn làm đệ tử, lại cho linh phù 6.
Quá hợp lý, bây giờ mới hợp lý.
Đại thiếu gia, ngài không cần phải tự trách, sự thật chứng minh, ngươi cũng không có gạt ta mà, linh phù của ngươi dùng rất tốt.
Lão trưởng quỹ nâng Trầm Côn đang cúi đầu dậy.
Ngươi không trách ta sao?
Linh phù của ta đã phá hủy bách bảo trai đó.
Trầm Côn khiếp sợ cúi đầu.
Đao giết người, chúng ta có thể nói đao có tội sao?
Cũng là đạo lý đồng dạng. Ngươi cùng với linh phù của ngươi cũng không có tội.
Lão trưởng quỹ giải vây cho trách nhiệm của Trầm Côn xong, nở nụ cười nói.
Đại thiếu gia, ta có một thỉnh cầu nhờ ngươi, ngươi sáu.
Có thể để ta gặp lão hòa thượng sư phụ của ngươi được không?
Cái này sáu.
Trầm Côn làm ra bộ dạng khó khăn.
Sư phụ của ta có nói, trừ ta ra, ngài không gặp người ngoài.
Ta hiểu, cao nhân thế ngoại, đều không muốn bị người phàm quấy rầy mà.
Lão trưởng quỹ cười nói.
Có thể nói thế này. Ta muốn gặp sư phụ ngươi, là vì thấy được uy lực linh phù của sư phụ ngươi, muốn cùng ông ấy làm một vụ giao dịch dài hạn sư phụ ngươi chế tạo linh phù, chúng ta phụ trách buôn bán, tiền kiếm được chỉ lấy vào sổ sách nửa phần.
Ha ha, sư phụ ngươi đã không muốn ra mặt, vậy ngươi nguyện ý thay ta chuyển lời chứ?
Cái này không tốt lắm đâu, sư phụ ta là người xuất gia sáu.
Trầm Côn làm ra bộ dáng khó khăn, suy nghĩ rất lâu.
Chỉ cần ngươi thay ta nói, ta có thể phân cho ngươi một thành lợi nhuận.
Lão trưởng quỹ vội vàng tăng thêm lợi ích.
Một thành.
Mắt Trầm Côn sáng rực lên.
Lão huynh, ngươi thật sự đúng là ngu dốt.
Bần tăng chính là lão hòa thượng trong truyền thuyết đó, ngươi đem 5 thành lợi nhuận phân cho lão hòa thượng, lại cấp thêm cho bần tăng 1 thành.
Hắc hắc, vậy bần tăng chẳng khác nào là cầm 6 thành rồi sao?
Lão trưởng quỹ ngài đã nói vậy rồi, thì ta nhất định chuyển lời, chỉ là, ta còn có một yêu cầu đặc biệt 6.
Trầm Côn tâm tình vừa áp lực vừa mừng như điên, làm bộ khó khăn nói.
Ngươi hẳn cũng biết tình cảnh của ta tại Trầm gia, về chuyện linh phù 6.
Ngươi yên tâm, Trầm gia tuyệt đối sẽ không biết ngươi có sư phụ mới, càng sẽ không biết được giao dịch linh phù giữa chúng ta.
Lão trưởng quỹ toát ra thần sắc kiêu ngạo.
Ta lấy danh dự bách bảo trai cam đoan, cũng là hoàng thất đại triệu cam đoan.
Được, vậy ta cũng không nói gì nhiều nữa, thành giao.
Trầm Côn mừng đến nỗi nhảy dựng lên.
Bên ngoài có người đem khế ước mua bán tới, Trầm Côn suy nghĩ chút, cười hì hì nói.
Lão huynh, ngài khoan đã. Để ta đi tìm sư phụ truyền lời.
Không đổi, không đổi. Lao trưởng quỹ lại bảo người ta đưa tới một cái bọc nhỏ. Giao dịch của chúng ta còn chưa có xong. Đại thiếu gia, ngươi không phải vẫn còn một tấm linh phù sao? Tấm linh phù đó chúng ta lấy, đây là tiền hàng, ngươi kiểm tra xem. Yên tâm đi, lão huynh, ta tin danh dự của Bách Bảo Trai. Trầm Côn cười hì hì không mở bao ra, nhưng mà ánh mắt của lão trưởng quỹ lại mang theo ám chỉ khác, mỉm cười nói. Hay là xem thử một chút đi, giá cả có chút thay đổi, trong lòng đại thiếu gia cũng hiểu chứ. Trong bao còn có bảo bối khác sao? Trầm Côn nhanh chóng mở bao ra nhìn sáu. Ngất! Phát tài! Phát tài rồi! Bần tăng lần này buôn bán lời to. Chương 38, khóa học đầu tiên của Vương Tiêu, 1. Ở trong bao đặt một tờ giấy khế ước, có tấm khế ước này, thì có thể vào trong kho hàng của Bách Bảo Trai lấy ra 20 chậu mặc thủy cấp bạch nguyên, đây là giá cả ứng với linh phủ được mua. Đã vậy bên dưới khế ước, còn tặng kèm thêm ngân phiếu 1 vạn lượng, cùng với tấm danh thiếp màu vàng. Lao huynh, danh thiếp này là... Trầm Côn cất ngân phiếu vô, cầm lấy danh thiếp hỏi, đầu óc buôn bán trời sinh nói cho hắn biết, danh thiếp này so với 1 vạn lượng bạc kia còn đáng giá hơn. Đây là danh thiếp của chủ nhân nhà ta. Lao trưởng quỹ cười nói. Đại thiếu gia, ta không tính là đại nhân vật gì, thứ có thể giao thiệp thương lượng với ngươi thì cũng chỉ có bấy nhiêu, ngài nếu có chuyện gì trọng yếu, thì cầm tấm danh thiếp này, đến bất cứ cửa hàng nào của Bách Bảo Trai, cầu kiến chủ nhân ta sáu. Danh thiếp xuất hiện. Chủ nhân của ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi một yêu cầu quá đáng. Chủ nhân nhà người là... Chống ngực Trầm Côn đập nhanh hơn. Gia chủ họ Triệu, Triệu Vô Cực. Vừa nói, Lao trưởng quỹ vừa cười thần bí. Trong vương triều đại Triệu, người nắm giữ danh thiếp của gia chủ không tới 100, mỗi một người, tuyệt đối đều là khách quý của Bách Bảo Trai. Ái chà, lễ vật này của lão huynh cũng quá to lớn, vạn nhất sư phụ của ta không đồng ý giao dịch thì sao đây? Trầm Côn cười toe toét. Đại thiếu gia cứ việc chuyển cáo cho sư phụ ngài, cho dù lão nhân gia không đồng ý giao dịch, thì ngân phiếu cùng danh thiếp, chúng ta cũng tuyệt không thu hồi, ha ha, coi như là kết giao bằng hữu vậy. Kết giao bằng hữu, là đưa ra 1 vạn lượng bạc trắng, còn có 1 tấm danh thiếp có thể yêu cầu Bách Bảo Trai trả lại nhân tình. Quả nhiên là có phong phạm hoàng thất. Được rồi. Ngươi bảo bần tăng giờ cũng xem như là người có tiền, vậy 1 vạn lượng bạc này xài thế nào đây? Là mua 2 tòa biệt thự, 1 tòa để chơi. 1 tòa đi mở thiếu lâm tự, hay là mở 2 tòa thiếu lâm tự, 1 tòa để chơi, 1 tòa làm thiếu lâm tự đây. Thôi rồi, lại lan man nữa. Trầm Côn lưu lại tấm linh phù cuối cùng, sau đó rời khỏi Bách Bảo Trai. Đại thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mới vừa chui ra khỏi đống đổ nát, thì A Phúc từ trong một gian tạp hóa nhỏ chạy tới. Vừa rồi nguy hiểm chết đi được, ta còn đang chuẩn bị gọi người đến cứu ngươi đây. An tâm đi. Trầm Côn bĩu môi cười. Hắn cũng chả trông cậy vào A Phúc có thể làm ra được chuyện chung nô hộ chủ gì. Ta không phải đã ra rồi sao? Hắc hắc, ta chẳng những đi ra, hơn nữa còn buôn bán lời một mẻ lớn đây. Vừa nói, vừa đắc ý rào rạt mà cơ cơ sấp ngân phiếu. 16. 1 vạn lượng. Trong mắt A Phúc cứng lại. Còn có cái này nữa. Trầm Côn lại lấy ra tờ khế ước. 20 chậu mặc thủy cấp bạch nguyên, giá trị 2 vạn, ta cũng lấy được rồi. Cha nó, cộng chung lại là lên tới 3 vạn rồi 6. A Phúc nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên quỳ xuống giữa phố, vỗ cái bụng bự nói. Đại thiếu gia, không cần nói gì nữa, A Phúc đã hiểu rồi, năm đó ta bị bán vào Trầm gia không phải xui xẻo, mà là ông trời cho ta cơ hội, để cho ta gặp được quý nhân như ngài A. Đại thiếu gia, A Phúc lấy cái bụng béo này ra cam đoan với ngươi, sau này sẽ trở thành tay sai trung thành nhất của ngài, còn sống là người của ngài, khi chết cũng là quỷ của ngài. Trầm Côn trợn trắng con mắt, túi lầu nói. Lão huynh, muốn biểu thị trung thành. Thì ngươi cũng phải xuất ra một vài hành động thực tế đi chứ, cái bài này ta nghe cũng mấy chục lần rồi. A Phúc xấu hổ le lưỡi, bộ dáng mập mạp không ngờ rất đáng yêu. Trầm Côn tâm tình cũng đang tốt, thuận tay cho A Phúc mấy chục lượng bạc làm tiền tiêu, dặn dò hắn cầm lấy mực núi, sau đó đem đến miếu chùa của Thiết Hòa Thượng. Đại thiếu gia, ta cầm mực nước về, vậy còn ngài? A Phúc nhận bạc rồi, nói chuyện cũng dùng giọng điệu kính trọng hơn. Quản nhiều vậy làm cái gì? Trầm Côn bĩu môi. Chui vào trong một cái hẻm nhỏ yên tĩnh. Tính toán lại xem, Bần Tăng ở trong cửa hàng cùng Vương Tiêu nói 2 câu, dùng hết 10 giây đồng hồ, vậy hôm nay còn có thể trò chuyện tiếp cùng Vương Lão Huynh thêm 50 giây. 50 giây à, cũng đủ cho Vương Tiêu truyền thụ khá nhiều tri thức võ học rồi. Vương Lão Huynh. Tại một góc không ai chú ý, Trầm Côn triệu hồi ra pháp tướng Minh Vương. Hắc hắc, chuyện Lão Huynh phân phó đã làm thỏa đáng rồi, 20 chậu mực nước cấp bạch nguyên, sáng mai là đã có thể dùng. Ngươi làm tốt lắm. Vương Tiêu ôm ngực, xuất hiện ở sau lưng Trầm Côn, gương mặt lạnh lùng không ngờ lại xuất hiện một nụ cười. Tâm tình của Vương Tiêu phi thường tốt. Hồi tưởng lại kinh nghiệm mấy ngày nay, Vương Tiêu ta chẳng những thoát được phong ấn ngàn năm, thấy được thế giới bên ngoài lần nữa, đã vậy lại còn gặp được một chủ nhân thiên phú quá tốt sáu. Không, thiên phú của chủ nhân này không chỉ quá tốt, mà quả thực là ngàn năm hiếm thấy. Có chủ nhân như vậy, năng lực của Vương Tiêu ta đã có chỗ dụng võ rồi, lại có thể hưởng thụ lần nữa cảm giác vinh quang tuyệt thế cầm phù trong tay, vạn người biến sắc, vinh quang tuyệt đỉnh. Được rồi. Chủ nhân trầm côn này cũng rất đặc biệt, hắn mở miệng ra là lao huynh, ngậm miệng là có chuyện gì ngài cứ phân phó, rõ ràng không đem Vương Tiêu ta trở thành nô tài, mà là trở thành vị sư phụ tôn kính nhất sáu. Một vũ hồn có thể có loại chủ nhân như vậy, còn có gì đòi hỏi thêm nữa? Ôi, nếu như A Nguyệt cũng ở chỗ này thì tốt biết mấy sáu. Vương lão huynh, ngươi đang nghĩ cái gì đó? Lan man không phải là thói quen tốt đâu nha. Trầm côn cười hì hì nói. Không có gì. Nụ cười của Vương Tiêu thu liễm lại, lãnh đạm nói. Ngươi gọi ta ra, có phải là muốn ta dạy ngươi tri thức võ đạo không? Xem lão huynh kìa, ta cũng không có ý đó mà năm. Trầm côn ngoài miệng nói không có ý tứ, nhưng con ngươi trong đôi mắt nhỏ lại phát sáng hơn so với ai hết. Phải chính là phải, dài dòng cái gì? Vương Tiêu hừ một tiếng. Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi khóa đầu tiên, thân là vũ giả phải có tốt chất, đó cũng là điều kiện tiên quyết để tu luyện linh phụ 6. Lực quan sát. Lực quan sát. Trầm côn há miệng. Lão huynh, cái này không cần đâu, hắc hắc, lực quan sát của ta rất tốt, ngươi chỉ cần trực tiếp dạy ta chiêu thức võ công là được rồi. Đừng có vội nói mạnh miệng như vậy. Khuôn mặt của Vương Tiêu lạnh lùng nói. Nếu như ngươi tự nhận lực quan sát của mình tốt, vậy ta hỏi ngươi, nha đầu mới giết người vừa rồi kia, trên người nàng có mấy chỗ đặc biệt? Nàng không phải chỉ là một người ngoại hương nghèo túng thôi sao? Còn có thể có cái gì đặc biệt cơ chứ? Ánh mắt Trầm Côn mê mang. Khắc khắc. Nghe xong đáp án của Trầm Côn, Vương Tiêu đột nhiên cười một trận quái dị. Bộ ta nói sai sao? Sai lớn, không những thế còn là đặc biệt sai. Vương Tiêu lạnh lùng chào phúng nói. Chỉ bằng vào trình độ này của ngươi, còn dám bảo lực quan sát của mình tốt. Trầm Côn, ngươi có tin không, nếu như nha đầu nọ là địch nhân của ngươi, thì ngươi đã chết mất 100 lần rồi sáu. Thân là vũ giả, ngươi phải giỏi về việc quan sát hết thảy mọi việc xung quanh, chỉ có như vậy, thì ngươi mới có thể bất bại được. Trầm Côn le lưới. Vậy ta phải quan sát như thế nào? Vẫn nói về nha đầu nọ, ta trước hết nói cho ngươi một ít phương pháp quan sát cơ bản sáu. Vương Tiêu ngữ khí bình thản, nhưng nội dung nói ra lại có thể dọa chết người. Quan sát một đối thủ, bước đầu tiên, là phải nhìn quần áo của hắn. Vương Tiêu dẫn dắt cho Trầm Côn chậm rãi nhớ hết. Ngươi suy nghĩ lại xem, nha đầu nọ mặc là cái gì? Có phải là một kiện áo giáp rách nát không? Vậy ngươi có lưu ý không, trên áo giáp của nàng có tổng cộng bao nhiêu vết thương, mỗi một vết thương là do nguyên nhân gì hình thành? Trầm Côn toát mồ hôi, hắn đúng là không để ý đến điểm này. Nhìn không ra sao? Vương Tiêu cười lạnh. Ta nói cho ngươi biết, trên người nha đầu nọ tổng cộng có 27 vết thương, 26 chỗ là do hỏa, còn một chỗ thì ta nhìn cũng không ra, mà trong đó, lại có 2-3 vết thương, tập trung ở vị trí sắt đằng sau vai trái 6. Ngươi biết nó có ý nghĩa gì không? Đại đa số vết thương đều tập trung ở đằng sau vai trái 6. Trầm Côn linh quang chợt lóe. Võ công của nha đầu kia có khuyết điểm, đằng sau vai trái, chính là nơi tử huyệt của nàng. Không sai. Đây chính là lực quan sát mà ta nói. Chỉ cần ngươi quan sát đến trình độ cao, liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra tử huyệt của đối thủ. Thiên nột. Trầm Côn chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân giãn nở. Trước kia xem qua không ít tiểu thuyết võ hiệp, cũng có nói cái gì mà, cao thủ liếc mắt một cái là có thể lập tức nhìn ra sơ hở của đối thủ, nhưng mà chưa từng có ai nói rõ là thấy như thế nào sáu. Hôm nay cuối cùng Vương Kiêu cũng giúp Bần Tăng hiểu rõ. Chương 39, khóa học đầu tiên của Vương Kiêu, 2. Lao Huynh, tiếp tục nói. Trầm Côn hưng phấn giống lên. Vương Tiêu thản nhiên bật cười, sau khi quan sát quần áo, là tới lượt xem khí chất thần thái của đối thủ, nhất là thần thái của hắn khi đối địch. Ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút, bộ dáng trước khi ra tay của nha đầu nọ là cái gì? Hắn cũng không nói ra đáp án, mà để lại không gian cho Trầm Côn suy tư. Để ta suy nghĩ chút sáu. Trầm Côn chậm rãi nhớ lại, tình huống ngay lúc đó là sáu. Nha đầu đó biết bản thân không có khả năng còn sống rời đi. Nhưng nàng vẫn còn có tâm tình ngồi xuống châm trà cho ta sáu. Cha, cái này nói rõ nha đầu đó đã trải qua rất nhiều tràng diện lớn, kinh nghiệm chém giết phi thường phong phú. Còn có gì nữa? Vương Tiêu tán dương gật đầu, trọng điểm là sau khi hai gã Bạch Nguyên Vũ Tông xuất hiện. Sau khi hai gã Bạch Nguyên Vũ Tông xuất hiện, một người lực trận, một người rút cờ mở đường, ra tay bắt lấy cổ họng nha đầu nọ sáu. Ánh mắt Trầm Côn sáng lên, ta nhớ ra rồi, sau khi gã đó xuất trảo, nha đầu kia chẳng những không tránh né, ngược lại còn bình thản phát động linh phủ của ta. Cái này nói rõ, nha đầu nọ phi thường tự tin, tại trước lúc nàng phát động linh phủ, Bạch Nguyên Vũ Tông nhất định đánh không lại. Nghĩ sâu chút nữa, nha đầu đó tự tin còn nói lên điều gì? Vương Tiêu hỏi tiếp. Ý nghĩ của Trầm Côn xuất hiện một ít chướng ngại, xấu hổ cúi đầu. Không biết sao. Vương Tiêu cười to, ta có thể nhắc nhở ngươi, bút pháp dùng trên hai tấm linh phủ của ngươi, đã tuyệt tích ngàn năm rồi sáu. Kháo. Trầm Côn mặt mày hớn hở, ta biết rồi, nha đầu kia ngay cả bút pháp đã tuyệt tích ngàn năm cũng có thể nhận ra, lại còn có thể tính toán được thời gian phát động của linh phủ. Điều này nói rõ, nàng đối với linh phủ bí thuật phi thường hiểu rõ, ít nhất cũng là cấp đại sư. Rất tốt. Vương Tiêu cười to, sau khi hiểu rõ rồi, vậy ngươi còn nghĩ ra được cái gì nữa? Ta còn nghĩ ra nha đầu kia quen thuộc với linh phủ bí thuật như vậy, nếu ta cùng nàng đánh, thì không thể sử dụng chiêu thức biến hóa, hoặc nói, ta sẽ bị nàng liếc mắt một cái là nhìn thấu được nhược điểm, lúc đó có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Trầm Côn tổng kết nói, tóm lại, đối phó với nha đầu kia, nhất định phải vứt bỏ hết thảy mọi chiêu thức, chỉ đơn giản một kích, thẳng vào tử huyệt đằng sau vai trái của nàng. Ha ha! Tiếng cười của Vương Tiêu càng thêm hào phóng, thấy rồi chứ, đây chính là lực quan sát mà ta nói, thông tin ngươi quan sát ra đủ rồi, thì nhược điểm của đối thủ, chính là chiến pháp của ngươi, tất cả đều theo đó mà làm. Trên thực tế trong chiến đấu, một chiêu, là ngươi đã có thể chém chết đối thủ, hoàn toàn không cần phải lãng phí khí lực. Phật tổ A. Trầm Côn hưng phấn không nói nên lời. Quan sát càng cao, thì càng có thể biết được nhược điểm của đối phương, có thể tìm được biện pháp đơn giản nhất để giết chết đối thủ sáu. Nguyên lai lực quan sát lại quan trọng đến như vậy. Khó trách các cao thủ trước lúc quyết đấu, thông thường đều nhìn chằm chằm vào đối phương một khoảng thời gian, thì ra là bọn họ đang phát huy lực quan sát. Sư phụ Vương Tiêu này, quả nhiên là, chuẩn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc sáu. Đến thời gian rồi. Vương Tiêu còn chưa hết ý mà thở dài, hôm nay chỉ đến đây thôi, ngươi chuẩn bị vật phẩm cho tốt, vào đầu ánh trăng đêm mai hãy tới tìm ta sẽ dạy cho người khóa thứ hai. Sư phụ đi mạnh khỏe. Trầm Côn rất chăm chú cúi đầu. Đúng rồi. Trước khi biến mất, Vương Tiêu đột nhiên cười cười một cách thần bí, những thứ ta mới vừa nói, chỉ là phương pháp quan sát sơ bộ, ngươi muốn biết, lấy lực quan sát của ta, thì có đánh giá như thế nào với nha đầu đó không? Đánh giá gì? Trầm Côn vội vã hỏi. Một đời võ học tông sư, thế nhưng hổ lạc bình dương. Vương Tiêu cất tiếng cười to, theo cách nói của ngươi, chính là nha đầu kia đang thất vọng nghèo khổ, đối với ngươi là cơ hội tốt để kiếm lời, làm một vé buôn bán lớn đấy. Trầm Côn, ta mỗi ngày chỉ có thể dạy cho ngươi một phút đồng hồ, có rất nhiều bất tiện, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy thì đem nha đầu nọ thu nhận về bên cạnh, làm sư phụ võ học cho ngươi, có nàng ngày thường chỉ đạo, hơn nữa cộng thêm linh phù bí thuật của ta, một năm sau, ngươi hẳn là có thể chiến thắng được Trầm Trọng. Sư phụ ư? Vừa nghe đến từ này, đôi mắt nhỏ của Trầm Côn lập tức sáng lên, so với ánh trăng còn sáng hơn nữa. Phải rồi. Bần tăng cùng với nha đầu nọ còn có ước định, còn phải gặp nhau ở rừng cây ngoài thành. Hoàn thành bút mua bán dùng bội kiếm đổi linh phù đây. Nhưng mà sáu. Ước định này một không có giấy khế ước, hai không có người đảm bảo, nàng thật có thể tới rừng cây ngoài thành sao. Linh phù đã tới tay rồi, lại còn đi vào rừng tặng kiếm, nha đầu nọ chắc sẽ không ngu vậy chứ. Trầm Côn cảm giác rằng nha đầu nọ khẳng định sẽ không thực hiện ước định, nhưng mà suy nghĩ lại một chút ngữ khí khẳng định của Vương Tiêu sáu. Thôi, bần tăng cứ đến rừng cây coi thử một chút, vạn nhất nha đầu nọ thật sự ngốc thì sao đây. Khoan đã. Người nọ là sáu. Trầm Côn đang muốn lên đường chạy tới rừng cây ngoài thành, đột nhiên chứng kiến một nam một nữ đứng ở xa xa. Nam mặc một thân áo khoác lông chồn màu trắng, đầu tóc dài tùy ý xóa ra sau, có vẻ phong lưu tuấn nhã, lại hào phóng không kiềm chế được. Bình tâm mà nói, hắn so với bộ dáng có đôi mắt hình số 8 này của bần tăng đẹp trai hơn rất nhiều, cho dù là đảo mắt khắp Tân Nguyệt Thành, cũng xem như là Mỹ Nam tử số 1 số 2 rồi. Nhưng mà so sánh với thiếu nữ đi bên cạnh hắn, thì thiếu niên này chính là một tiểu nhân vật không cần chớp mắt nhìn rồi. Thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, một mái tóc đen lộ ra chút ánh vàng, đôi mắt xinh đẹp không ngờ cũng là màu vàng lãnh đạm, nàng bước đi trên con phố, dung mạo lãnh diễm cùng khí chất lập tức cướp đi hết quang thải của tất cả nữ tính. Công Tôn Y Thiệ, cùng người thừa kế của Tô Thế Gia, Tô Nhất Minh. Kháo! Cái mũi của Trầm Côn sắp giận đến lệch ra rồi. Công Tôn Y Thiệ, ngươi dám ở giữa ban ngày ban mặt. Cùng một gã đẹp trai tình chàng ý thiếp đi dạo trên đường phố, trong mắt ngươi còn có vị hôn phu bần tăng này nữa không? Không đúng, không đúng. Trầm Côn lập tức tỉnh táo lại, bần tăng thật sự là hồ đồ rồi, vị hôn phu của Công Tôn Y Y là Trầm Côn Cựu Châu, mà không phải là bần tăng. Vậy bần tăng vì cái gì mà phải tức giận với nữ nhân này, không phải thành hoa tâm đại củ cải sao? chẳng lẽ còn không biết chữ tiện là viết như thế nào? Phải nghĩ như vậy mới đúng, Công Tôn Y Y, ngươi nguyện ý cùng ai đi dạo phố thì đi, bần tăng cũng chẳng có ý định nhận thức vị hôn thê như ngươi đây.
Ai, ai, hai cái chân bần tăng sao lại không nghe lời nữa rồi?
Mặc dù vốn không có ý định để ý tới Công Tôn Y Y, nhưng mà không biết tại sao, Trầm Côn vẫn lén lút đi theo hai người phía sau sáu.
Công Tôn tiểu thư, ở phương hướng của Bách Bảo trai truyền đến tiếng nổ, sợ là đã xảy ra một hồi đại chiến, chúng ta đến thì sáu.
Tô Nhất Minh cuống quýt khuyên bảo, nghe ý tứ của hắn, bọn họ vốn là có ý định đi dạo phố ở Bách Bảo trai.
Bởi vì xảy ra đại chiến, nên Bách Bảo trai mới có điều thú vị, không đi thì thật đáng tiếc.
Công Tôn Y Y nhẹ giọng cười một tiếng.
Tiểu thư, không phải ta rong dài, Tô Nhất Minh tiêu ngạo nói, ngươi không phải muốn mua hai tấm linh phù sao?
Tô gia ta là ngoại vi tông môn của Lăng Vân Tông, nói thẳng ra, cho dù là ở khắp cả vương triều đại triệu, thì linh phủ của Tô gia chúng ta cũng là chính tông nhất, ha ha, không bằng để ta tặng cho tiểu thư hai tấm linh phủ.
Tô công tử, nếu như ngươi cho rằng là như vậy, thì hẳn là càng phải đi nhìn Bách Bảo trai một cái rồi.
Công Tôn Y Y khẽ cười.
Tại sao?
Tô Nhất Minh ngẩn ra.
Bởi vì vũ hồn của ta cảm ứng được, ở Bách Bảo trai, hình như xuất hiện tuyệt tích ngàn năm thái hư thần phủ a.
Công Tôn Y thản nhiên thở dài, đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Trầm Côn mỉm cười, ngươi nói có đúng không?
Trầm Côn.
Kháo.
Tóc gáy của Trầm Côn thoáng cái dựng thẳng.
Bần tăng thân là Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, lại càng có được thân kiếm chủng cùng linh phù nghịch thiên hai đại chiến lực, bằng vào thực lực này, bần tăng muốn theo dõi một người, ở Tân Nguyệt Thành có mấy người phát hiện được bần tăng đây chứ?
Nhưng mà Công Tôn Y cách đấy mười mấy mét, vừa tùy ý nói chuyện thiếm, vừa ở trong mấy ngàn người tập trung vào chỗ bần tăng sáu.
Thực lực của nha đầu kia thật mạnh.
Ai ra ra, Công Tôn tiểu thư, đã lâu không gặp.
Trầm Côn giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt trên đường, cười hì hì bước tới gần, ta nào biết tình huống trong Bách Bảo trai chứ, tiểu thư ngươi có lẽ đã hỏi sai người rồi sáu.
Phải rồi, ngươi bảo thái hư thần phù là thứ gì vậy?
Có phải linh phù bí thuật trong võ đạo không?
Hay là sáu?
Trầm Côn, ngươi câm miệng cho ta.
Nghe thấy Bách Bảo trai xuất hiện thái hư thần phù, sắc mặt của Tô Nhất Minh cũng trở nên âm trầm hơn. Mà Trầm Côn lúc này lại ở đây dài dòng nói nhảm, hắn sao có thể nhẫn mại tiếp được chứ?
Công Tôn tiểu thư, Bách Bảo trai thật sự xuất hiện thái hư thần phù ư?
Tô Nhất Minh vội vàng nói.
Đi nhìn thử một cái chẳng phải sẽ biết sao?
Công Tôn Y Y mỉm cười.
Hảo, vậy chúng ta đi thôi.
Tô Nhất Minh cau mày, trừng mắt nhìn về Trầm Côn ở phía sau, về phần ngươi sáu.
Hắn cười lạnh hai tiếng, đừng có đứng ở chỗ này cho trướng mắt, muốn làm gì thì làm đi, miễn cho thiếu gia phát hỏa. Lại đánh ngươi thêm lần nữa, có nghe hay không?
Lại đánh lần nữa?
Tiểu tử này trước kia từng đánh Trầm Côn Cửu Châu sao?
Chương 40, Linh Phủ Tô Gia.
Trầm Côn híp mắt lại suy nghĩ một chút sáu.
Thực đúng là từng đánh.
Đó vào Tết đầu năm ngoái, Trầm Côn Cửu Châu tặng cho Công Tôn Y Y vài đóa hoa tươi quý hiếm mùa đông. Tô Nhất Minh lúc đấy đang yêu thầm Công Tôn Y Y, lập tức dẫn người đi cướp hoa, không những thế còn đem Trầm Côn ném vào trong hố băng.
Thì ra là cựu nhân gặp mặt. Vậy bần tăng nếu không đánh đến mặt ngươi nở hoa thì thật phải xin lỗi cái túi da túi Trầm Côn Cửu Châu rồi.
Ai nha? Đây không phải là đại thiếu gia Tô gia sao?
Tô thiếu gia đang làm cái gì thế? Bồi vị hôn thê của ta đi dạo phố sao?
Trầm Côn làm bộ như mới nhìn thấy Tô Nhất Minh, cười cười khiêu khích.
Tiểu tử ngươi muốn bị đánh phải không?
Vừa nghe Trầm Côn nhắc tới tử vị hôn thê, Tô Nhất Minh quả nhiên bị chọc giận. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôn ước giữa ngươi cùng Công Tôn tiểu thư rất nhanh sẽ bị hủy bỏ. Ta còn nghe thấy ngươi dám gọi Công Tôn tiểu thư là vị hôn thê nữa thì sẽ chặt đứt cặp chân chó của ngươi.
Hủy bỏ hôn ước, ta sao lại không biết thế nhỉ?
Trầm Côn nghiêng đầu qua, bộ dáng cười hì hì đủ để chọc tức chết một pho tượng Bồ Tát bằng bùn.
Ngươi không biết.
Không quan hệ, ta hôm nay sẽ khiến cho ngươi biết sáu.
Vừa nói, tay trái Tô Nhất Minh bỏ vào trong áo, tay phải vươn ngón tay cái lên, lặng lẽ chỉ về phía mi tâm Trầm Côn.
Tiểu tử không có tâm trí kia, hết nhịn được rồi à?
Hai tròng mắt nhỏ xíu của Trầm Côn lập tức tràn ngập hứng thú sáu.
Vừa rồi sử dụng lực quan sát của Vương Tiêu truyền thụ, hắn đã nhìn ra, tay trái của Tô Nhất Minh giấu ở trong áo, kỳ thật là lén lấy linh phù, mà ngón tay cái trên tay phải của hắn chỉ hướng vào Bần Tăng, là muốn chỉ dẫn phương hướng phát chiêu cho linh phù sáu.
Vậy Bần Tăng phải ứng đối như thế nào đây?
Phải rồi, cứ như vậy, linh phù bí thuật của hắn còn chưa tới đâu, phải dùng tay phải để dẫn phương hướng, vậy Bần Tăng dùng hai tấm linh phù. Dựa vào ưu thế cấp bậc đánh mạnh vào tay phải hắn, để cho linh phù của hắn mất khống chế, đồng thời một tấm linh phù trực tiếp oanh tạc vào mặt, một chiêu, là bần tăng có thể phá tướng của tiểu tử này, để hắn cả đời làm kẻ quái dị không có mặt mũi gặp người.
Sau khi học quan sát đối thủ xong,
ý nghĩ tác chiến của Bần Tăng cũng trở nên vô cùng rõ ràng à.
Phải rồi. Ngươi nói Bần Tăng tương lai mở Thiếu Lâm tự dạy võ, lúc mở chương trình học truyền thụ lực quan sát này, nên nhận bao nhiêu tiền của đệ tử mới tốt đây nhỉ?
Đại chiến sắp tới, Trầm Côn không ngờ lại lan man nữa rồi.
Hai vị. Công Tôn Y Dì đột nhiên nhíu mày, hai người đều là công tử đại gia, các ngươi ở trên đường phố đánh nhau, không sợ làm mất thể diện hai nhà sao?
Công Tôn tiểu thư nói phải.
Trầm Côn, hôm nay tính cho ngươi gặp may mắn, bổn thiếu gia không cùng ngươi so đo nữa.
Tô Nhất Minh lập tức thu hồi linh phủ của mình, xấu hổ cười cười, không có chút nào dám trái lại với ý của Công Tôn Y Dì.
Còn ngươi nữa, Trầm công tử.
Công Tôn Y Dì mỉm cười, ngươi đi theo phía sau ta 148 bước, lại còn tận lực che giấu tiếng bước chân, là không hài lòng ta cùng Tô công tử đi dạo phố sao?
Nàng không để cho Trầm Côn có cơ hội nói tiếp, mỉm cười lộ ra một chút lãnh đạm, nếu như vậy, Công Tôn Y thì hướng Trầm công tử xin lỗi rồi, dù sao, ngươi còn có danh phận là vị hôn thê của ta, chuyện ta làm đích xác không đúng sáu.
Như vậy đi, chúng ta cùng nhau đi dạo Bách Bảo Trai một vòng, được chứ?
Cái này sáu.
Rất kỳ quái, Công Tôn Y thì rõ ràng nói xin lỗi, nhưng Trầm Côn lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, không có một chút dũng khí mà chiến đấu.
Trực giác nói cho hắn, không thể ở trước mặt Công Tôn Y công khai chiến đấu, nếu không khẳng định sẽ có phiền phức lớn.
Tại sao lại có loại cảm giác này?
Phải rồi, là bởi vì khí chất của Công Tôn Y, nàng giống như là sáu.
Giống như là sáu.
Đúng, giống như là một đóa hoa anh túc, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta kinh tâm động phách, nhưng mà trong lại ẩn giấu kịch độc chết người, Bần Tăng nếu như dám ngược lại ý của nàng, thì trong lúc lơ đãng sẽ độc phát bỏ mình, chết một cách lặng yên không tiếng động.
Công Tôn Y này thật nguy hiểm.
Đi dạo phố.
Ngươi cho ta bao nhiêu tiền?
Công Tôn tiểu thư, cùng mỹ nữ như ngươi đi dạo phố, thực rất mệt ta.
Trầm Côn cười hắc hắc, từ trong áp lực do Công Tôn Y Y mang đến giải thoát ra, nhưng hắn cũng không dám cùng Tô Nhất Minh động thủ, phất tay nói, yên tâm đi, yên tâm đi, ta thấy ngươi dù sao cũng không đưa nổi giá tiền thuê ta đâu, như vậy đi, ta còn có việc, hôm nào sẽ cùng ngươi đi dạo phố vậy.
Nói xong, hai tay gối lên đằng sau đầu, cười hì hì bước đi không ngừng lại.
Gì?
Nhìn bóng lưng của Trầm Côn, hai tròng mắt màu vàng kim nhạt của Công Tôn Y hiện lên một tia quang mang kinh ngạc.
Công Tôn tiểu thư, làm sao vậy?
Tô Nhất Minh vội vàng túi lầu hỏi.
Không có gì.
Công Tôn Y bước nhanh tới vài bước, dùng thanh âm chỉ mỗi mình nghe được, thì thào lẩm bẩm, thú vị.
Hai anh em Trầm ra, đệ Trầm Trọng anh tài ngút trời, đem thuộc tính cửu trọng của Yêu Nguyệt Phi Thăng ẩn tàng đến vài chục năm, ngay cả hôm trước cho dù bị trọng thương cũng không chịu bại lộ thực lực.
Ca ca Trầm Côn mang danh một kẻ bất lực, nhưng lại có thể ở dưới áp lực vũ hồn của ta, bình thản tự nhiên mà cự tuyệt rời đi, toàn thân trở ra sáu.
Cả hai anh em này, thật không đơn giản.
Đi một đoạn đường, hai người đã tới đống đổ nát của Bách Bảo Trai.
Nơi này bị cao thủ tập kích sao?
Chứng kiến hài cốt khắp nơi trên đường phố, Tô Nhất Minh thất thanh kinh hô.
Công Tôn Y thì hình như đã sớm biết Bách Bảo Trai bị hủy, không có bộ dáng quá kinh ngạc, nàng chỉ một ngón tay về phía trước, nhẹ giọng nói, Tô công tử. Ngươi xuất thân từ linh phủ danh môn, phiền ngươi cảm ứng một chút, nơi này có phải đã xuất hiện Thái Hư thần phủ không?
Tiểu thư đợi chút.
Tô Nhất Minh nhắm mắt lại cảm ứng một chút linh khí lưu lại, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, quả nhiên là linh phủ bí thuật.
Ta công lực chưa đủ, không cách nào xác định được có phải là Thái Hư thần phủ hay không, nhưng mà từ phạm vi thương tổn cho thấy, người hủy diệt Bách Bảo Trai, ít nhất có thể chế tạo ra phủ công kích liên tỏa cấp bậc Hoàng Nguyên trung đoạn, thực lực không dưới cha ta ở đây sáu.
Liên tỏa dây chuyền, mắc xích.
Vừa nói, thần sắc của hắn vừa lo lắng, Công Tôn tiểu thư, Tân Nguyệt Thành lại xuất hiện một cao thủ linh phủ không kém gì cha ta, chuyện này ta phải nhanh chóng về báo cho gia tộc, thứ cho Nhất Minh không thể đi cùng ngươi tiếp.
Đừng vội đi, coi bộ còn có trò hay đấy.
Ánh mắt Công Tôn Y Lìa rơi vào một cái giàn giáo được xây tạm thời, Tô công tử, ngươi xem lão trưởng quỹ binh khí của Bách Bảo Trai kia sáu.
Ha ha, các vị khách qua đường, xin dừng bước, xin dừng bước. Ta có chuyện tốt muốn nói cho mọi người đây.
Lao trưởng quỹ đứng trên đài cao, cười tủm tỉm mà bắt chuyện với người đi đường.
Cửa hàng bị mất, hắn không ngờ còn cười.
Quái, Bách Bảo Trai trêu chọc phải cao thủ, hắn không lo truy giết hung thủ, còn đứng đây cười làm cái gì?
Ta thấy hắn nhất định là điên rồi, ai, tâm huyết kinh doanh nhiều năm bị một đạo linh phù hủy diệt, đổi lại là ta, cũng phải nổi điên a.
Người đi đường tò mò nghị luận.
Mọi người có phải cảm giác được ta đã điên rồi không?
Lao trưởng quỹ cười ha ha. Ta không điên.
Đúng vậy, Bách Bảo Trai chúng ta bị người ta dùng một đạo linh phù phá hủy, tổn thất hết mấy chục vạn lượng bạc, nhưng mà sáu.
Hắn kéo dài thanh âm, Bách Bảo Trai chúng ta là làm cái gì?
Trên đời này có thứ gì so với Bách Bảo Trai chúng ta kiếm tiền được nhiều hơn? Mọi người nhớ kỹ, hôm nay là tai nạn của Bách Bảo Trai, nhưng cũng là sự bắt đầu cho sinh ý mới của Bách Bảo Trai. Sinh ý, làm ăn, buôn bán. Sinh ý mới. Người đi đường càng thêm khó hiểu. Chính là sinh ý mới, sinh ý linh phủ. Lão trưởng quỹ chỉ vào đống đổ nát khắp nơi, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn cho kỹ đống đổ nát này, chỉ cần các ngươi còn có ánh mắt một chút, thì có thể tưởng tượng ra được, linh phủ làm ra hết thể những thứ đó có bao nhiêu cường đại chứ. Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, loại linh phủ đó, Bách Bảo Trai chúng ta còn một tấm, hơn nữa sau này có thể sẽ có càng nhiều. Ông trời a! Những người đi đường mơ hồ hiểu được ý tứ của lão trưởng quỹ. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Lão trưởng quỹ cười to nói, phiền mọi người giúp ta truyền bá một cái tin tức, 2 tháng sau, vào lễ mừng xuân, Bách Bảo Trai ở trước lúc buổi lễ bắt đầu sẽ bán đấu giá linh phù, ai có thể ra giá cả cao nhất, thì sẽ có thể có được tấm linh phù này, một tấm linh phù siêu cường đủ để phá hủy một con phố trong nháy mắt ta. Lão nhân này thật đúng là biết buôn bán. Công Tôn Y ở trong đám người cười cười, hỏi, Tô công tử, nghe thấy không, 2 tháng sau Bách Bảo Trai sẽ bán đấu giá linh phù. Linh phủ không thuộc về Tô gia các ngươi, hơn nữa còn mạnh hơn cả Tô gia các ngươi. Vào 2 tháng sau sao? Tô Nhất Minh lạnh lùng cười, Công Tôn tiểu thư, 2 tháng sau, mong Công Tôn gia các ngươi không nhúng tay vào trận đấu giá này sáu. Ừ, không ngờ Tân Nguyệt Thành lại xuất hiện linh phủ còn mạnh hơn Tô gia chúng ta, bất luận là Lăng Vân Tông, hay là Tô gia chúng ta, cũng phải cấp cho trận đấu giá này một chút nhan sắc rồi. Chương 41, Yếu mệnh đích khiết phích, 1. Công Tôn Y Y mỉm cười. Phản ứng của Tô Nhất Minh hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Nói đến bí thuật linh phủ, vùng đất phương Bắc chủ yếu có 2 đại môn phái là Thiên Vũ Tông và Lăng Vân Tông. Tô gia chính là thế lực bên ngoài của Lăng Vân Tông, được Lăng Vân Tông ủng hộ, bọn họ đã khống chế toàn bộ sinh ý linh phủ vùng phụ cận Tân Nguyệt Thành, cho dù là cửa hàng binh khí Bách Bảo Trai, cũng khó có thể cạnh tranh với họ về mặt linh phủ. Hiện giờ linh phủ xuất hiện ở Tân Nguyệt Thành còn mạnh hơn cả Tô gia, việc này tương đương với việc cạnh tranh vị trí bá chủ của Tô gia. Hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến kinh tế của bọn họ, muốn tuyệt đường tiền tài của Tô gia. Tô gia không dám đụng vào Bách Bảo Trai, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cao thủ cung cấp linh phù kia. Lúc Công Tôn Y Liễu và Tô Nhất Minh đi dạo phố, thì Trầm Côn lặng lẽ đi tới rừng cây ngoài thành. Trên đường đi, lòng hắn cứ lo lắng thình thịch. Một đời tông sư võ học, giờ lại thành hổ xuống đồng bằng. Vậy mà Vương lão huynh lại đánh giá nha đầu kia cao như vậy. Phật tổ phù hộ, Vương Tiêu chính là lao quái vật hơn 1000 năm. Có thể được hắn coi là nhân vật tông sư võ học, không biết cường đại đến mức nào nữa. Nha đầu kia là Hồng Nguyên Vũ Tông, hay là Lam Nguyên Vũ Tông? Kháo! Bất kể là cấp nào chăng nữa, thì đối với Bần Tăng mà nói, thì đã là cấp bậc tồn tại trong truyền thuyết rồi. Đang nghĩ ngợi, đống nhiên Trầm Côn ngửi được mùi máu tươi bay tới. Trong rừng có đánh nhau sao? Trầm Côn nhíu mày, nhẹ nhàng đi vào rừng. Một hình ảnh vô cùng thê thảm hiện ra trước mắt. Mùa đông vốn lạnh lẽo. Trong rừng cây tồn tại một đống tuyết đọng lại cao vút, dưới ánh trăng nhìn gần như lấp lánh. Nhưng khu đất trống trước mặt Trầm Côn không xa, tuyết đọng lại đã bị máu nhuộm đỏ, tuyết trắng lạnh lẽo và máu tươi nóng bỏng hòa cùng một chỗ, đông cứng thành một cây cột băng màu hồng nhạt. Có một con cự mãng yêu thú bên cạnh cây cột băng, đã bị một kiếm đâm xuyên qua thân thể, máu tươi vẫn đang ồ ạt chảy ra. Tiếp tục nhìn vào sâu trong rừng, trên đất phủ kín thi thể của cự mãng, khoảng chừng 7-80 con, có vài con còn chưa chết hẳn. Đồng tử đang lóe ra sáng màu xanh biếc, mồm há to cắn lấy thi thể đồng bọn. Một cảnh địa ngục máu tanh. TT. Trầm Côn sợ ngây người, hắn chợt nghe thấy trong rừng cây truyền ra 2 tiếng kêu cổ quái, hắn vội vàng bí mật lấy ra 2 lá bùa hộ thân rồi phi thân nhảy lên một cây đại thụ. Chỉ thấy tại nơi sâu nhất trong rừng cây, có một cánh tay chân mịn, một con rắn hổ mang lớn hơn 2 thước đang nằm trên tuyết, đầu bị bẹp không nhúc nhích gì, rõ ràng là con rắn lúc trước phát động tấn manh công. Con rắn hổ mang này tuy rằng so với cự mãng bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó phát ra ánh mắt trắng bệch nham hiểm, nọc độc được phun ra, dĩ nhiên cũng là màu trắng bệch, trong lúc đó 2 mắt của nó cũng ánh lên, giống như một cái nọ cong độc. Độc giác vương xà. Trầm Côn nhận ra con yêu thú này là Bạch Nguyên Yêu Tông hạ đoạn độc giác vương xà, tuy rằng cũng không mạnh lắm, nhưng lại xuất hiện tại ngoại ô Tân Nguyệt Thành này. Chỉ cần một con yêu thú như vậy cũng đủ để giết hàng trăm bình dân. Quan trọng là tại sao lại có thể xuất hiện tại trung tâm sinh sống của nhân loại. Nhất định là từ khi đài thú tôn bị hủy, đám yêu thú đã bắt đầu nổi loạn rồi. Mà người lạ kia đứng đối diện với độc giác vương xà, tay nàng đang cầm trường kiếm vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ, đứng đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lưỡi của xà vương. Thấy trận chiến này, Trần Côn rụt cổ, bịt mũi, cố gắng ẩn giấu toàn bộ hơi thở trên người. Kháo, bần tăng vậy mà lại gặp phải trận quyết đấu của nha đầu kia với độc giác vương xà. Không phải vương lão huynh nói nha đầu kia là tông sư bậc thầy sao? Bần tăng sẽ ở đây nhìn lén xem, rốt cục nàng là tông sư đến mức nào. Bần tăng là bạch nguyên thượng đoạn, độc giác xà vương hạ đoạn vẫn chưa đủ khả năng để phát hiện sự tồn tại của bần tăng. Về phần ngoại hương nhân thì, nàng đang cảm thán vì thực lực của mình giảm sút, đến ngay cả độc giác vương xà cũng không bằng. Độc giác vương xà, bạch nguyên yêu tông hạ đoạn, am hiểu đánh lén bất ngờ và công kích độc tố, ngoài ra còn có một tuyệt chiêu giữ mạng, khi sắp chết trên đầu sẽ phóng ra mũi nhọn kịch độc. Trong đầu người kia nhanh chóng hiện lên tư liệu về độc giác vương xà, sau đó nàng khổ sở lắc đầu. Ngay cả một con độc giác vương xà ngươi cũng phải xem xét lâu như vậy, a la, ngươi quả nhiên là xa suốt quá nhiều. Nếu như ngươi có thực lực bằng 1/10 ngày xưa, không, chỉ cần là 1% thực lực thì cũng chỉ cần một chiêu là có thể xử lý độc giác vương xà này. Đáng tiếc là, a la ngươi đã mất đi vũ hồn, chỉ còn lại có thực lực vũ linh nhất phẩm, so với độc giác vương xà còn thấp hơn một bậc. Tt. Đột nhiên lúc đó, độc giác vương xà đã phát hiện ra người kia đang lo lắng, nó lập tức phát động công kích như sấm sét, cái đầu rắn của nó vươn về phía trước, hiện ra hai cái răng nanh sắc bén, ngay trên răng nanh bắn ra hai luồng nọc độc màu trắng bệnh bắn về phía mắt người kia. Không hề do dự, độc giác vương xà đã động thủ. Ngoại hương nhân cả người vừa động, lập tức tập trung tinh thần, nhìn thẳng vào nọc độc đang bắn tới. Phương thức chiến đấu cũng hình thành trong đầu nàng. A la, cấp bậc của ngươi thấp hơn một bậc so với độc giác vương xà. Nhưng ngươi đã chiến đấu nhiều năm, thể lực tốt hơn độc giác vương xà rất nhiều, như vậy hay dùng khinh công của ngươi để kéo dài thời gian. Khi độc giác vương xà kiệt sức, thắng lợi sẽ thuộc về ngươi. Nguyệt Luân, Mê Tung. Ngoại hương nhân khẽ quát một tiếng, thân trên bất động, hai đầu ngón chân đối nhau một cách quỷ dị, sau đó đột nhiên tách ra. Cứ như vậy thoáng một cái, người kia trong nháy mắt đã nhích qua bên trái một bước nhỏ, nọc độc bay sát qua bả vai của nàng một cách nguy hiểm. Nha đầu kia muốn dùng khinh không di chuyển để kéo dài thời gian sao? Trầm Côn dễ dàng nhìn rõ ý đồ của người kia, trong lòng cũng nổi lên nỗi nghi ngờ. Không đúng, độc giác vương xà chính là Bạch Nguyên yêu tông, tốc độ có thể tăng lên 10 mấy lần, nha đầu kia muốn so khinh công với nó, chẳng lẽ là muốn chết? Trừ phi, Trầm Côn bỗng nghĩ tới một nguyên nhân. Trừ khi khinh công của nha đầu kia cực kỳ cao thâm, cho dù là tốc độ đối thủ nhanh hơn 10 mấy lần thì vẫn không theo kịp tốc độ của nàng. Trầm Côn đã đoán đúng. Sau khi thấy lần phóng nọc độc đầu tiên không đạt được hiệu quả, đầu của độc giác vương xà bỗng nhiên đong đưa rất nhanh, xuất hiện hai bóng đầu rắn chồng lên nhau, sau đó hai cái bóng đầu rắn này phun ra 4 luồng dịch độc, bao phủ cả đầu của ngoại hương nhân. Nguyệt Luân, Mê Tung. Vẫn là tiếng quát đó, vẫn là đầu ngón chân đối nhau rồi tách ra, người kia lại tránh thoát được 4 luồng dịch độc đang phóng tới. T. Thất bại 2 lần liên tục, độc giác vương xà đã bị chọc giận, nó liên tục làm xuất hiện các ảo ảnh đầu rắn. Nọc độc phun ra ngày càng nhiều, 4 luồng, 8 luồng, 16 luồng, 32 luồng. Trong rừng như xuất hiện một cơn mưa nọc độc. Nhưng cho dù như vậy thì với Nguyệt Luân độc vũ, Mê Tung bộ, thanh âm của ngoại hương nhân vẫn vang lên đều đều. Hai đầu ngón chân của nàng nhẹ nhàng đối nhau rồi lại tách ra, thân hình nàng dưới cơn mưa nọc độc giống như bươm bướm vườn hoa, mỗi lần di động đều có thể lách ra từ những khe hở nhỏ nhất của màn mưa nọc độc, mặc cho gió mưa gào thét, nàng vẫn một giọt không dính. Làn gió nhẹ lướt qua, mỹ nhân dưới ánh trăng, như vầng trăng di chuyển, khe múa một mình, tuyết trắng tung bay đầy trời, một kháo. Đây mà là trận đấu sinh tử sao? Rõ ràng là nha đầu kia đang biểu diễn vũ điệu tuyệt đẹp mà. Kiếm lớn rồi, kiếm lớn rồi. Vương lão huynh nói không sai, chỉ bằng một bộ khinh công phòng ngự vượt bậc này, chi thức võ đạo của nha đầu kia tuyệt không hề đơn giản. Nếu có thể lừa được nha đầu kia làm sư phụ võ học, một năm sau bần tăng tuyệt đối có thể hung hăng giáo huấn trầm trọng. Một tương truyền. Vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, cùng chiếu xuống mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nỏ thần bắn dụng 9 mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người, rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Đồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính. Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, tên là Hằng Nga. Ngoài dạy học săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ, mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu nương nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói, uống thuốc này vào, sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy. 3 ngày sau, hậu nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn, đồng ngông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh, xin ở lại. Đợi hậu nghệ dẫn các học trò đi không lâu, đồng ngông tay cầm bảo kiếm, đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của đồng ngông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên. Tối hôm đó, khi hậu nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng đồng mông đã trốn đi từ lâu. Hậu nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vô ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, hậu nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra, trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, mà còn có thêm một bóng người cử động trông giống Hằng Nga. Hậu nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu được truyền đi trong dân gian. Chương 42, Yếu mệnh đích khích khích, 2. Từ ánh mắt Trầm Côn tỏa ra vẻ tham lam. Bấy giờ, độc giác vương xà liên tục phát động độc dịch công kích, tốc độ dần dần chậm lại, tiếng rít cũng có vẻ không còn khí lực mấy. Chính là lúc này. Trong mắt ngoại hương nhân hiện lên một tia thần sắc thoải mái. A la, con yêu thú này đã sắp thoát lực, chỉ cần thêm chút nữa thôi ngươi có thể chiến thắng. Xuất sinh, lại đến đây, ngoại hương nhân lắc mình chuyển đến phía sau độc giác vương xà, vỏ kiếm khiêu khích chọc chọc. Khí! Độc giác vương xà chính là thủ lĩnh của cả xà tộc bộ lạc, sao chịu nổi loại vũ nhục này? Nó dùng sức ngẩng đầu lên, bắn mạnh ra hai luồng nọc độc to bằng ngón tay cái. Nguyệt Luân, Mê Tung, ngoại hương nhân dễ dàng trốn thoát xuất sinh, ngươi chỉ có chút buồn sự đó thôi sao? Nói xong nàng đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thấy hồng mang chợt lóe, kiếm phong đỏ như máu liền chém lên đầu độc giác vương xà. Có điều độc giác vương xà chính là Bạch Nguyên yêu tông, có được đặc tính cường hóa tính chất thân thể, nháy mắt nó đã đem cường độ cơ thể của mình đề cao mười mấy lần, cứng rắn dùng đầu đỡ lấy luồng kiếm quang sắc bén. Nếu nó tinh thông ngôn ngữ nhân loại, nhất định sẽ lớn tiếng cười nhạo và chửi rủa chỉ bằng một kiếm của vũ linh nhất cấp như ngươi mà cũng muốn chém đầu ta sao? Ta chính là Bạch Nguyên yêu tông, cao hơn so với ngươi suốt một bậc a. Sinh tử chỉ trong nháy mắt này. Ngoại hương nhân căn bản không để ý đến ánh mắt khinh miệt của độc giác vương xà, một cước nàng giẫm trên thân độc giác vương xà, hai tay đè chặt chuôi kiếm, hung hăng đẩy mạnh thanh kiếm. Suy, suy. Kiếm phong từ từ tiến vào da độc giác vương xà, máu tươi phun ra, văng khắp người ngoại hương nhân. Nha, máu thật bẩn. Hai mắt ngoại hương nhân lập tức trợn lên. Ngươi, ngươi dám làm bẩn quần áo của A-la-ta. Mấy phút trước ta vừa mới tắm qua A. Ngươi là đổ quỷ bẩn thỉu không thể tha thứ. Máu tươi đầy trên áo giáp, mấy giây trước ngoại hương nhân vẫn còn hiên ngang mạnh mẽ, tư thế vai hùng đột nhiên như một con thỏ nổi điên, đôi mắt nàng đỏ lên, từ cái miệng nhỏ nhắn liên tục phát ra tiếng gầm phẫn nộ quỷ bẩn, không thể tha thứ, vì sự dơ bẩn của ngươi, trừng phạt ngươi, trừng phạt ngươi. Bổn tiểu thư nhất định phải hung hăng trừng phạt ngươi. Phúc. Lực lượng của nàng cũng như nổi điên, kiếm phong bình thường không có gì lạ, thế nhưng phát huy ra siêu việt cấp bậc lực lượng, vài nhát đã băm độc giác vương xả thành thịt vụn. Trầm Côn nhìn đến choáng váng. Kháo. Vừa nãy Bần Tăng đã nhìn ra, nha đầu kia có tật thích sạch sẽ, thế mà Bần Tăng vẫn không ngờ, độ thích sạch sẽ của nàng lại nghiêm trọng đến tình trạng này, thế nhưng bởi vì quần áo bẩn mà tiến vào trạng thái mỹ nữ nổi điên trong truyền thuyết. Thích sạch sẽ đến đáng sợ. Một nữ nhân thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Từ từ. Mỹ nữ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của ngoại hương nhân sau khi chém chết độc giác vương xà, Trầm Côn từ ngốc nghếch biến thành ngây ra, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cơ thể cứng lại, mắt cũng suýt rơi xuống, hơi thở cũng suýt nghẹn lại. Ai nha, ai nha. Sau khi giết chết độc giác vương xà, ngoại hương nhân vứt bỏ bội kiếm, giơ cao hai tay lên, chạy một vòng quanh rừng cây, giống như trên người có một con quái thú lớn muốn ăn thịt nàng. Bẩn chết mất, làm sao bây giờ đây? Nàng muốn dùng tay phủi sạch vết máu trên người, có thể thấy máu bẩn ra sao? Không được đâu. Vết máu này thật là bẩn thỉu, A-la không thể làm bẩn đôi tay A. 5 phút trước A-la vừa rửa tay xong. Cái gì? Lần rửa tay trước đã cách đây 5 phút rồi. Không thể tha thú được, A-la ngươi đã suốt 5 phút đồng hồ không rửa tay lại. Không được, nhất định phải nhanh chóng rửa tay một chút. Nghĩ tới đó, A-la cố nén sự dơ bẩn. Mắt to vụt tỏa sáng, thật cẩn thận quan sát xung quanh một vòng. May quá, không có ai bên ngoài, hì hì. Nàng đắc ý cười, tìm một đống tuyết sạch, cởi bộ áo giáp ra, chỉ mặc áo trong rồi dùng tuyết rửa sạch bộ chiến giáp. Giặt rũ, giặt rũ, a la hạnh phúc giặt rũ. Tựa như một đứa trẻ đắc ý, vừa trà rửa bộ chiến giáp a la còn vừa bắt đầu hát một khúc, vui vẻ giống như vừa nhặt được mấy trăm vạn lượng bạc vậy. Ra. Hai canh giờ sau, đúng vậy, nàng trà rửa tròn hai canh giờ, bốn tiếng. A la hoan hô một tiếng, giơ lên bộ chiến giáp về phía ánh trăng thưởng thức, rồi hoan hỉ hô lên đôi tay của mình giặt rất sạch, thưởng cho một chút. Đúng rồi, còn cả áo trong nữa. Cẩn thận để chiến giáp rửa vào một gốc cây to sạch sẽ, A la nhanh chóng cởi bỏ nội y rìa của mình. Không có biện pháp, chiến giáp của nàng có hai mươi mấy chỗ thủng, máu rắn nhất định sẽ theo chỗ thủng mà thấm vào, làm bẩn áo trong A. Vì thế, cả cái áo màu trắng bên trong cũng bị cởi hết. Cởi cả cái quần trắng. Trên người nàng chỉ còn lại đúng một cái yếm màu hồng, mặt trên còn thêu một nữ hài mụn mịm đáng yêu. Kháo. Trầm Côn không thể nhịn được nữa, máu mũi giàn rùa. Phật tổ A. Bần tăng nhìn thấy gì? Thời gian bần tăng ở Thiếu Lâm tự tuy rằng không phải là người tốt, thường xuyên mở phim cấp 3 xem cùng 18 đồng nhân, còn trộm bán đĩa SEX lẩu 2 năm trời, đối với Vũ Đằng Lan, Tiểu Trạch, còn có Hạ Mục, nạ cả mụ giả các nữ thí chủ đều rất quen thuộc. Thế nhưng, bần tăng vẫn còn là một sử nam thực sự A. Ngay dưới gốc cây Trầm Côn ẩn thân, một cảnh tượng khiến người khác thần hồn điên đảo, máu mũi phun trào diễn ra. Giặt rũ, giặt rũ. A la khẽ hát, tay vò vò, cực kỳ nghiêm túc giặt bộ quần áo của mình. Mỗi lần nàng vò đều khiến cái yếm trước ngực khẽ lộ ra một cái khe nhỏ khiến Trầm Côn ở trên cao nhòm xuống thấy rõ hai vật gì đó trắng bóc, còn có hai điểm màu hồng, như ẩn như hiện. Phật tổ A. Người nói bần tăng nên làm gì bây giờ? Nhảy xuống hì hì cười chào hỏi mỹ nữ, ngươi lộ hàng kìa. Hay là giả vờ tạo ra chút tiếng động để nha đầu kia tự phát hiện. Suy đi tính lại, Trầm Côn cuối cùng chọn cách mà hắn cho là thông minh nhất. Hắn giơ hai ngón giữa ra chặn máu mũi rồi tiếp tục mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn xuống dưới. Đừng trách bần tăng đáng khinh, bần tăng chỉ là một nam nhân bình thường A. Đúng rồi, một việc cực kỳ kỳ lạ là A la bất kể trong lúc chiến đấu hay là trong khi giặt rũ đều chưa từng thấy nàng cởi chiếc mặt nạ vẫn che nửa khuôn mặt nàng xuống bao giờ. Hai canh giờ sau, phía đông cũng hừng sáng. A la cuối cùng cũng giặt xong quần áo. Nàng mặc lại chỉnh tề, khôi phục bộ dáng lạnh lùng, trường kiếm dựng ở bên, ngồi xếp bằng trong đống tuyết sạch, yên lặng chờ đợi. Nha đầu kia quả nhiên là một người ngốc. Suốt một ngày, nàng vẫn đợi bần tăng đến lấy bảo kiếm tổ truyền của nàng. Trầm Côn tuy rằng không ủng hộ hành động của ngoại hương nhân này nhưng cũng có chút kính nể, người giữ tín như nàng trên đại lục này đã không còn mấy nữa a. Mỹ nữ, đã lâu không gặp nha. Trầm Côn khẽ trốn ra phía ngoài rừng cây rồi giả vờ bước vào. Có chuyện gì vậy? Nhiều rắn quá. Trầm Côn đá xác một con rắn. Ta bị một xà tộc bộ lạc tấn công. A la cũng không giải thích nhiều, nàng kinh ngạc nhìn sắc mặt Trầm Côn, ngươi cũng làm sao thế? Chẳng những đến muộn cả ngày, sắc mặt còn tái nhợt, bị thương sao? Trầm Côn quẹt mũi rồi mập mờ nói không sao, chỉ vì có chút trở ngại, chảy chút máu mũi. Chương 43, sư phụ, ngươi chạy không thoát đâu. Chuyện cười của ngươi chả buồn cười tí nào cả. A la rõ ràng là không tin chuyện ma quỷ của Trầm Côn, hơn nữa nàng cũng không có tâm tình quan tâm đến một người xa lạ, tiện tay ném trường kiếm ra nói. Cây kiếm này của ngươi, từ nay về sau ta và ngươi không nợ nhau gì nữa. Nàng nhìn thoáng qua cây bảo kiếm gia truyền, trong mắt thoáng hiện lên một tia lệ quang, sau đó bước nhanh rời rừng cây. Nhìn bóng lưng A la, trong lòng Trầm Côn bỗng thấy là lạ. Nha đầu này rốt cuộc là người như thế nào? Nàng có thể ở trên đường dài giết người một cách vô tình, một kiếm cắt thiết hầu. Nhưng cũng có thể ngâm nga trong rừng cây tẩy xoát xoát, vui vẻ giặt quần áo. Mợ nó. Nàng không phải là người tâm thần phân liệt chứ. Ngươi nhìn gì vậy? A la đi được một đoạn xa, đột nhiên cảm giác sau lưng như có mũi nhọn đâm vào, xoay người thì nhìn thấy Trầm Côn đang ngây ngốc nhìn bóng lưng của nàng. Ai ui, mỹ nữ, ngươi phản ứng nhanh thật. Trầm Côn vội vàng thu ý nghĩ lại, cười híp mắt đuổi theo. Ta đâu có nhìn gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Ngươi ở trong rừng bị cả bộ lạc xà tộc tập kích. Chẳng nhẽ ngươi không muốn biết tại sao? Nơi này là nơi nhân loại sinh sống, chưa bao giờ có yêu thú xuất hiện đó. Ngươi biết nguyên nhân sao? A la tò mò nên đứng lại. Đây là một bí mật lớn. Trầm Côn cười hì hì, trà sát mấy ngón tay vào nhau, ám chỉ với A la rằng nếu muốn bẩn tăng nói ra, ngươi phải bỏ chút chi phí chứ. Không nói thì bỏ đi, ta không có hứng thú tìm hiểu chuyện vương triều đại triệu. A la lạnh lung liếc nhìn Trầm Côn, sau đó quay người muốn đi tiếp. Ngươi còn muốn đi sao? Hắc hắc, bần tăng đã muốn lừa bậc thầy võ học ngươi, nếu để ngươi đi bần tăng chẳng phải sẽ hối hận đến chết sao. Yên tâm, yên tâm. Chỉ đùa với ngươi một chút thôi, dù sao chúng ta cũng từng sánh vai chiến đấu, bí mật này nói miễn phí cho người cũng được. Trầm Côn cũng không thèm để ý A-La có nghe hắn nói hay không, chỉ chậm rãi thở dài. Đầu tháng chạp, đài thú tôn đã bị người ta phá hủy. Đài thú tôn đã bị hủy. Bước chân A-La đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức tự dễ ước, cười cười. Lần thứ hai chuẩn bị đi tiếp. Thiếu gia nói đùa, tuy rằng thực lực của ta chỉ có nhất phẩm vũ linh, có thể chi thức võ đạo kém cỏi một chút, nhưng mà không đến mức tin vào lời nói xạo như vậy. Ngươi không tin. Ta cho ngươi biết một chút kiến thức căn bản. A-La cười lạnh nói. Đài thú tôn xây dựng vào năm 1500, khi mà yêu thú bị nước Đại Triệu tàn sát. Lúc hoàn thành, thú tôn Lý Mục đã tự sát trên đài, đem linh hồn của mình dung hợp với 18 hiên viên thần thiết trụ. Từ đó về sau, đài thú tôn chính là Lý Mục chính là đài thú tôn. Thanh âm nàng lạnh lùng hơn. Muốn phá hủy đài thú tôn, nhất định phải có thực lực hơn Lý Mục, nhưng mà thử hỏi trên thế gian này có ai dám nói mình có thể thắng được vạn thú chí tôn, thiên cổ đệ nhất thần tướng Vương Triều Đại Triệu. Nghe ngươi nói, có vẻ như không ai có thể phá hủy đài thú tôn. Ánh mắt Trầm Côn lim dim, túi đầu nói một cách chậm rãi. Nếu như thật sự như vậy, vậy thì ngươi giải thích ra sao chuyện độc giác vương xà dám ra tận Tân Nguyệt Thành. Sau đó ngữ khí của hắn bỗng nhiên nhanh hơn. Đầu tháng chạp, một người cầm trường kiếm trong tay, một kiếm giết chết Chí Nam Nhi, một kiếm phá trận, một kiếm phá hủy đài thú tôn. 3 vạn thiết kỵ cự phong, 8.000 chiến sĩ tuyết điêu, 2 đại cường giả Hồng Nguyên cũng không thể ngăn cản người này. Trong vòng một đêm, đài thú tôn hoàn toàn bị hủy. Trong mắt A-La thoáng hiện lên chút dị sắc. Quân đội Đại Triệu gần nơi xảy ra nhất, tứ đại quân đoàn Bắc Phương đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cũng do đài thú tôn bị hủy hay sao? Ngươi nghĩ sao? Trầm Côn lặng lẽ cười. Hiện tại trên thế gian lại có người có thể đánh tan linh hồn Lý Mục. A-La miệng khô khốc, trong lòng đau khổ, không nói được một câu nào nữa. Hắc hắc, cuối cùng ngươi cũng tin. Trầm Côn ngồi xổm bên cạnh A-La, cười hì hì. Hãy lo lắng cho tương lai của ngươi một chút đi mỹ nữ, đài thú tôn đã bị phá, yêu thú lúc nào cũng có thể gây loạn, với tình hình hiện giờ của ngươi, không biết chừng đêm nay sẽ bị yêu thú làm thịt đó. Cuối cùng là ngươi muốn nói chuyện gì? A-La mơ hồ cảm thấy ý đồ của Trầm Côn. Cũng không có gì, chỉ là muốn làm một giao dịch với ngươi thôi. Trầm Côn cười vô cùng bị ổi. Mỹ nữ, ngươi xem, ta ở Tân Nguyệt Thành cũng coi như có chút thế lực, hơn nữa có thể cung cấp rất nhiều đùa thiên nhất giống hôm qua. Ngươi hãy bớt lo lắng đi, làm sư phụ võ học của ta được không? Võ học của ta là gia truyền, không có mệnh lệnh của gia tộc không thể truyền cho ngoại nhân. Cáo tử. A-La sắc mặt lạnh lùng, rồi đột ngột bước nhanh hơn. Tên này tầm nhìn hạn hẹp, A-La đồng ý với hắn mới là lạ. Nàng thở dài trong lòng. A-La, người này hôm qua cứu ngươi một lần, ngươi coi hắn là người tốt, ngu ngốc tới tận đây tặng kiếm, thật sự quá ngây thơ rồi, quá u mê. Hắn sao có thể là người tốt được, rõ ràng là nhìn chúng tri thức võ học của ngươi, cần mượn sức ngươi để tiếp tục làm ác ôn mà thôi. Mỹ nữ, ngươi không hề lo lắng sao? Một người không có quyền thế gì đi loạn sẽ rất nguy hiểm đó. Trầm Côn đùng đỉnh đuổi theo, cười hì hì nói. Cùng lắm thì chết mà thôi. A-La hừ lạnh. Ai, xem ra giá cả ta đưa ra không đủ, không thể đả động ngươi rồi. Trầm Côn thở dài, dùng đến tuyệt chiêu. Được rồi, ta cũng không ép ngươi. Chúng ta vốn có duyên, ngươi nhớ kỹ tên của ta rồi hắng đi chứ. Ta gọi là Trầm Côn, con trưởng của Trầm Thế Gia. Không cần nhiều lời, ta đã nghe qua tiếng tăm của ngươi. Ngươi nói gì? Ngươi biết chuyện ta mất đi vũ hồn. Trầm Côn mắt sáng rực lên. Tất nhiên là biết. Ngươi tránh đường ra cho ta. A-La không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Đừng nội, đừng nội. Nếu ngươi đã biết ta mất đi vũ hồn, ta sẽ cho ngươi xem chút ngạc nhiên. Nói xong, Trầm Côn tay trái xuất ra giấy la sát, tay phải khẽ nâng bút thiên vũ, cười híp mắt nói. Linh phù nghịch tiên, cho ta mượn sức mạnh của linh phù chia giấy 8 lần, viết 8 lần, bút tẩu thái hư, hiện. Trong thời gian nháy mắt, giấy la sát được chia làm 8 tấm, bút thiên vũ mạnh mẽ viết ra 8 ký hiệu vô cùng bá đạo. Trầm Côn đã hoàn thành một cái xích bạo viên phủ. Thiên nột. A-La cực kỳ kinh ngạc. A-La, ngươi có thấy không, ngày hôm qua ngươi dùng là Hoàng Nguyên Bùa, thế nhưng tên mắt hiếp này lại có thể chế ra xích bạo viên phủ. Hắn có thực lực như vậy. Nhưng đây vẫn không phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Tên hôn đản này rõ ràng đã mất đi vũ hồn, nhưng mà vừa rồi rõ ràng hắn đã sử dụng lực lượng của vũ hồn. Thiên nột. Mất đi vũ hồn rồi lại có thể có được vũ hồn hay sao? A-La. Ngươi có hy vọng lấy lại những thứ đã mất rồi. Nhìn rõ chưa? Trầm Côn tiện tay đưa lá bùa cho A-La. Có cần ta làm lại một lần nữa không? Không cần. A-La vẫn lạnh lùng như trước, thanh âm đã có phần vô lực. Vậy ngươi biết lá bùa này có ý nghĩa như thế nào không? Trầm Côn cười càng thêm sáng lạng. Mỹ nữ, Có phải ngươi cũng mất đi vũ hồn? Có phải hàng đêm ngươi đều nằm mộng hét lên vũ hồn đã mất không thể có lại mà tỉnh lại? Yên tâm đi, lấy ta làm ví dụ để bác bỏ những gì mà người ta dạy ngươi, những tri thức đó chưa hẳn đã chính xác, vũ hồn có thể có lại được, ta chính là một ví dụ sống động trước mắt đây. Bây giờ có thể nghe ta đưa ra giao dịch một chút được chứ? Trầm Côn cầm bảo kiếm trong tay ném cho A-La cười nói. Mỹ nữ, chỉ cần ngươi làm sư phụ võ học của ta, ta cam đoan ngươi ở Tân Nguyệt Thành này, ăn, mặc, ở, đi lại, đồng thời cây bảo kiếm gia truyền này cũng trả lại cho ngươi. Ta cũng sẽ giúp ngươi có một vũ hồn mới, một vũ hồn thích hợp nhất với ngươi, một kiếm hồn có thể thăng cấp. Chương 44, kế hoạch thăng cấp điên cuồng. Bắt được bảo kiếm vừa ném đến, A-La trầm mặc. Trở thành sư phụ của hắn, A-La không những có trốn dung thân, thu hồi bảo kiếm tổ truyền mà còn thu hoạch thêm được một kiếm hồn mới. Khốn kiếp! Tên khốn kiếp mù mắt này, hắn đưa ra điều kiện như vậy làm sao bảo A-La cự tuyệt cho được. Ta còn có thêm một điều kiện. A-La trong lòng đã muốn đáp ứng rồi nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Trầm Côn nói. Vũ hồn không phải cầu là được, ngươi một mực muốn tìm thì trong lòng nhất định có điều bí mật. Như vậy đi, sau này ta sẽ không hỏi qua bí mật của ngươi, ngươi cũng đừng tìm hiểu chuyện của ta, nhất là không được yêu cầu ta gỡ khăn che mặt xuống. Nếu ngươi đồng ý thì ta lập tức nhận ngươi làm đồ đệ, còn nếu không thì... Không cần nói nữa, ta đồng ý. Trầm Côn cười hì hì, túi đầu móc ra một tấm ngân phiếu 100 lượng. Sư phụ tại thượng, đây là học phí của đệ tử. Trả lời nhanh như vậy. Ngươi không sợ ta là người xấu, sẽ mang đến cho ngươi nhiều phiền toái sao? A-La lạnh nhạt hỏi. Ngươi có thể gây ra bao nhiêu phiền toái chứ? Trong đầu Trần Côn lập tức hiện ra cảnh Vương Tiêu bị thất khiếu tương tử phong ấn trong phù ma mộ, hắn cười tiếp lời. Nói thật, ta còn có một vị sư phụ nữa, bí mật trên người vị sư phụ này tương lai có thể mang đến cho ta không ít phiền phức, dù ta không muốn cũng không được. Hắn đột nhiên híp mắt lại nghiêm túc nói. Nhưng điều ta cần là sư phụ. Chỉ có danh sư như ngươi mới có thể giúp ta một năm sau đánh bại Trầm Trọng, rửa sạch sỉ nhục tại phù đồ tháp. A-La lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Đi thôi, đưa ta về nhà. Một lúc sau thân ảnh hai người đã biến mất trong trời tuyết mênh mông. Trầm Côn, là sư phụ của ngươi bây giờ ta sẽ dạy ngươi bài học đầu tiên. Nhanh vậy. Ta có cần chuẩn bị gì không? Có đôi tay của ngươi là đủ rồi. À được, sư phụ mau nói xem bài đầu tiên là học cái gì. Bài thứ nhất. Ngươi nói mau đi. Bài thứ nhất, giặt quần áo ít nhất có 3 bước. Thứ nhất dùng bột giặt ngâm nửa giờ. Thứ hai vò nhẹ cổ áo và cổ tay. Trầm Côn, ngươi có sao không? Trầm Côn, ngươi đừng làm ta sợ. Không sao, ta chỉ đụng vào cây chảy chút máu mũi thôi. Ta kháo. Bài học của A-La sư phụ thật là muốn lấy mạng của hắn mà. Trên đường trở về Tân Nguyệt Thành, Trầm Côn vừa ôm mũi vừa âm thầm oán hận. Đúng rồi. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến việc giặt quần áo, Bần Tăng còn có đại sự chưa làm. Thứ nhất, Nghĩa Phụ hiện đang bế quan, trong tự miếu chỉ còn lại 4 tiểu tức phụ. Nếu Bần Tăng đem A-La về đó không phải là náo loạn nghiêng trời sao? Được rồi, nhất định phải tìm một nhà mới. Còn nữa, A-La vừa đeo mặt nạ lại mang theo một thân chiến giáp rách nát, hình ảnh này đã được mô tả trong bảng truy nã, vì an toàn Bần Tăng phải chuẩn bị cho nàng ta một hình ảnh khác mới được. Đắn đo xong hai việc này, Trầm Côn sau khi vào thành lập tức đi tìm A Phúc, ném cho hắn 1.000 lượng bạc, bảo hắn lợi dụng người của Bách Bảo Trai bố trí hai chuyện này. A Phúc làm việc quả nhiên trong vánh. Chưa đến nửa ngày hắn đã mua được một tòa miếu nhỏ ở phụ cận Thẩm Gia Trang, còn chuẩn bị cho A-La hai bộ nữ trang sạch sẽ, còn có một cái dương nhỏ chứa đủ các thứ đồ lặt vặt linh tinh để thay thế. Trầm Côn thấy thế vui mừng điên khùng khùng đề tên cho cái miếu nhỏ này là Thiếu Lâm Tự, cung kính thỉnh A-La đi vào thay quần áo. Hai canh giờ sau A-La mới mặc một thân quần áo mới đi ra. Ta kháo. Trầm Côn nhìn mà trợn tròn con mắt. Có câu nói thế nào nhỉ, thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân. Trời thu không có cảnh đẹp, vừa mắt chỉ có giai nhân. Lúc này A-La mặc một bộ váy trắng, trên mặt lại mang một tầng lụa mỏng bức ra, đôi mắt đẹp khẽ lướt quanh, nhu như thu thủy, phong tư chắc tuyệt khiến cho phong vân ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc. Đó là nàng ta còn mang tấm mạng che mặt, thật không biết khi gỡ xuống thì còn thế nào nữa. Trầm Côn thật không dám nghĩ tới. Cái gì gọi là tiên tử lạc phàm trần, hoa nhường nguyệt thẹn, tiếu đảo thương sinh Bần Tăng hôm nay xem như được kiến thức rồi. Nhưng mà vị A-La sư phụ tiên tử siêu phàm thoát tục này sao lại tay trái cầm chổi, tay phải cầm khăn lau, chỉ thiếu điều trên lưng mang thêm hai cây lau nhà lớn mà thôi. A, Bần Tăng hiểu rồi. Là ngươi muốn lau dọn cái miếu nhỏ bẩn thỉu này. Nhưng mà, rõ ràng A Phúc đã cho người quét dọn nơi này sạch sẽ rồi mà, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Hành vi của nữ nhân quả thật không thể dùng lý lẽ bình thường để suy xét. thu xếp mọi việc xong cũng đã đến thời gian hẹn với Vương Kiêu rồi. 20 bình mặc thủy cũng đã được đưa đến lúc quá trưa, Trầm Côn trở lại phòng ngủ lặng lẽ khóa trái cửa lại. Vương Lão Huynh, đều đã chuẩn bị xong. Trầm Côn buông thân vào trong nước cười hi hi triệu hồi pháp tướng Minh Vương. Vương Kiêu cẩn thận nhìn mực nước hài lòng gật đầu. Bạch Nguyên cấp, Bích Thủy Hàn trì mặc, tài liệu tu luyện sơ cấp của ngươi như vậy là đủ rồi. Ai ra, Vương Lão Huynh thật là có lòng tốt. Trầm Côn hưng phấn hai mắt bừng sáng. Chúng ta bắt đầu học. Ngươi truyền thụ cho ta đùa chú bí thuật hay là vẫn tiếp tục dạy ta quan sát như hôm qua? Ngươi đã tìm A-La còn cần ta dạy ngươi quan sát thuật sao? Vương Kiêu mỉm cười nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, mấy tiểu vấn đề đó ngươi đi hỏi A-La, ta chỉ dạy ngươi bùa chú thuật cao nhất. Ta kháo. Trầm Côn âm thầm sướng chửi thề trong lòng. Mặt khác, mấy ngày nay ta đã đặt ra cho ngươi một kế hoạch tu luyện, ngươi nằm xuống trước đi. Vương Kiêu ném cho Trầm Côn một tấm vải, hắn vốn là linh hồn của Tây Đô, không thể thật sự gia nhập vào thế giới này cho nên mới dùng cách này để dạy cho Trầm Côn tu luyện bí thuật. Mục tiêu trước mắt của ngươi là trong vòng một năm đánh bại Trầm Trọng, vậy trước hết ta nói cho ngươi thực lực của hắn. Vương Kiêu nghĩ một chút rồi tiếp lời. Theo hiểu biết của ta với Yêu Nguyệt Phi Thăng thì Trầm Trọng rất có khả năng là hậu nhân của Lục Nguyên Vũ Tông, phải sang năm hắn mới có thể phát huy hết uy lực của Yến Nguyệt Phi Thăng, đạt tới Hồng Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, so với ngươi cao hơn 7 cấp. Hắn cười lạnh. 7 cấp chênh lệch không phải là chiến pháp cùng vũ hồn có thể bù đắp cho nên ta đặt cho ngươi một kế hoạch, nói đơn giản chính là điên cuồng thăng cấp, không tiếc hết thể trả giá. Ta muốn ngươi trong vòng 1 năm liên tục thăng 8 cấp mới có thể áp đảo Trầm Trọng. 1 năm thăng 8 cấp. Trầm Côn cảm thấy da đầu dần rợn, tóc gáy dựng đứng. Ngươi nghĩ không được. Vương Tiêu cuồng ngạo ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu không có thực lực khiến cho ngươi trong 1 năm thăng 8 cấp, Vương Tiêu ta dựa vào cái gì được người đời xưng tụng là phù ma? Dựa vào cái gì tiêu diệt 700 cường giả trên Lan Vân Sơn, bao gồm cả 3 gã vũ hoàng trong truyền thuyết. Ngươi ở Lan Vân Sơn giết 3 vũ hoàng. Không phải chỉ có một thôi sao? Trầm Côn trợn mắt há mồm. Bây giờ không phải là lúc kể chuyện xưa. Trầm Côn, ta nói vậy là để ngươi giữ vững lòng tin. Vương Kiêu trầm trọng nhìn Trầm Côn. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chỉ khi tín tâm của ngươi kiên định thì bí pháp của ta mới phát huy hết diệu dụng, trong vòng 1 năm giúp ngươi liên tục thăng 8 cấp. Vương Lão Huynh. Không phải chỉ cần lòng tin sao, ta tin tưởng là được. Ta kháo. Trầm Côn nắm chặt tay tức giận đáp. Tốt, đây mới là đệ tử của Vương Tiêu ta. Vương Tiêu chậm rãi nói. Để tăng lòng tin của ngươi ta có thể nói cho ngươi một chuyện. Đại ca của ta tên là Vương Mãng, ở thời đại của ta hắn được xưng là Liệt Thiên Vũ Hoàng. Nếu ngươi có hứng thú thì có thể tra trong sách sử xem đoạn thời gian điên cuồng nhất của hắn 1 năm thăng bao nhiêu cấp. Không đợi Trầm Côn trả lời hắn đã tiếp tục. Ta nói cho ngươi biết. Trong 1 năm hắn tăng liên tục 13 cấp, hơn nữa là theo Hắc Nguyên Vũ Tông, từ Hỗn Độn Vũ Tôn tấn cấp đến truyền thuyết Vũ Hoàng, đạt tới đỉnh phong cảnh giới Vũ Hoàng. Trầm Côn, bí pháp ta truyền thụ cho ngươi chính là bí pháp năm đó đại ca ta dùng để thăng cấp Càn Khôn Dịch Mệnh. Lão huynh, vậy bắt đầu đi. Trầm Côn buông mảnh vải ra, toàn bộ nội dung trên đó đã được hắn ghi nhớ kỹ trong đầu. Tốt. Vương Tiêu nhanh chóng truyền thụ một đoạn khẩu quyết. Đêm nay ta sẽ giúp ngươi bồi đắp căn cơ, truyền thụ cho ngươi những gì căn bản nhất. Thụ linh trận. Chương 45, kế hoạch thăng cấp điên cuồng 2. Trầm Côn sử dụng toàn bộ trí nhớ, rất nhanh chóng nhớ kỹ từng lời Vương Tiêu nói. Cái gọi là tụ linh trận chính là dùng đùa dẫn đường ngũ hành linh khí, đem linh khí mạnh mẽ hội tụ đến trong cơ thể ngươi. Chỉ cần ngươi vận công đúng phương pháp, trong vòng 1 ngày, ngươi có thể tụ tập linh khí nhanh hơn gấp 10 so với người khác, tốc độ thăng cấp tất nhiên cũng gấp 10. Vương Tiêu thần sắc nghiêm túc. Có điều ngươi phải nhớ kỹ. Trong cơ thể nếu chứa quá nhiều linh khí thì ngươi sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có nguy cơ bạo thể mà chết. Không nguy hiểm còn gọi là luyện công sao? Trầm Côn bĩu môi cười. Chỉ cần có thể đánh thắng Trầm Trọng, chịu chút khổ tính cái gì, gặp nguy hiểm cũng thấm vào đâu. Trầm Trọng, bần tăng bất cứ giá nào dù phải đổi bằng mạng cũng phải thắng ngươi. Vương Kiêu đọc xong khẩu quyết, tiếng cảnh báo của Tâm Tâm cũng vọng đến, thời gian đã qua 50 giây. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Vương Kiêu ngồi xuống. Ngày mai bắt đầu. Buổi sáng hàng ngày ngươi luyện tập thủ pháp tụ kinh trận 1000 lần, buổi chiều lợi dụng tụ linh trận tăng cấp bậc lên, đợi đến lúc ngươi không nhìn giấy bút, chỉ bằng bản năng có thể vẽ ra tụ linh trận, ta sẽ chuyển cho ngươi một bí pháp cao cường. Lão huynh, không phải là còn 10 giây nữa sao? Ngươi dạy nốt cho ta đi. Trầm Côn nằn nhỉ. Thôi. Vương Tiêu cười nói. Cô giáo mới của ngươi còn đang đợi vũ hồn mới của nàng kia. Ta kháo. Mãi lo học tập mà bần tăng đã quên mất A-La. Trầm Côn vội vàng thu hồi pháp tướng, viết lại hết kế hoạch tăng cấp của Vương Tiêu, cầm tờ giấy bước nhanh về phía phòng A-La. A-La lão sư, có ở đây không? Trầm Côn đứng ngoài cửa nhỏ giọng hỏi. Róc rách. Trong phòng vọng ra tiếng nước xôn xao, còn có tiếng mặc quần áo, khiết nữ đang tắm. Khiết nữ, nữ nhân thích sạch sẽ. Có kẹt. A La đẩy cửa ra, vẻ mặt mất hứng. Làm gì thế? Ta đang làm chuyện cực kỳ trọng yếu đây. Lão sư, chuyện cực kỳ trọng yếu của ngươi có thể tạm dừng lại hay không? Ta có chuyện cực kỳ trọng yếu cần tìm ngươi. Trầm Côn đứng ngoài cửa, mặt nở nụ cười đầy xấu xa. Đừng ngại theo ta nói đi, có chuyện gì? A La lại biến thành bộ dáng nữ kiếm thủ lạnh lùng. Tặng ngươi một vũ hồn mới. Trầm Côn nói một cách đơn giản. A La trầm mặc một lát. Ẩm. Nàng đẩy mạnh cửa ra. Nhanh như thế ngươi đã tìm được vũ hồn mới sao? Ngươi nói sao? Trầm Côn cười hì hì đi vào, ngồi cạnh giường nói. Đơn giản mà nói, ta chuẩn bị cho ngươi chính là cơ sở kiếm hồn, có thể tăng lên 3 thành uy lực kiếm pháp, tăng tốc độ tu luyện kiếm pháp gấp 3 lần. Mặt khác, cơ sở kiếm hồn này tên Tâm Tâm, rất xinh đẹp, chỉ có điều mắc tật nói lắp. Ngươi ngay cả hình dạng kiếm hồn cũng biết. A La kinh ngạc. Lão sư, ước định của chúng ta, ngươi không được hỏi bí mật của ta đó. Trầm Côn thần bí khoát tay. Tóm lại chỉ một câu, ngươi có hài lòng với cơ sở vũ hồn này không? Không hài lòng ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho ngươi một linh hồn kiếm tiên hơn 1.000 năm. Kiếm tiên. Trầm Côn cũng không phải nói mạnh miệng, Vương Tiêu chính là cổ nhân hơn 1.000 năm trước, Trầm Côn thực sự có thể tìm được 1-2 linh hồn thượng cổ kiếm tiên. Thế nhưng A La đã kinh hãi đến không nói lên lời. Cho ta thêm mấy ngày, ta sẽ tìm một thượng cổ kiếm tiên cho ngươi A La, ngươi xác định lỗ tai ngươi không nghe lầm chứ? Trầm Côn rốt cuộc có bí mật gì thế không biết nữa, một vũ hồn thượng cổ kiếm tiên, trong mắt hắn dường như là hạt đậu phộng vậy, vài ngày thời gian có thể tìm tới một đồng lớn. Không cần, cơ sở kiếm hồn cũng được. Nhớ tới ước định ban ngày, Á La mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ của mình. Lời nói của nàng ngược lại khiến Trầm Côn ngây cả người ra. Một cơ sở kiếm hồn bình thường đã khiến Á La lão sư hài lòng. Lão sư, đều là người nhà, ngươi đừng ngại mở miệng, nếu không thích cơ sở kiếm hồn, ta có thể chuẩn bị thứ khác tốt hơn cho ngươi. Trầm Côn thành khẩn nói. Thật sự không cần. A La nhìn về phía Trầm Côn với ánh mắt cực kỳ quái dị, còn nói. Ta không phải khách khí với ngươi, mà đối với ta mà nói, cơ sở kiếm hồn chính là vũ hồn hoàn mỹ nhất. Cái gì? Mắt Trầm Côn chớp chớp. A La nhận ra nghi ngờ của Trầm Côn nên giải thích. Năm trước ta từng tham gia chiến tranh, gặp một đối thủ không kém hơn ta chút nào. Kết quả người kia không biết dùng bí pháp gì khiến vũ hồn của ta biến mất. Ngay cả thực lực cũng thụt lùi xuống nhất phẩm vũ linh, hiện tại ta muốn khôi phục đến trình độ trước kia, chẳng những phải tu luyện lại một lần nữa mà còn phải tìm một vũ hồn giống y lìa như cũ. Vũ hồn giống y lìa như cũ? Ngươi không phải nói là cơ sở kiếm hồn chứ? Trầm Côn kinh ngạc. Đương nhiên không phải, nó bây giờ còn quá yếu, không thể so sánh cùng vũ hồn của ta trước kia được. A La thoáng nhíu mày. Có điều ngươi đừng quên, cơ sở kiếm hồn còn có thể tiến hóa. Hiện tại nó quả thực giấy yếu, nhưng nếu dùng con số đến cân nhắc thì nàng mới chỉ ở số 1, hơn số 0 một chút thế, nhưng chỉ cần số 1 cũng đại biểu vô cùng khả năng. Ta có thể dựa trên cơ sở của nàng, phát triển cực kỳ, đến tận lúc nàng phát triển thành 100, 1000, thậm chí cả vạn. Nàng nói tiếp. Hoặc là nói, cơ sở kiếm hồn ví như một đứa bé mới ra đời, bây giờ còn yếu nhưng chỉ cần ta dạy bảo đúng phương pháp, có thể nuôi dưỡng nàng thành một vị anh hùng đội trời đạp đất, một vũ hồn cường đại nhất. Ta kháo. Cơ sở kiếm hồn còn có chỗ tốt này a. Thử ngẫm lại tư liệu của Tâm Tâm, thật đúng là như vậy, nàng có thể tiến hóa thành nhân kiếm hợp nhất, kiếm ảnh trọng trọng, kiếm hải vô nhai các loại kiếm hệ vũ hồn. Chỉ cần không ngừng tiến hóa, Tâm Tâm thực sự có khả năng trở thành một vũ hồn cao cấp nhất. Lão sư, vậy ngươi biết cách làm thế nào để khiến vũ hồn tiến hóa sao? Trần Côn hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Nếu A La có thể khiến vũ hồn tiến hóa, vậy Vương Kiêu vốn đã thực biến thái kia chẳng phải là cũng có thể? Đương nhiên có thể. Câu trả lời của A La khiến Trầm Côn mừng rỡ đến nhảy dựng lên. Người có khả năng khiến vũ hồn tiến hóa được gọi là dưỡng hồn sư, ta từng học qua một ít bí pháp của dưỡng hồn sư, có thể truyền thụ cho ngươi. Ta kháo. Trầm Côn phát mạnh một cái xuống đùi, không cẩn thận khiến bản kế hoạch huấn luyện trong tay hắn rơi xuống. Đây là cái gì vậy? A La nhặt lên tò mò nhìn qua rồi kinh ngạc hỏi. Đây là của lão sư khác đưa cho ngươi sao? Ta có thể đọc qua một chút không? Ngươi cứ đọc, mỹ nữ lão sư. Bản kế hoạch này vốn chính là để đưa ngươi đọc mà. Trầm Côn đang muốn hỏi ý kiến của A La nên đồng ý luôn chẳng cần suy nghĩ. Hơn nữa thừa dịp A La lơ đãng, hắn lặng lẽ triệu hồi Minh Vương pháp tướng, ở phía sau lưng A La trộm ôm lấy Tâm Tâm nói thầm. Tâm Tâm, ngươi nhìn người chủ nhân này xem, ngươi có hài lòng không? Nữ nhân lưu lạc, giống như Tâm Tâm, Tâm Tâm thế. Tâm Tâm luôn lấy linh hồn hình thái theo bên người Trầm Côn, sớm biết lai lịch A La, đối với nữ nhân thích sạch sẽ này cũng rất có hảo cảm.
Ngươi thích là tốt rồi.
Trầm Côn cười hắc hắc, Minh Vương Kim Cương tỏa khẽ động, nhẹ nhàng khóa tay Tâm Tâm lại, đem nàng đưa vào trong thân thể A-La.
Nam Vô Tam Mạn Đa, Thương Tam Thế Tam Vị Gia Hội.
Niệm xong bất động Minh Vương chú, Tâm Tâm đã hoàn mỹ dung hợp cùng A-La.
Đọc xong chưa?
Cảm giác thế nào?
Trầm Côn tán đi pháp tướng rồi giả vờ hỏi một câu.
Có chút quái lạ.
A-La vẫn còn say đắm trong bản kế hoạch huấn luyện, cũng không ngẩng đầu lên.
Nó có vấn đề sao?
Trầm Côn sờ lên cái đầu bóng lưỡng.
Lão sư, ta biết trong đó có nói một năm liên tục đề cao 8 cấp có chút khoa trương.
Không, ta không phải nói điều đó.
A-La nhíu mày.
Một năm tăng 8 cấp đó cũng không tính là khoa trương, trước kia ta cũng có thể làm được. Ta kỳ quái chính là, phương pháp này có vài chỗ quá cổ điển, đại lục võ học phát triển cho tới nay hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác thay thế mà còn hữu hiệu hơn.
A-La bỗng nhiên kêu lên.
Cơ thể của ta.
Chương 46, con đường thăng cấp.
Phúc.
Đột nhiên lúc đó làn da A-La giống như bị cuồng phong thổi qua, nhăn lại như là gợn sóng trên mặt biển. Mười mấy tia ánh sáng màu trắng từ phía sau nàng bừng sáng lên, giống như mười thánh trường kiếm, hình thành một hình quạt sau lưng nàng.
A-La làm sao vậy?
Bị kẻ địch đánh lén sao?
Không phải.
Không phải là cảm giác bị tổn thương, đây là sức mạnh.
Kiếm hồn chi lực mà ngươi vô cùng quen thuộc.
Huyết luyện.
A-La gọi bội kiếm của mình.
Vụ.
Trường kiếm xích hồng sắc từ dưới giường bay lên, rơi vào tay của A-La.
Nuôi dưỡng kiếm hồn, vạn kiếm tề tiểu.
A-La quát nhẹ một tiếng, trường kiếm trước ngực vẽ lên một vòng tròn, theo đường kiếm của nàng, hơn 10 ánh kiếm phía sau lưng nàng cũng quay tròn, giống như một vòng tròn ánh kiếm.
Huyết luyện kiếm của A-La chuyển động càng nhanh, vòng tròn cũng ngày càng nhỏ, vòng tròn sau lưng nàng cũng rút nhỏ theo dần dần biến thành một điểm quang mang, xuất hiện trong lòng bàn tay phải của A-La.
Kiếm hồn đã được củng cố, ta
lại có được kiếm hồn sao?
A-La ngây dại, trong đôi mắt trong sáng thoáng hiện nên một nét lệ quang, sau đó là kích động, hưng phấn, cuồng nhiệt, vui mừng khó có thể diễn tả.
Cảm giác thế nào rồi?
Trầm Côn cười hì hì, ngồi chồm hôm xuống.
Ngươi làm thế nào vậy?
A-La nghẹn ngào.
Quá điên cuồng rồi.
Trầm Côn nói hắn có thể xuất ra kiếm hồn cơ sở, A-La tin hắn.
Nhưng nàng không thể ngờ được chỉ với vài giây đồng hồ, lại có thể hoàn thành truyền thừa kiếm hồn.
Chỉ vài giây có thể đổi vị trí vũ hồn.
Thật là một sức mạnh khủng khiếp.
Lão sư, ngươi lại quên, ngươi không thể hỏi bí mật của ta.
Trầm Côn cười cười, khoát tay.
Được, ta sẽ không hỏi nữa.
Một lần nữa cảm thấy được lực lượng của kiếm hồn, sự tin tưởng khi cầm kiếm lại xuất hiện, A-La hưng phấn vô bàn.
Trầm Côn, ngươi đã cho ta kiếm hồn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
3.
Nàng dùng sức lay động kế hoạch thư.
Kể từ hôm nay, ta và ngươi cùng nhau huấn luyện bằng kế hoạch thư này.
Nếu có chỗ nào thiếu hụt, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa.
Khi luyện công gặp phải vấn đề, ta sẽ giúp đỡ ngươi vượt qua.
Kể cả nếu trong kế hoạch không có, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi.
Trong vòng một năm, A-La ta sẽ dùng hết sức lực, khiến cho ngươi có thể thăng lên cựu cấp, trở thành Hồng Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, là một trong tứ đại cường giả của triều đại Triệu.
Ta kháo.
Trầm Côn không hề vui mừng, không vui sướng, ngược lại có một cảm giác điên khủng quái dị.
Vương Tiêu vừa mới nói một năm sẽ khiến ta tăng 8 cấp, A-La lập tức đổi thành một năm 9 cấp, trong mắt của tông sư nào chuyện thăng cấp cũng dễ dàng như vậy sao?
Bọn họ không bị điên chứ?
Nếu mà Bần Tăng tin lời họ, Bần Tăng cũng là một kẻ điên nặng.
Ngươi không tin sao?
A-La nhìn thấy sự nghi ngờ của Trầm Côn, nghiêm mặt nói.
Ngươi có thể hoài nghi năng lực của ta, cũng có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi chính mình.
Nhớ cho kỹ, tin tưởng mới là nguồn gốc của võ đạo, chỉ có tin tưởng ngươi mới có thể thăng cấp.
Không có lòng tin, chắc chắn ngươi sẽ thất bại.
Tin tưởng sao?
Vương Kiêu cũng từng nói như vậy, bây giờ A-La cũng nói thế, chắc chắn là không sai lầm. Yếu tố quan trọng nhất để thăng cấp chính là tin tưởng.
Ta tin.
Trầm Côn trịnh trọng lặp lại.
Tin tưởng.
Vẻ mặt A-La nghiêm túc.
Trầm Côn, có thể ngươi thấy một năm tăng 9 cấp có vẻ điên cuồng, khó mà tin được, nhưng trong mắt của ta chuyện này không hề điên cuồng.
Nàng khoa chân múa tay, làm động tác viết chữ.
Lấy việc luyện chữ mà nói, giống như việc học tập 9 chữ, đối với đứa trẻ con mà nói thì rất chi khó khăn, học được là quá giỏi rồi.
Nhưng đối với người trưởng thành lại khác, học 9 chữ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, không cần đến thời gian uống một chén trà.
Tu luyện thăng cấp cũng vậy, tầm mắt của ngươi không đủ thì cảm thấy một năm tăng 9 cấp là điên cuồng, nhưng mà đối với ta, còn có cả kế hoạch thư này nữa, thì một năm ngươi tăng 9 cấp là chuyện quá bình thường.
Việc chúng ta phải làm, chỉ là đem con đường ra nói cho ngươi biết, để ngươi tự đi một mình mà thôi.
Lão sư, không cần nói nữa,
giờ theo ta ra ngoài đã. Cốt két, Trầm Côn dùng sức đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài. A La giật mình. Đi ra ngoài luyện công. Trầm Côn cười hì hì chạy bộ. Mỹ nữ, ta chỉ có thời gian một năm, không thể lãng phí một giây đồng hồ nào cả. A La đột nhiên bật cười. Sân sau của tự miếu. Trầm Côn mua ngôi miếu nhỏ này cũng không lớn lắm, tất cả chỉ có 6 gian phòng, để tiện cho việc luyện công. Trầm Côn sai A Phúc hủy đi 2 gian kề nhau, cải tạo thành một khu vực luyện võ trường rộng chừng 50 bước. Luyện võ trường tuy rằng sơ sài, nhưng mà dụng cụ luyện công cũng không ít. 3 vách tường là 3 hàng binh khí, vách tường còn lại để 2 thí chiêu thạch bày biện ở đó. Trung tâm của luyện võ trường còn có một cái lôi đài nho nhỏ, chí ít cũng có bộ dạng của một vũ gia, thí chiêu thạch, đá thử chiêu, dùng để thử công lực và chiêu thức. Đầu tiên phải làm gì vậy lão sư? Đi vào luyện võ trường, Trầm Côn cười hì hì hỏi. A La đi sau hắn, túi đầu nhìn kế hoạch thư. Nàng ngẩng đầu lên chỉ vào một khối thí chiêu thạch. Trước tiên phải kiểm tra cường độ linh khí của ngươi, dùng công lực toàn thân, ra hữu quyền, đánh vào khối thí chiêu thạch hoàng nguyên cấp đi. Được rồi. Trầm Côn hoạt động chân tay một chút, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh. Thí chiêu thạch không phải là nham thạch bình thường. Nó dùng cho các võ giả kiểm tra tiến độ cấp bậc của mình, đặc biệt có thể chế tạo ra linh khí thạch. Một khối thí chiêu thạch, vốn dĩ chỉ làm từ nguyên liệu là kim cương nham, cấp bậc khác nhau là do võ giả truyền linh khí cấp bậc khác nhau mà tạo thành, truyền vào linh khí càng cao thì cấp bậc của thí chiêu thạch càng cao. Nếu như có thể một quyền đánh nát một khối thí chiêu thạch hoàng nguyên cấp, chứng tỏ là người đó đã đạt cảnh giới hoàng nguyên vũ tông. Lão sư, ta đánh đây. Trầm Côn đem một khối thí chiêu thạch lên bình đài, vận khí tung ra một quyền, theo động tác của hắn, ánh sáng nồng đậm của cấp bậc Bạch Nguyên cũng hiện ra trên nắm đấm. Bạch Nguyên Vũ Tông, cường hóa lực lượng, cường hóa 20 lần. Vừa vung quyền, Trầm Côn đem đặc tính Bạch Nguyên Vũ Tông của mình phát huy tới cực hạn, khi nắm tay chạm vào thí chiêu thạch, lực quyền của hắn đã mạnh gấp 20 lần người thường. Rắc. Trên hoa văn của khối thí chiêu thạch hoàng nguyên nứt ra một khe rất nhỏ, nhưng thủy chung vẫn không bị đập nát. Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, khoảng cách tới Bạch Nguyên đỉnh phong còn một chút nữa. A La lãnh đạm nói ra cấp bậc của Trầm Côn. Ta kháo. Trầm Côn không hài lòng mắng một câu. Không được mắng chửi, người tu luyện võ công kiêng kỵ nhất là nóng nảy, bộc trộm. A La gõ kế hoạch thư lên đầu Trầm Côn, giáo huấn. Nếu ngươi có thể giánh nát một khối thí chiêu thạch hoàng nguyên, còn cần ta làm lão sư làm gì nữa? Lập tức điều chỉnh tâm tình, bắt đầu bước thứ hai, dùng linh phủ bí thuật bố trí một tụ linh pháp trận. Được. Trầm Côn mang mặc thủy, bút thiên vũ và giấy la sát, bắt đầu vẽ. Linh phủ nghịch thiên, cho ta mượn sức mạnh của linh phủ. Thiên địa ngũ hành, linh tức vạn vật, theo ý của ta chia giấy 8 lần, linh phủ vào chỗ. Bắt đầu. Tụ linh. Chương 47, Hoàng Nguyên hạ đoạn. Theo động tác của Trầm Côn, một tấm la sát chỉ chia thành 8 mảnh, trong đó 7 mảnh rơi xuống theo vị trí bắt đầu thất tinh, mảnh cuối cùng lơ lửng phía trên đầu Trầm Côn. Trong phút chốc, quang hoa vạn đạo. 7 mảnh linh phù dưới đất tỏa ra màu đen quỷ dị, còn mảnh trên đầu Trầm Côn lại biến thành màu sáng trắng, hai loại quang mang xoay quanh đan vào, dần dần giữa hai màu sắc xuất hiện một lốc xoáy màu đen trắng. Ánh trăng, ánh sao, bùn đất, cây cối, côn trùng. Toàn bộ mọi vật đều tựa như bị lốc xoáy hấp dẫn, tản ra một chút quang mang nhạt đến khó có thể nhìn rõ truyền vào trong cơn lốc xoáy. Không. Không phải truyền vào mà là bị lốc xoáy hút lấy, bị bắt vào. Linh phù thật mạnh quá. Trong mắt A La hiện lên một tia lo lắng, tụ linh pháp trận này chính là cướp lấy linh khí trong thiên địa, mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể võ giả. Cách này quá bá đạo, có thể đề cao cấp bậc linh khí trong khoảng thời gian ngắn nhưng nguy hiểm trùng trùng. Trầm Côn, trong phạm vi trăm bước tinh huyết vạn vật, thiên địa linh khí đều bị giam trong pháp trận của ngươi, uy lực đủ san bằng đỉnh núi này, ngươi dám hấp thu nó sao? Hấp thu thì sao, còn không thì sao? Trầm Côn hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như thế, ngưng thần nhìn vào lượng linh khí khổng lồ trong pháp trận. Nếu không hấp thu thì ngươi vẫn là Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, không có gì tiến bộ. Nếu hấp thu thì lượng linh khí kia có thể truyền vào cơ thể ngươi, trở thành cấp bậc của ngươi. A La nghiêm nghị nói, có điều ta nhắc ngươi, thân thể của ngươi còn không thể thừa nhận lượng linh khí khổng lồ như thế, hơi không cẩn thận thì ngươi sẽ bị bạo thể mà chết, thậm chí nổ đến thi cốt vô tổn. Trầm Côn, vì thăng cấp, ngươi có dám liều mạng hay không? Lão sư, người dám liều mạng sao? Trầm Côn hỏi lại. Ta. A La ngây ngẩn ra hỏi. Đúng rồi, ngươi không phải đang giúp ta tu luyện sao? Trầm Côn nhìn chằm chằm vào lượng linh khí kia 3 dặm về phía đông, chính là phù đồ tháp, lá huyết thư ta viết cũng ở đó. Vì tịch nguyệt sơ tam, ngã Trầm Côn bại Vu Trầm Trọng chi thủ IT, nay ngày mùng ngày 3 tháng 1, ta Trầm Côn thua dưới tay Trầm Trọng gờ tờ, dù phía trước là núi đao biển lửa ta cũng xông. Lão sư, ngươi cũng có lý do nhất định phải khôi phục võ công đúng không? Vậy ngươi có phải cũng đã quyết một lần sao? Trầm Côn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, linh khí được đến không đổi, ta cùng ngươi tiến tới thì có thể san một nửa linh khí. A La ngạc nhiên. Đừng nói lời thừa, trả lời ta, có dám hay không? Trầm Côn hét lớn, đúng là uy nghiêm chưa bao giờ xuất hiện quá. Huyết kỵ trận của Vân Mông Đế quốc ta từng xông qua, ca thư ứng long đứng đầu từ đại truyền thuyết ta cũng từng qua. Trầm Côn, ta còn sợ ngươi sao? Xông thì xông. A La xúc động cười nói. Vậy thì còn chờ gì nữa? Trầm Côn cầm lấy cổ tay A La, thả người bước vào trong tụ linh pháp trận. Cùng theo ta đi chịu chết đi. Ầm ầm. Tiến vào pháp trận, Trầm Côn tựa như tiến vào một biển lửa, nhiệt độ cao kinh khủng cơ hồ khiến hắn hóa thành một vũng máu, áp suất kinh ngươi cơ hồ ép hắn thành bánh thịt. Kháo. Lập tức hấp thu nhiều linh khí như vậy, quả nhiên là. Thích a. Lão sư, bắt đầu hấp thu linh khí. Trầm Côn mở rộng từng lỗ chân lông trên người, điên cuồng hấp thu linh khí. Tuy rằng khi linh khí tiến vào cơ thể hắn khiến lớp da ngoài cùng cơ thể hắn đều nhanh bị xé nứt, tuy rằng linh khí như nham thạch nóng chảy xâm nhập khiến huyết quản hắn sắp bị sôi lên, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng mà hét lên điên cuồng đến đây. Từ bên ngoài nhìn vào, Trầm Côn đã bị ép đến không còn hình người, đầu hắn trũng sâu lại, hai con mắt lồi ra. Hai bên sườn hắn vỡ ra, trái tim hắn dán sát dưới da. Tứ chi hắn, mỗi lần hút một cỗ linh khí vào liền bắn ra một tia máu tươi, linh khí quá mạnh mẽ. Chỉ có máu tươi bắn ra mới có chỗ để chứa lượng linh khí khổng lồ như thế. Lão sư, đây là cái gì? Đang gần như hôn mê, Trầm Côn đống nhiên thấy cổ tay truyền đến một cỗ hàn khí lạnh lùng, lập tức khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Là A-La đang giúp bần tăng sao? Bất giác, một tia nóng ấm từ cơ thể Trầm Côn truyền lại sang phía A-La. Hai dòng khí đan vào nhau khiến Trầm Côn dễ chịu hơn nhiều. Linh khí quá mạnh mẽ, chúng ta nếu tự hấp thu đều khó có thể chịu nổi lượng linh khí khổng lồ như thế. Trầm Côn. Ghi nhớ đoạn khẩu quyết này cùng ta liên thủ. Tiếng A-La vang lên bên tai, ẩn ẩn lộ ra vẻ thống khổ, còn có vẻ cuồng hỉ vì thực lực tăng lên. Được, liên thủ. Trầm Côn nhất thời hào khí xuất hiện, dựa theo khẩu quyết của A-La, rót luồng linh khí nóng rực vào cơ thể A-La, đồng thời tiếp nhận cỗ khí lạnh từ A-La truyền sang. Ngay một khắc đó, ở phía bên ngoài hai người xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị khôn lường. Chỉ thấy trên ngươi Trầm Côn chia thành ánh sáng màu đen, còn phía A-La tỏa ra màu trắng lóa. Hai loại quang mang cùng tỏa sáng trong luồng linh khí bàng bạc từ từ cuối cùng dung hợp lại với nhau. Oeng! Một tiếng nổ to. Hai màu đen trắng sau khi dung hợp với nhau tạo thành màu đỏ, như ánh sáng mặt trời tỏa chói lòa. Đáng tiếc cả Trầm Côn lẫn A-La đều không hề nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong đầu cả hai đều vang lên ong một tiếng rồi cùng nằm xuống hôn mê. Đợi đến khi Trầm Côn dần tỉnh lại thì phía đông đã hừng lên, đã là lúc bình minh rồi. A-La ngồi ở bên cạnh hắn, im lặng nhìn cảnh sắc xung quanh. Ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Kháo, cuối cùng cũng chịu được rồi. Trầm Côn dãy rủa bỏ lên. Tỉnh rồi à? Thái độ A-La vẫn lạnh lùng, nàng chỉ một khối đá thử chiêu lượng linh khí vừa rồi, chúng ta đã chia đều, đi thử xem tiến bộ của ngươi đi. Chỉ một buổi tối, bần tăng có thể tiến bộ sao? Trầm Côn mừng rỡ, bước nhanh tới cạnh khối đá, vẫn đủ linh khí đánh ra một quyền. Rắc, rắc, rắc. Không lâu trước, Trầm Côn mới chỉ có thể đấm khối đá thử tạo thành một khe nhỏ, thế mà giờ. Một quyền đấm ra hắn đã cảm thấy linh khí trong cơ thể nhiều hơn gấp đôi, lực lượng mạnh hơn gấp hàng 30 lần. Hai nghe vang lên tiếng vỡ vụn liên tiếp. Chỉ thấy sau khi bị đấm trúng trên tảng đá thử nứt ra một khe hở nhỏ, sau đó nở rộng ra càng lúc càng lớn, càng rộng hơn, cuối cùng cả khối đá thử chiêu đều bị chia thành nhiều khối vỡ vụn. Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng chưa ổn định, cần phải có một khoảng thời gian để củng cố cảnh giới, mới có thể chân chính phát huy uy lực của Hoàng Nguyên Vũ Tông. A-La thản nhiên nói ra tiến bộ của Trầm Côn. Ta thăng cấp Hoàng Nguyên hạ đoạn sao? Trầm Côn nuốt thực một ngụm nước bọt. Quá kinh khủng, bần tăng chỉ một buổi tối đã thăng một bậc ba. Lão sư, ngươi thế nào? Ngươi tiến bộ nhiều ít. Chưa kịp chúc mừng Trầm Côn chợt phát hiện vẻ mặt A-La bất thường. A-La không trả lời ngay, nàng đứng dậy, đi đến cạnh một khối đá thử, nhẹ nhàng một chưởng chém ra, khối đá liền nát vụn. Ta khôi phục đến Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. A-La cắn môi ngồi xuống sờ vụn của tảng đá thử, nước mắt không kìm được rớt xuống. Ta lại là một vũ tông, ta lại trở thành Thánh Nguyên Vũ Tông đệ tam cảnh rồi. A-La! Ngươi thấy gì chưa? Ngươi đã bắt đầu khôi phục lại rồi. Trong lòng nàng bách vị tạp trần IT, trăm mối cảm xúc trộn lẫn gờ tờ. Khôi phục võ công cố nhiên kinh hỉ, khiến người ta kinh ngạc chính là Trầm Côn. A-La! Ngươi còn nhớ rõ Trầm Côn vừa rồi làm gì không? Hắn đem linh khí chia cho ngươi những một nửa A. Một nửa linh khí chính là một nửa tốc độ tăng cấp, nhìn khắp đại lục, dù là cốt nhục chí thân cũng không thể cho ngươi nhiều như vậy được a. hắn đã dùng chính tính mạng mình tới giúp ngươi.
Ai? Gã xấu xa kia, không thân không quen, vì sao lại giúp A La như vậy a?
Chương 48, Dương gia. Mỹ nữ lao sư đang nghĩ gì thế không biết. Thấy A La cảm động, Trầm Côn chớp chớp con mắt ti hí của mình nghĩ một lúc lâu.
Ta kháo. Không phải nàng thấy Bần Tăng truyền cho nàng một nửa linh khí, sẽ cảm động không nói gì chứ.
Mỹ nữ, ngươi vạn lần đừng có hiểu nhầm, Bần Tăng đối xử với ngươi vĩ đại như vậy, chẳng qua là làm một giao dịch nhỏ mà thôi. Ngươi là lao sư riêng của Bần Tăng, ngươi cường đại thì chỗ tốt Bần Tăng đạt được cũng không ít, cho nên Bần Tăng mới đem một nửa linh khí của mình truyền cho ngươi, sau này sẽ đòi lại nhiều hơn đó.
Đi thôi.
A La nặng nề đứng lên, đi về phía phòng của mình.
A, đừng vội, bao giờ chúng ta tu luyện tiếp đây?
Trầm Côn cười hì hì đuổi theo sau.
Ngươi cần một khoảng thời gian để ổn định lại linh khí trong cơ thể.
Vậy tốt nhất là nửa tháng sau, nửa tháng nữa chúng ta sẽ tụ linh lần thứ hai.
A La cúi đầu, nói một cách lơ đãng.
Trong đầu nàng luôn ẩn hiện hành động hào phóng của Trầm Côn, ánh mắt nhìn Trầm Côn cũng nhu hòa đi rất nhiều.
Cả bóng dáng Trầm Côn khi luyện công nữa.
Ít nói nhảm đi, ta chỉ hỏi ngươi có dám liều mạng hay không thôi.
Vì những chữ bằng máu trên phù đồ tháp, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa ta cũng tiến tới.
Chúng ta cùng nhau liều mạng.
Không thể tưởng tượng được, tên hỗn đản này lại còn có một mặt khác như vậy.
Trong lòng hắn rốt cuộc gáp lực thống khổ đến bao nhiêu, mới có thể liều mạng luyện công như vậy.
Trầm Côn, có phải trong lòng ngươi hận mẹ và đệ đệ của ngươi đến chết?
A La tò mò hỏi.
Không hề.
Trầm Côn vẻ mặt rất nghiêm túc trả lời, ngay khi A La kinh ngạc thì hắn chỉ sơn trang của Trầm gia phía xa xa nói.
Ta chỉ là rất ghét hai người ở nơi đó, một người tên là Trầm Trọng, một người tên là Dương Cửu.
Ngay cả xưng hô mẫu thân và đệ đệ cũng không thừa nhận, ngươi quả nhiên rất hận bọn họ.
Dương Cửu.
Tên của Trầm phu nhân lạ quá, không giống với tên một phu nhân thế gia.
Từ đã.
Trầm phu nhân tên khai sinh là Dương Cửu sao?
Bà ta họ Dương.
A La trong lòng chấn động.
Trầm Côn gật đầu thừa nhận, tên của Trầm phu nhân là cơ mật cao nhất của Dương gia, những người biết được có thể đếm trên đầu ngón tay.
A La trầm tư một lát, rồi hỏi ngược lại.
Vậy cha ngươi là Trầm Phu Đồ, gia gia của ngươi là Trầm Tín. Trong nhà của ngươi có một bộ giáp trụ màu đen tên là thất cấp phù đồ, là của hồi môn do Trầm phu nhân mang tới.
A, phụ thân của Bần Tăng tên cả đời này Trầm phu đồ, cái này không có gì là bí mật cả, chỉ có gia gia Trầm Tín đã qua đời 20 năm, người Trầm gia gần như đã quên hết toàn bộ, vậy mà A La lại có thể thuận miệng nói ra.
Còn cả áo giáp màu đen, Bần Tăng vẫn chưa từng nghe qua cái gì là thấp cấp phù đồ chiến giáp.
Làm sao ngươi biết?
Trầm Côn ngạc nhiên hỏi.
Ngươi và phụ thân đã từng tham gia cuộc chiến Lũ Vân Châu phải không?
A La đột nhiên bật cười.
Không trách được, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi hơi quen mắt.
Ta nhớ ra rồi, nhớ hết.
Lúc ấy cha ngươi là chủ tướng của Tả Lộ quân Đại Triệu, ngươi là quan tiên phong, lúc ấy các ngươi phụng mệnh đánh lén nơi đóng quân của một kho thóc Vân Mông Đế quốc, kết quả là ngươi nhát gan sợ máu ngất tại chiến trường.
Dừng lại, đừng nói nữa.
Mặt Trầm Côn đỏ rực lên.
Trầm Côn Cửu Châu quả đúng là có tham gia đại chiến Lũ Vân Châu. Nhưng tại cuộc chiến này, hắn trở thành tù binh đáng xấu hổ nhất, sự việc này đã qua rất lâu rồi. Bây giờ nhắc lại trận chiến đó, đầu óc Bần Tăng còn hơi đau, giống như là ký ức về trận chiến đó vẫn còn trước mắt.
Ta nói đúng chứ?
A La nhìn thấy Trầm Côn xấu hổ nhưng không có ý dừng lại, ngược lại còn cau mày.
Nếu ngươi thật sự là tôn tử của Trầm Tín, vậy nương nương của ngươi là Dương Cửu.
Thần sắc A La trầm xuống.
Trầm Côn, ngươi muốn tìm Trầm phu nhân báo thù. Sao không sớm nói cho ta biết tên thật của Trầm phu nhân?
Bà ta là hậu nhân của Dương gia, kế hoạch huấn luyện nhất định phải sửa đổi, trong vòng một năm tăng 9 cấp ngươi có thể chiến thắng Trầm phu nhân và Trầm Trọng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương gia phía sau Trầm phu nhân.
Dương gia?
Trầm Côn vẻ mặt mờ mịt.
Ngay cả Dương gia ngươi cũng không biết.
Bọn họ là nhà mẹ đẻ của Trầm phu nhân, là gia tộc của ngoại công ngươi mà đó.
A La nhìn Trầm Côn ngỡ ngàng.
Một chút ấn tượng cũng không có.
Trầm Côn bất đắc dĩ nhún vai.
Vậy ngươi có nhớ mấy cái tên này hay không?
Dương Nghiệp, Dương Chiêu, Dương Đình, Dương Đức.
A La nói liên tục 10 cái tên, cuối cùng nói.
Huyết mạch của Dương gia vốn ít, nữ nhân đời sau phần lớn là muốn con rể ở rể tại gia tộc, ngoại tôn cũng phần lớn sửa họ Dương.
Nếu theo gia phả của Dương gia, ngươi cũng có một cái tên họ Dương đó.
Điều này, phụ thân ngươi không nói cho ngươi biết sao?
Mỹ nữ, rốt cuộc là ngươi đang nói cái gì đó?
Trầm Côn nghe không hiểu gì, bất đắc dĩ lấy tay vỗ trán.
Ngươi vẫn không có ấn tượng gì sao?
A La trầm mặc một lúc, sau đó bỗng nhiên thở dài.
Không có ấn tượng gì cũng tốt, sau này không nhắc đến Dương gia nữa.
Ánh mắt A La đột nhiên trở nên sắc bén, ngữ khí gần như là ra lệnh. nếu ngươi không phải người Dương gia, càng không thể nhắc lại điều này trước mặt người khác, rằng ngươi là ngoại tôn của Dương gia, hiểu chưa? Nếu không ta sẽ không nhận ngươi là đồ đệ nữa. Nàng không để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của Trầm Côn, đi nhanh vào phòng. Mỹ nữ ngươi muốn gì vậy? Ngồi xổm trước cửa phòng A-La, Trầm Côn hoàn toàn hồ đồ. Đang vui vẻ nói chuyện, Bần Tăng chỉ nói ra một câu tên thật của Dương Cửu, ngươi ngay lập tức giống như bị thần kinh nói về một đống tên Dương gia. Nếu ngươi nói rõ ràng thì cũng chả sao, nhưng ngươi vừa nói được chút liền cấm Bần Tăng không được nhắc đến Dương gia nữa, việc này là làm sao? Cho dù Bần Tăng là Phật tổ chuyển sinh, nghe cũng không thể hiểu được. Cục, cục. Trầm Côn gõ cửa, không để ý tới những gì A-La vừa nói. Trong phòng mình, A-La nhìn ánh trăng ở phía tây sắp lặn, đống nhiên thở dài. Trầm Côn, đừng trách A-La ta quát ngươi. Ta chỉ muốn tố cho ngươi mà thôi, 20 năm Dương gia đã giống như một vũng nước đục, nếu ngươi đặt chân vào, thì kết quả chính là thi cốt vô hồn. Ngươi đã quên Dương gia, thì hãy vĩnh viễn quên đi. Thân là nam nhi, vinh quang mà sống, chớ sống ở Dương gia. Cho dù đau buồn, cũng không nên làm nhi tử của Dương gia. Ẩm. A-La đóng cửa phòng lại, nhìn ánh trăng sắp tàn ở phía tây, đột nhiên thì thào nói một mình. Dùng tụ linh trận vô cùng bá đạo để thăng cấp, vì báo thủ không tiếc tính mạng. Trầm Côn, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trở thành như vậy, ta rất kinh ngạc. Ngươi giống như kẻ điên, đúng là có vài phần giống phong thái dứt khoát của Dương gia. A-La nói đúng. Trầm Côn quả thật trong người đang chạy huyết mạch điên cuồng của Dương gia. A-La cầm huyết luyện kiếm ở trước ngực, vuốt vẻ những hoa văn trên vỏ kiếm, nói lẩm bẩm. Tiểu liên tử, ngươi tính sai rồi, Tống Nguyệt Dương gia vẫn chưa tuyệt hậu. Lao Cát Hương, ngươi có ngờ được không? Năm đó ngươi đâm thủng trái tim kẻ điên kia, ngươi trở thành truyền thuyết vô địch ca thư ứng long, cả đời không dám đặt chân về Tống Nguyệt Dương gia, nhưng mà Dương gia vẫn còn có một tôn nhi, có một kẻ hữu dụng, một nam nhân dám liều mạng. Trong lòng nghĩ đến chiến dịch thảm khốc đó, nam nhân Dương gia từng người một đầu rơi xuống đất, khóe mắt A-La ra nước. U Vân Châu, máu giàn rùa, 8 vạn đệ tử cùng quay đầu. Ngọc Kinh Lâu, máu không lưu, 1 rồng 9 hổ tự đoạn đầu, ca thư vô địch cũng ưu sầu đau khổ. Tống Nguyệt Dương gia, rồng cũng chết, hổ cũng chết mờ nhưng vẫn còn lại sói. Một người làm nên nghiệp lớn, sói và long hổ tranh phong. 3. Chọc thùng một vò rượu, A-La uống cho đã. Thiên quyến trung liệt, không dứt dương môn. Mình cũng khó diễn tả câu này, mọi nờ dê tự hiểu nhé. Câu trước ý là người trung liệt, câu sau là người Dương gia không bao giờ hết. Uống cạn một bát lớn. A-La làm sao thế nhỉ? Trầm Côn ở ngoài cửa một lúc lâu, không thấy A-La trả lời đành phải vỗ cái đầu bóng lưỡng rồi rời khỏi. Theo ý của A-La thì Dương gia sau lưng Trầm Phu Nhất hình như rất lợi hại, Bần Tăng đối phó với Trầm Phu Nhân nhất định phải cẩn thận mới được. Ai, mỹ nữ, ngươi không thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Đi đến sân luyện công ở ngoài, Trầm Côn vẫn đầy bụng oán hận, sau đó hắn ngửi thấy một mùi lạ gây mũi. Trầm Côn nền cổ nhìn. Phật tổ ạ, Bần Tăng không hoa mắt chứ? Thấy được tình hình bên ngoài viện, mùa đông mà Trầm Côn cũng toát mồ hôi, ngay cả áo đông cũng bị mồ hôi thấm ướt. Chương 49, di chứng. Bên ngoài viện giống như bị ác quỷ tu la tẩy kiếp. Chỉ thấy, lấy tự miếu làm trung tâm, trong phạm vi 100 bước, toàn bộ cây cối đều khô héo, băng tuyết trên mặt đất cũng biến thành màu đen, rắn ngủ đông, côn trùng, chuột, kiến cũng từ dưới đất chui lên, biến thành từng đống thịt nát thối rữa. Nhất là trên tường viện, một người mặc quần áo dạ hành tiểu mao tặc, nhìn thấy nơi này giống như có một gia đình mới chuyển đến, muốn ăn trộm vài thứ. Nhưng mà trải qua biến cố vừa rồi, hắn bị treo trên tường, gió thổi qua làm lay chuyển thân hình mẹ dí, giống như là một tờ giấy màu hồng đang động đậy vậy. Tên trộm chỉ còn lại bộ da. Ta kháo. Trầm Côn nuốt nước bọt, lập tức hiểu ra. Tụ linh pháp trận vô cùng bá đạo, đó chính là cướp lấy thiên địa linh khí và máu thịt vạn vật cho mình hấp thụ, cũng không khác công pháp ma đạo là mấy đại nạn này, chính là kiệt tác của Bần Tăng đó. Vương Lão Huynh, sao không nói cho Bần Tăng biết rằng tụ linh pháp trận có di chứng như vậy? Phá hoại một ít đồ không nói làm gì, chỉ cần bồi thường vàng bạc là được, chết một tên trộm cũng không tính, chả qua là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Nhưng còn A Phúc? Tuy nói A Phúc đôi khi hay dở trò, nói chuyện cũng không nghiêm chỉnh, nhưng dù sao hắn cũng là người hầu duy nhất của Bần Tăng, nếu hắn cũng bị hút khô thì Bần Tăng lấy ai hầu hạ đây? A Phúc, A Phúc! Trầm Côn gọi lớn. Trong viện hoàn toàn im ắng. Một lát sau, trên trời vài con kền kề năn sát thối bay tới, hạ xuống đám cây cối hoang tàn, tranh nhau ăn một đống huyết nhục lẫn lộn. A Phúc chết rồi sao? Trầm Côn vội vàng xua đổi đám kền kền, nhìn đám thịt nhão chân đầy dầu trên mặt đất, trong lòng ngế ẩm. A Phúc, thiếu gia thực sự xin lỗi ngươi. Cha mẹ ơi, nơi này bị yêu thú tấn công hay sao vậy? Nơi xa đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi quen thuộc. A Phúc từ con đường nhỏ chạy tới, trên người hắn toàn mùi rượu, tay trái vẫn xách một bầu rượu lớn, tay phải cầm một cái chân gà nướng, trên khuôn mặt mập mạp của hắn vẫn còn hai dấu son. Sinh vật trong vòng trăm bước đều chết sạch, vậy mà ngươi lại không làm sao? Trầm Côn không thể tin được. Cha ơi, mẹ ơi! Nghe Trầm Côn nói chuyện đã xảy ra, A Phúc sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Đại thiếu gia, ta nói thật, người đừng trách tan ha. Ta hôm qua đi mua phòng, đã giấu đi 100 lượng bạch của ngươi, vừa rồi nghe thấy ngài muốn luyện công, ta lấy bạc đó đi phong lâu ăn uống khoái hoạt. Cho nên ngươi vẫn giữ được mạng. Trầm Côn vừa sợ vừa giận, hung hăng vô đầu A Phúc. Mẹ nó chứ, cái vận cức chó của ngươi. Hi hi. A Phúc ngây ngốc cười, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đúng rồi, đại thiếu gia, vừa rồi ta nhìn thấy hai luồng sáng một đen một trắng từ trên trời phủ xuống tự miếu, rồi đột nhiên hợp lại thành một mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả Tân Nguyệt Thành này cũng là do ngài làm hả? Sau đó hắn vội vàng thúc giục. Nếu vậy thì ngài hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp đi, lúc ta quay lại đây đã thấy thành vệ đội, vũ tranh đầy đủ đang muốn truy tìm hung thủ đó. Thành vệ đội sao? Việc bần tăng dùng tụ linh pháp trận là một bí mật lớn, vạn lần không thể để bọn chúng biết được. Nhưng mà phải giấu giếm như thế nào đây? Trong vòng trăm bước, mọi vật đều bị phá hủy, cho dù đem bần tăng xẻ ra cũng không có biện pháp che giấu một phạm vi lớn như vậy đâu. Mỹ nữ, có yêu thú gì có thể tạo ra tổn hại tương tự với tụ linh pháp trận không? Trầm Côn híp mắt lại, vỗ cửa sổ của A-La hỏi. Nam Minh Quỷ Điệp. Âm thanh hàm hồ của A-La giống như đang uống rượu. Mẹ nó chứ, chính là do Nam Minh Quỷ Điệp làm. A Phúc, ngươi và A-La nhanh chóng trốn đi chỗ khác đi, nơi này để ta ứng phó được rồi. Dưới sự thúc giục của Trầm Côn, A Phúc rời đi bằng con đường nhỏ, còn A-La thì vừa đi vừa như múa, lưng đeo trường kiếm, tay mang vỏ rượu, lắc lư bay vào trong ánh bình minh. Lúc thành vệ đội tiến tới, chỉ thấy một mình Trầm Côn đang chui dưới gầm giường, dùng chăn bông chùm lấy đầu, mông chổng ra ngoài, run cầm cập. Trầm Côn, nơi này của ngươi xuất hiện hào quang linh khí dị thường, theo chúng ta một chuyến giải thích cho rõ ràng. Thành vệ đội rút đao, bổ đôi cái giường. Đáng sợ quá, thật là đáng sợ. Trầm Côn giống như nhìn thấy ân nhân, ôm lấy đùi binh sĩ, cảm kích đến nghẹn ngào. Binh ca, các ngài đến thật kịp thời, nhà của tôi bị Nam Minh Quỷ Điệp tấn công. Nam Minh Quỷ Điệp, đó là Nam Minh Quỷ Điệp Hoàng Nguyên Thượng đoạn đó. Mấy người thành vệ đội hoàn toàn tắt tiếng. Mọi chuyện sau đó đều nằm trong dự liệu của Trầm Côn, hắn bị thành vệ đội mang vào phủ thành chủ, thẩm vấn nghiêm chỉnh, cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ phải công nhận rằng đúng là Nam Minh Quỷ Điệp tấn công Thiếu Lâm Tự, không hề có quan hệ gì tới Trầm Côn cả. Còn có thể có quan hệ gì đây? Từ sau khi đài thú tôn bị hủy đến nay, yêu thú nào cũng có thể tấn công con người. Sau 3 ngày, Trầm Côn được thả ra khỏi đại lao, hắn nuốt cái đầu bóng lưỡng lo lắng. Tụ linh pháp trận uy lực quá mạnh mẽ, mỗi khi tu luyện lại hủy diệt toàn bộ sinh linh trong phạm vi 100 bước, cho nên không thể tu luyện trong thành. Vậy thì nên tu luyện ở đâu? Ngoại thành sao? Khẳng định là không thể, đài thú tôn đã bị hủy, bên ngoài có rất nhiều yêu thú. Bần tăng cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của mấy ngàn yêu thú. Quên đi vậy, thời gian tới không dùng tụ linh pháp trận nữa, hảo hảo tu luyện thủ pháp linh phù vậy. Ai, nếu mà có địa điểm tu luyện cố định thì có phải tốt không? Trầm Côn đã có chủ ý, bắt đầu một quá trình tu luyện mới, ban ngày hắn ở trong phòng củng cố cảnh giới Hoàng Nguyên, buổi tối hắn nghe A-La và Vương Tiêu giảng, đồng thời luyện viết linh phù. 10 ngày sau, Trầm Côn đã dùng hết một vạc lớn mặc thủy. Sau khi hắn dùng hết vạc thứ hai thì cũng tới ngày tất niên. Ẩm. Đêm giao thừa, A Phúc đốt pháo ngoài của phòng, còn Trầm Côn và A La thì ở trong phòng viết câu đối xuân, tranh thủ nói chuyện phiếm. Qua Tết, Bần Tăng cũng 17 tuổi rồi. Trầm Côn ra vẻ cảm thán. Đúng rồi, mỹ nữ lao sư, ngươi năm này bao tuổi rồi? So với ngươi lớn hơn là được. A La lạnh lung liếc Trầm Côn. Lớn hơn là bao nhiêu? Trầm Côn cười hì hì khoa chân múa tay. 20 năm, 27. Hay là 30? Ta thấy ra ngươi đẹp như vậy, chắc chắn chưa thể quá 30 tuổi. Bộ dạng ta giống hơn 20 tuổi sao? 3. A La vỗ một cái lên cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn. Ai ui, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi. Trầm Côn mở to cả hai mắt. Ta sợ ngươi rồi. Ta so với ngươi lớn hơn 1 tuổi. A La bị khích, buột miệng nói ra tuổi thật của mình. Ô hát, tài nào da của ngươi đẹp như vậy? Đợi đã. A La đột nhiên có phản ứng. Trầm Côn, ngươi nói ra ta đẹp. Ừ, ta suốt ngày mặc váy dài trùm kín toàn thân, trên mặt cũng mang mạng che, làm sao ngươi thấy được da của ta? Toàn thân Trầm Côn nhung ra, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bần tăng biết da của A La đẹp, nhưng mà đó là kết quả của việc nhìn lén đêm hôm đó, làm sao có thể nói ra được? Nói ra chắc chắn bần tăng sẽ bị A La xé xác không chừng. Ta, ta nhìn tay ngươi đoán ra vậy. Trầm Côn hoảng hốt nói bừa.
Tay của ta.
A La lạnh lung cười, giơ hai tay lên, trên tay nàng mang bao tay màu trắng sữa.
Trầm Côn.
Ngươi nói thật cho ta, có phải ngươi nhìn lén ta tắm rửa không? A La bước tới gần một bước, áp lực từ người nàng ùn ùn tỏa ra.
Xong rồi, không nói được thì bần tăng sẽ xong đời ở đây.
Ẩm. Trong lúc khó xử này, A Phúc từ bên ngoài lăn vào, đụng phải cửa lớn làm nát cả cửa, cái bàn phía sau cũng bị phá tan.
Trầm Côn, ngươi nên biết điều một chút, ngươi nên dạy người hầu của ngươi đi.
Ta muốn gặp ngươi, còn cần hắn thông báo hay sao?
Chương 50, bôi nhọ danh dự.
Hóa ra là thiếu gia Tô Phi, cung hỉ phát tài, phát tài.
Trầm Côn túi đầu không lưng cười, trong khi đó sau lưng lại ra hiệu cho A La để phòng trước.
Hắn nhận ra, người này là đường đệ Tô Nhất Minh, năm ngoái Tô Nhất Minh đã đánh lén Trầm Côn, vụ việc đem Trầm Côn nắm vào hầm băng thì Tô Phi này là một trong những người tham dự.
Kia là ai vậy?
Tô Phi thấy phong thái của A La, trong mắt nhất thời hiện lên quang mang.
Đây là bằng hữu đến chúc Tết ta, mặc kệ nàng ý.
Trầm Côn cười hì hì mời Tô Phi ngồi.
Tô thiếu gia tới đây làm gì vậy?
Tới chúc Tết à?
Kẻ bất lực như ngươi cũng đáng để ta tới chúc Tết sao?
Tô Phi lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài bằng sắt, bên trên khắc hình ảnh một con điêu tuyết trắng, nghiêm mặt nói.
Trầm Côn nghe lệnh, quận chúa Bắc Địa triệu tập tam đại gia tộc Tân Nguyệt Thành, đội bảo vệ phủ thành chủ và quân tướng phụ cận.
Ngươi lập tức đi theo ta, đây là quân lệnh, nếu đi muộn thì cẩn thận cái đầu nhà ngươi.
Quân lệnh.
Tô thiếu gia, sao lại là ngài đến truyền lệnh?
Các tướng lính thành vệ đội bận ăn Tết hết cả rồi sao?
Trầm Côn ngạc nhiên.
Hỏi hay lắm.
Tô Phi kiêu ngạo vỗ vỗ lên mặt Trầm Côn.
Ta nói cho ngươi biết, tiểu quận chúa triệu tập toàn bộ quân đội thế gia trong thành tập trung, cho Tô gia chúng ta cầm đầu quân đoàn Tân Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, quân đội của tam đại thế gia muốn điều động đều phải được Tô gia gật đầu.
Trầm Côn, ngươi là người thừa kế của Trầm gia, cũng phải nghe lệnh của Tô gia, hiểu chưa?
Tập trung toàn bộ quân đội thế gia.
Trầm Côn và A La nhìn nhau, đều nhận thấy ý nghĩa của quân lệnh này.
Rõ ràng là yêu thú loạn đã rất nghiêm trọng, quân đội chính quy không thể chống cự được nữa, bắt đầu phải tập trung quân đội thế gia cùng tham chiến.
Được, ta sắp xếp một chút rồi lập tức đi ngay.
Môi hở răng lạnh, nếu yêu thú đánh tới Tân Nguyệt Thành thì Trầm Côn cũng gặp phiền toái, nên hắn đồng ý đi ngay.
Coi như ngươi biết điều, nhưng mà ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi có biết là tập trung ở đâu không?
Tô Phi cười rộ lên.
Ở đâu?
Trầm gia, tại Phù Đồ Tháp.
Tô Phi á nhờ mắt tràn ngập vẻ giễu cợt.
Nụ cười của Trầm Côn tăng ấm.
Nơi tốt nơi này là do Tô Nhất Minh thiếu gia chọn à.
Chỉ vài giây Trầm Côn đã khôi phục bộ dáng hi hi ha ha, nhưng nụ cười rất chi cổ quái.
Bút.
Tô Phi vô bản.
Tô Nhất Minh thiếu gia cái gì?
Nhớ cho kỹ, quận chúa Bắc Địa đã phong lão gia nhà ta làm đại tướng đốc quân, anh trai Tô Nhất Minh của ta cũng được phong làm pháp quan.
Khi thấy anh ta đừng kêu là thiếu gia, mà phải kêu là tướng quân, Tô tướng quân.
Tô tướng quân.
Trầm Côn cười hít mắt, sờ sờ cằm nhìn Tô Phi với ả nhờ mắt quái dị.
Sau đó hai người vội vàng rời đi.
A Phúc.
Phù Đồ Tháp có vấn đề gì ạ?
Vì sao phải họp ở đấy? Tâm trạng Trầm Côn chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà giết người.
Nhìn bóng lưng hai người, A La hỏi.
A La tiểu thư, cho dù ngươi không tận mắt nhìn thấy cũng phải nghe lời đồn về đêm ở Phù Đồ Tháp chứ.
A Phúc khổ sở cúi đầu.
Mùng 3 tháng chạp, đại thiếu gia bị nhị thiếu gia đánh bại tại Phù Đồ Tháp, còn bắt lập huyết thư trước mặt các trưởng lão. Mùng 3 tháng chạp, ta Trầm Côn bại trong tay Trầm Trọng.
Bây giờ chữ trên Phù Đồ Tháp là sỉ nhục lớn cả đời của đại thiếu gia.
Tô gia chọn địa điểm ở Phù Đồ Tháp, chính là muốn làm cho đại thiếu gia nhục nhã, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, đại thiếu gia là người nhu nhược đáng xấu hổ, là kẻ bất lực không có mặt mũi gặp người khác.
Tô gia này thật ghê tởm.
A La tức giận đập nát cái bàn.
Trầm Côn nghĩ gì vậy, sỉ nhục như vậy mà hắn có thể nhịn được mà đi sao?
Không nhịn thì làm thế nào?
A Phúc cười khổ.
Tô gia giờ là gia tộc đốc quân của quân đoàn Tân Nguyệt, đại thiếu gia mà phản kháng chính là đối kháng với mấy vạn quân Tân Nguyệt thành đó.
A La kinh ngạc không nói được gì.
A Phúc nói rất đúng, không nhịn thì còn có thể làm gì nữa?
Hắn chỉ là một Hoàng Nguyên Vũ Tông chưa củng cố ổn định, chọc giận Tô gia thì lấy gì ra ngăn cản mấy vạn đại quân, lấy gì để đối phó với cao thủ tinh anh của tam đại thế gia?
Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn.
Hiện tại chỉ có thể nhịn cục tức này xuống, sau này mới có cơ hội đem địch nhân giẫm nát dưới chân.
Mấy người Tô gia hãy đợi đấy.
Xì nhục những ngày này, sẽ có ngày hắn trả lại gấp 10 lần.
Ôi, không ngờ ngày thường hắn hi hi ha ha, vậy mà trong lòng lại có nỗi khổ như vậy.
A La bất đắc dĩ thở dài.
Trầm gia đâu?
Tô gia xỉ nhục người thừa kế thứ nhất của Trầm gia,
vậy mà Trầm gia không có chút phản ứng nào sao?
Trầm gia?
A Phúc lại cười khổ. Sơn Trang Trầm gia, Phù Đồ Tháp. Tòa tháp Phù Đồ hùng vĩ nằm tại nơi cao nhất của Trầm gia, giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao 27 trượng, những chữ đau thương phẫn uất mà ngày ấy Trầm Côn để lại, che kín vách tường tầng thứ nhất, cách xa trăm bước cũng có thể nhìn rõ. Mùng 3 tháng Chạp, ta Trầm Côn bại trong tay Trầm Trọng. Xách xách, Trầm Côn tuy rằng bất lực nhưng mà thư pháp cũng không tệ lắm. Viết lại chữ to như vậy, Trầm Côn vẫn còn mặt mũi sống sót, thật sự là không gì sánh được. Nhi tử, hãy nhìn rõ những chữ này, đấy là sự sỉ nhục của Trầm Côn, cũng là bài học cho ngươi. Hay nhớ, Nam Nhi có thể không có thực lực, nhưng mà chết cũng không được làm kẻ bất lực, càng không thể giống như Trầm Côn này. Bên dưới Phù Đồ Tháp đã bày biện thành một hội trường, thành viên của tam đại gia tộc nhìn huyết thư, những tiếng bàn tán châm chọc Trầm Côn không ngừng vang lên. Trầm phu nhân ngồi ở đó, nghe thấy chỉ thản nhiên cười.
Thú vị, thú vị thật, thật là mong ước.
Phu nhân, ta có câu không phải muốn nói. Tôn trưởng lão cẩn thận hầu hạ bên cạnh Trầm phu nhân, nói một cách ngập ngừng.
Phu nhân, người cho phép tam đại gia tộc họp dưới Phù Đồ Tháp, lại còn nhục mạ Trầm Côn, cũng là làm xấu đi danh dự của Trầm gia.
Việc xấu trong nhà không nên phô ra, ngài làm như vậy, Trầm gia không thể chấp nhận được.
Ngươi thì biết cái gì?
Trầm phu nhân cười lạnh.
Thuộc hạ không hiểu tâm tư của phu nhân, nhưng mà phu nhân, việc xấu trong nhà không nên bày ra, người cũng đã ra lệnh diệt khẩu rồi.
Gì mà việc xấu trong nhà không thể bày ra?
Ngươi nghĩ ta ra lệnh diệt khẩu, là không muốn cho người ta biết Trầm gia nội chiến sao?
Không phải như vậy sao?
Tôn trưởng lão ngạc nhiên.
Đương nhiên là không phải, ta hạ lệnh chỉ để không cho mọi người biết, biểu hiện trước khi đó của Trầm Côn mà thôi.
Trầm phu nhân cười lạnh.
Ngươi nghĩ một chút đi, Trầm Côn từng quần đấu với các trưởng lão, lập huyết thế muốn trả thù ta và Trọng Nhi, nếu biểu hiện này truyền ra thì mọi người sẽ nghĩ sao về Trầm Côn?
Mọi người sẽ nói hắn không phải là một cậu tạp chủng bất lực, ngược lại sẽ là hắn cắn răng chịu nhục, là một quân tử rắn giỏi trả thù 10 năm không muộn.
Ta ra lệnh diệt khẩu, chính là muốn đoạn này truyền ra ngoài.
Ta muốn tất cả mọi người bỏ đi sự mạnh mẽ của hắn, muốn cho mọi người nhớ kỹ rằng Trầm Côn chỉ là kẻ bất lực, là một cẩu tạp chủng vô năng.
Còn về phần hắn,
Trầm phu nhân cười cười.
Chỉ cần làm cho mọi người biết hắn thế nào, cho dù vạn người thoá mạng, bôi xấu danh dự Trầm gia thì đã làm sao?
Tôn trưởng lão hoảng sợ không nói gì.
Cứu hận của Trầm phu nhân với Trầm Côn, đã không thể vãn hồi được nữa rồi.
Nhưng mà đối với Tô Nhất Minh chẳng phải là một việc tốt đẹp hay sao?
Nhìn vẻ mặt của Trầm phu nhân, Tô Nhất Minh ngồi không xa thoáng hiện lên một nụ cười.